Chương 27, cổ vũ giết người. Chương 27, cổ vũ giết người. Ngày thứ 2 sau khi hành hiệp trưởng nghĩa, Từ Phong vốn tưởng rằng hôm nay có thể kết thúc một cách bình thường, lại không ngờ rằng lúc chiều xong việc trở về nhà, vẫn xảy ra một chuyện khiến hắn bất ngờ. Đông đông đông, Từ Phong mở cửa, bất ngờ nhìn hai vị võ giả căn cứ đang đứng ngoài cửa. Từ tiên sinh, ngài khỏe, chúng tôi là nhân viên của võ điều cục, đây là chiến lợi phẩm tối qua của ngài. Dựa theo pháp luật của võ giả liên minh, hai gã võ giả ưng minh kia thuộc về tội phạm. Sau khi tiêu diệt chúng, tất cả vật phẩm đáng giá mang theo người đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ngài. Còn về xử lý thế nào sau đó, sẽ do ngài tự mình quyết định. A, chuyện này, còn có cách nói này nữa sao? Không sai, ngoài ra, để khen thưởng hành vi thấy việc nghĩa hăng hái ra tay của ngài, phía chính thức của Thiên Nguyệt Võ Đại căn cứ sẽ thưởng cho ngài 10 vạn đại hạ tệ và huy chương thấy việc nghĩa hăng hái ra tay. Phần thưởng tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 24 giờ, mời ngài chú ý kiểm tra. Còn về súng ống trong tay gã võ giả kia, chúng tôi sẽ thay ngài bảo quản. Nếu ngài cần sử dụng, có thể đến võ điều cục xin nhận lại. Nhưng việc này cần phải tiến hành sát hạch đăng ký, xin giấy phép dùng súng, toàn bộ quy trình khá phiền phức. A, vậy thì cảm ơn quá. Là chúng tôi phải cảm ơn ngài mới đúng. Từ Phong ngẩn người một lúc lâu, lúc này mới tiễn nhân viên công tác đi. Nhìn một túi đồ lớn đặt trước mặt, hắn cảm thấy có chút không chân thật. Luật pháp này của võ giả liên minh, chẳng phải là đang cổ vũ giết người hay sao? Ngẩn người một lúc, Từ Phong lúc này mới nuốt nước bọt, cẩn thận kiểm kê. Hắn không ngờ trên người hai gã võ giả này lại rất ra nhiều trang bị như vậy. Đầu tiên là một bộ tác chiến phục cấp C cơ bản nhất do Ưng Minh sản xuất, bao gồm áo giáp tác chiến, hộ tí, quần tác chiến, giày tác chiến. Tiếp theo là một chiếc khiên tay hợp kim cấp B, ngoài ra còn có một thanh chiến kiếm hợp kim cấp C tiêu chuẩn, hai máy chuyển tin hệ 6, còn có thêm một chiếc áo giáp tác chiến cơ bản. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tác chiến phục và khiên, Từ Phong liền cảm thấy không đáng thay cho hai gã võ giả này. Với bộ trang bị này của bọn họ, trên chiến trường dị giới cũng thuộc trình độ phòng hộ không tồi. Nhưng bọn họ thì sao? Lại chết trong đòn đánh lén của hắn. Bởi vì cả hai đều chết do bị bạo đầu, cho nên bộ tác chiến phục và chiếc khiên mạnh hơn áo chống đạn không biết bao nhiêu lần này, căn bản không thể phát huy hiệu quả vốn có. Chuyện này cũng cảnh tỉnh Từ Phong rất nhiều, không nên quá tin tưởng vào cảm giác an toàn mà một vài trang bị mang lại. Nếu lần này không phải hắn ra tay đánh bay súng ống trước, sau đó lại trực tiếp tấn công vào những yếu điểm như cổ và đầu. Nếu như hắn trực tiếp lựa chọn tấn công thân thể đối phương, e rằng sẽ bị tác chiến phục triệt tiêu phần lớn sát thương. Vậy thì kết quả đã không như bây giờ. Lúc chiến đấu, có quá nhiều yếu tố quyết định sinh tử. Thời cơ, thủ đoạn, vũ khí trang bị, tâm thái, vận may đều có thể quyết định sinh tử trong nháy mắt. Vì vậy, hắn còn phải cẩn thận rồi lại cẩn thận hơn nữa. Từ Phong cũng có chút may mắn vì thủ đoạn mạnh nhất của mình là phi đao cấp tông sư. Điều này giúp hắn có được tư cách ra tay trước và tính ẩn nấp đủ cao. Bất kể thiếu đi điểm nào ở trên, kết quả của trận chiến này đều có thể thay đổi. Đống trang bị này, nói ít cũng phải đáng giá mười mấy vạn đi. Từ Phong không có khái niệm về giá của tác chiến phục, vì vậy chỉ có thể suy đoán một bộ ít nhất cũng phải 5-6 vạn. Chỉ riêng hai cái máy truyền tin hệ 6 kia đã tốn ít nhất 8.000 tệ rồi. Còn về chiếc khiên tay hợp kim cấp B kia, tuy kích thước của nó rất tinh xảo, nhưng giá cả tuyệt đối không rẻ. Hắn chỉ cảm thấy như đang mơ. Mấy thứ này đều là của người chết, tốt nhất là xử lý hết một lượt, nếu không ta mặc vào cũng thấy xui xẻo. Mặc dù có chút thèm thuần bộ tác chiến phục kia, nhưng Từ Phong vẫn cảm thấy xử lý nó đi là tốt nhất. Dù sao đến lúc đó mình có thể mua cái mới. Thế nhưng Từ Phong vẫn có chút xem thường giá trị của tác chiến phục. Mãi cho đến khi chạm vạng hắn đón Tiểu Đan đi thẳng đến cửa hàng trang bị cũ ở khu giao dịch, lúc này mới bị giá của tác chiến phục làm cho kinh ngạc. So với vũ khí, tác chiến phục có tác dụng phòng hộ thì giá rất đắt. Một bộ tác chiến phục cấp C hoàn toàn mới ít nhất cũng khoảng 20 vạn. Giá đồ cũng khoảng 6 phần, còn phải xem mức độ hoàn chỉnh của tác chiến phục. Chủ tiệm cười nhìn Từ Phong. Người muốn mua một bộ không? Chỗ ta có hai bộ có sẵn đây. Hắn mong đợi nhìn về phía Từ Phong. Thế nhưng tim Từ Phong lại đập thình thịch, hắn xua tay cười nói, tạm thời chưa có ý định, cảm ơn. Nói xong liền xoay người rời đi. Chủ tiệm kia nhìn ra được sự hứng thú của Từ Phong, vội nói, này này, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút sao, gần đây tác chiến phục này đang rất được săn đón. Nếu không nhanh tay, e rằng qua hai ngày nữa sẽ không còn giá này đâu. Tại sao? Từ Phong kinh ngạc hỏi. Chủ tiệm kiên nhẫn giải thích, thầy, còn không phải do đám võ giả Ưng Minh gây sự sao? Hai ngày gần đây khu giao dịch đã xảy ra 3 vụ xung đột quy mô nhỏ. Nghe nói hôm qua trong khu ổ chuột còn bùng nổ tử chiến, chết hai gã võ giả da đen, gần đây mọi người đều đang bàn tán. Cũng không biết là manh nhân nào làm. Nghe nói hai gã võ giả chết kia còn là võ giả chính thức, sơ cấp chiến sĩ đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu có tác chiến phục, tính an toàn sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu gặp phải tập kích, vậy thì đã chiếm thế bất bại, ngươi nói xem có được săn đoán không? Từ Phong thăm dò hỏi, nói vậy là, qua hai ngày nữa giá tác chiến phục sẽ còn tăng lên. Chắc chắn rồi. Chủ tiệm không cần nghĩ ngợi đáp. Từ Phong gật đầu, nhanh chân rời đi, cảm ơn. Này, nhìn Từ Phong rời đi không ngoảnh đầu lại, chủ tiệm thở dài một hơi, mẹ nó, đồ quỷ nghèo. Bước ra khỏi tiệm, Từ Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia vui như điên. Đây là sắp phất lên rồi. Cho dù đồ cũng phải chiết khấu, tính theo 6 phần cũng được 12 vạn. Một bộ 12 vạn, cộng thêm hai món vũ khí trang bị kia, số tiền trong tay hắn chẳng phải sẽ lên tới 30 vạn sao. Nhưng, hắn đã đổi ý bộ tác chiến phục hoàn chỉnh kia, không thể bán, quá lỗ. Hắn quyết định giữ lại cho mình mặc. Còn những thứ còn lại, tất cả đều có thể bán đi. Tuy không đáng giá bằng cả bộ tác chiến phục, nhưng ít nhất cũng được mười mấy vạn. Cộng thêm 10 vạn tiền thưởng của chính phủ, vậy là 20 vạn món tiền lớn. Ừ. nuốt nước bọt, Từ Phong kéo Tiểu Đan mua sắm một trận tương bừng ở khu giao dịch. Nào là linh quả dị giới bình thường không nợ ăn, thuốc dinh dưỡng, thịt sinh vật biến dị, thậm chí cả một vài món ăn vặt từ địa cầu, hắn đều mua một đống. Tiêu gần 1000 tệ, lúc này mới xách túi lớn túi nhỏ đi về. "Ba ba, hôm nay là ngày lễ gì sao?" Tiểu Đan không hiểu nhưng vẫn hưng phấn kéo tay Từ Phong hỏi. "Không phải, hôm nay ba chỉ đơn thuần là vui thôi." Từ Phong cười ha hả nói. "Đúng rồi ba, cô Lục hôm nay hình như không vui lắm." Tiểu Đan đột nhiên nói. "Sao thế? Nhà nàng ép cưới à?" Từ Phong tò mò nói đùa. "Nữ nhân kia địa vị cao, thế lực không yếu, tiền không thiếu để tiêu, còn có thể có chuyện phiền lòng gì nữa. Ngoài ép cưới ra, Từ Phong không nghĩ ra được một quý tộc độc thân ở độ tuổi này còn có phiền não gì." Không biết ạ, Tiểu Đan ra vẻ ông cụ non lắc đầu, nhưng mà cô giáo đã lên khóc, còn tự lẩm bẩm mấy câu như các người ép tôi phải không? "Vậy thì đừng trách tôi gì đó, con hơi lo lắng." Từ Phong xoa đầu cô bé, "Người ưu tú như cô Lục sẽ có cách giải quyết tôi, con không cần lo lắng." "Vâng vâng, con cũng nghĩ vậy, vậy ba ơi, tối nay con muốn ăn kem Tiểu Đan." Quả nhiên nghiêm túc chưa được hai câu đã để lộ mục đích thật sự. Từ Phong ha ha cười lớn, "Được, tối nay có thể ăn 3 miếng." "Tuyệt vời." Tiểu Đan lập tức ném lo lắng ban nãy ra sau đầu. Chuyện khiến Từ Phong cảm thấy bất ngờ không chỉ có một. Khi hai cha con vừa nói vừa cười trở về đến nhà, thì phát hiện Lưu Vũ đang xách một túi hoa quả đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với cậu hàng xóm Tiểu Bàn. Lưu Vũ hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng nhạt, cả người toát ra khí chất thanh xuân, tươi mới. Thấy Từ Phong đi tới, Lưu Vũ cười chào Tiểu Bàn một tiếng rồi đi về phía Từ Phong. "Từ đại ca, Tiểu Đan, hai người về rồi." Lưu Vũ cười đi tới, thuận thế đưa túi hoa quả cho Từ Phong, sau đó cười bế bổng Tiểu Đan lên. "Cô nhóc này sao con lại nặng hơn rồi?" "Lưu Vũ tỷ tỷ." Tiểu Đan vui vẻ ôm lấy nàng, nháy mắt với Từ Phong. Từ Phong cạn lời cười cười, sau đó gật đầu với Tiểu Bàn. "Vương Long, Tiểu Vương ăn cơm chưa?" "Chưa ăn thì vào nhà ăn chút gì nhé." Vương Long đội vàng xua tay, "Thôi thôi, tôi có hẹn rồi, các người cứ tự nhiên." Từ Phong gật đầu nói, "Vậy hẹn gặp lại." Sau đó mở cửa đi vào. Đợi cả ba người vào nhà, Vương Long lúc này mới nhìn nhà Từ Phong mà cảm khái, lão Từ phúc khí này, thật đúng là không thể ghen tị được, mà ngay sau đó hắn nếm máu, cũng không biết đến khi nào mới có cô nương chủ động lao vào lòng mình. "Ta hẳn là phải có giá hơn ông chú 40 tuổi chứ nhỉ?" Lưu Vũ quả nhiên là đến để cảm ơn ơn cứu mạng của Từ Phong. Đương nhiên, nàng cũng không quá khách sáo, hay nói những lời kỳ lạ nào. Chỉ dành giúp Từ Phong nấu cơm, dọn dẹp giường chiếu và nhà cửa, lại tắm cho cô nhóc, sấy tóc cho con bé. Nhìn căn nhà sạch sẽ tinh tương, Từ Phong có thể cảm nhận được thái độ của cô nhóc này đối với mình có chút thay đổi. Nhưng, hiện tại hắn không có tâm tư này, cho nên cũng không nói nhiều. Ba người ăn một bữa cơm đơn giản, lần này Từ Phong liền chủ động đề nghị đưa Lưu Vũ về nhà. "Trễ thế này rồi, hay là thôi đi. Sau chuyện tối qua, mấy ngày gần đây sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Lưu Vũ lắc đầu kiên cường nói. Nàng không muốn dùng chuyện này để lấy lòng thương hại của người khác. Thế nhưng Từ Phong lại rất kiên quyết, "Đi thôi, vừa hay đi dạo cho tiêu cơm, tiện đường đưa ngươi về." "Vậy, vậy được thôi." Lưu Vũ mỉm cười, túi lầu đáp. "Tì tì bế." Tiểu Đan cười hì hì ôm cổ Lưu Vũ trèo lên. Lưu Vũ một tay bế cô bé lên nhìn về phía Từ Phong, "Được không?" "Đi thôi." Từ Phong gật đầu, đi ra cửa trước. Đi được một lúc, con đường tối nay quả thật yên tĩnh hơn nhiều. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, khiến người ta có chút lười biếng. Từ Phong cảnh giác quan sát xung quanh, đồng thời nói với Lưu Vũ, "Chuyện tối qua ta thuần túy là tiện tay cứu người, cho nên ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý, ta biết, ta chỉ là muốn làm chút gì đó để tỏ lòng cảm ơn." Lưu Vũ ôm Tiểu Đan thấp giọng nói. "Vậy thì tốt, ta còn thật sự sợ ngươi làm ra chuyện gì không lý trí." Ba người cứ như vậy sóng vai đi trên con đường nhỏ. Từ Phong cảm nhận được một sự yên bình đã lâu không có. Cuộc sống nếu cứ bình lặng như vậy cũng thật tốt. Đáng tiếc, sự hung hiểm của thế giới này sẽ không để người ta chìm đắm trong bình yên quá lâu. Cả ba người đều không để ý một góc phố nào đó. Lục Phỉ trong tay xách một chai rượu đứng trong bóng tối, nhìn bóng dáng tựa như một nhà ba người dần dần đi xa. Nàng khẽ thở dài một hơi, xoay người rời đi. Chương 28, tiểu phú bất thị phú. Chương 28, tiểu phú bất thị phú. "Vậy ngươi nghỉ sớm đi, chúng ta về trước đây." Từ Phong đón lấy Tiểu Đan từ tay Lưu Vũ, cười nói, "Tỷ tỷ tạm biệt." Tiểu Đan hôn lên má Lưu Vũ một cái, cười hì hì rồi rúc vào lòng Từ Phong. "Tạm biệt." Lưu Vũ cưng chiều béo béo khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của nàng, vẫy vẫy tay. "Được rồi, chúng ta về đây." Từ Phong vẫy tay, xoay người đi về. Trên đường về, dưới ánh đèn đường, "Cha, Lưu Vũ tỷ tỷ có phải muốn lấy thân báo đáp cha không?" Trên đường, Tiểu Đan ôm cổ Từ Phong đột nhiên nói. Phụt. Từ Phong suýt nữa thì nghẹn thở, "Con biết cái gì gọi là lấy thân báo đáp sao? Chính là sau khi anh hùng cứu mỹ nhân đều sẽ gả cho anh hùng. Trong chuyện cổ tích đều viết như vậy." Tiểu Đan nắm chặt hai tay, trong mắt lấp lánh ánh sao. Từ Phong lập tức cười hỏi, "Sao thế, con muốn có mẹ rồi à?" "Ai mà không muốn có mẹ chứ?" Tiểu Đan quay đầu nhìn Từ Phong. "Từ Phong." Hắn nhất thời không nói nên lời. Vốn tưởng rằng con gái sẽ vì vậy mà chìm trong đau buồn. Kết quả Từ Phong còn chưa kịp an ủi thì đã nghe Tiểu Đan lại nói, "Đúng rồi cha, con có thể có hai người mẹ không?" "Hả?" Từ Phong ngơ ngác. Tiểu Đan nằm trên vai hắn, vẻ ngón tay nói, "Lúc trước con muốn Lục lão sư trở thành mẹ của con, nhưng sau đó lại cảm thấy Lưu Vũ tỷ tỷ cũng rất tốt. Lục lão sư là kiểu mẹ sự nghiệp, Lưu tỷ tỷ là kiểu mẹ cuộc sống." Nghe Tiểu Đan tỉ mỉ phân tích những điểm tốt của hai người mẹ, Từ Phong suốt cả chặng đường đều dở khóc dở cười. Nha đầu này, còn dám nghĩ hơn cả hắn. "Thôi đi, con nghĩ nhiều rồi, hai người mẹ một người cũng không có được đâu, con cũng không xem cha con là người thế nào. Nếu con là một cô gái bình thường, con có tìm một người đàn ông 40 tuổi sự nghiệp không thành lại còn mang theo một cái đuôi làm chồng không? Tiểu Đan ra vẻ đăm chiêu nói, nếu là cha thì con sẽ suy nghĩ một chút. Ha 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 ha, Từ Phong bị cô nhóc này chọc cho cười đến gập cả lưng, cho nên con mới là con gái của ta chứ. Hi hi. Tiểu Đan ôm cổ hắn, miệng lẩm bẩm, phải làm sao để tìm được hai người mẹ đây? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau tan làm, Từ Phong về nhà trước, gói tất cả chiến lợi phẩm lại, trừ bộ tác chiến phục hoàn chỉnh kia ra. Sau đó, hắn mới mang theo vũ khí ra ngoài, đi thẳng đến cửa hàng trang bị cũ ở khu giao dịch. Khi ông chủ nhìn thấy đống trang bị mà Từ Phong lấy ra, lập tức ngây cả người. Từ tiên sinh, ngươi đây là? Ngươi đừng quan tâm nó đến từ đâu, cứ nói có thu hay không. Từ Phong xua tay hỏi. Thu. Đương nhiên là thu. Ông chủ gật đầu. Nhìn chiếc áo giáp tác chiến sản xuất từ Ưng Minh, ánh mắt của chủ cửa hàng nhìn về phía Từ Phong lập tức hơi thay đổi. Những trang bị này ta đều cần kiểm tra một chút, xin ngài chờ một lát. Từ Phong không hề nhận ra cách xưng hô của đối phương đã từ ngươi đổi thành ngài. Thật ra trong lòng hắn đang sốt ruột muốn chết, nhưng vẫn chỉ bình tĩnh gật đầu. Được, không nổi. Khoảng 10 phút sau, chủ cửa hàng mang đồ vật quay lại. Hắn tươi cười nói với Từ Phong, Từ tiên sinh, chiếc áo giáp tác chiến này của Ưng Minh là loại tác chiến phục cấp C thiết khung khá phổ biến của họ, độ hoàn chỉnh tương đối cao, xem như mới 9 phần. Giá gốc một chiếc là 6 vạn, ta chiết khấu cho ngài còn 3 vạn 9 ngàn, tức là 6.5 chiếc. Đã nhượng lợi 0.5 rồi, ngài thấy thế nào? 3 vạn 9 nghe khó chịu quá. Làm cho đi. Từ Phong cười hì hì mặc cả. Vậy, vậy cũng được. Chủ cửa hàng chỉ hơi do dự một chút rồi nói dứt khoát. Từ Phong sáng mắt lên, vậy những thứ còn lại thì sao? Vũ khí cấp C còn lại này chất lượng cũng được, giá thu mua bình thường khoảng 1.2, ta đưa ngài 1.3. Hai cái máy truyền tin hệ 6 này khoảng 7 ngàn, còn tấm kiên này tương đối khó bán hơn, nhưng dù sao cũng là hợp kim cấp B, chỉ đáng giá khoảng 12 vạn. Tóm lại tất cả cộng vào ta đưa ngài 18 vạn, ngài thấy thế nào? 12 vạn. Từ Phong không bao giờ ngờ tới, thứ mang lại cho hắn bất ngờ lớn nhất lại chính là tấm kiên không chút bắt mắt này. Từ Phong cười, chúng ta cũng không phải lần đầu làm ăn, lần trước thanh tinh nguyệt kiếm kia của ta chất lượng còn không bằng cái này mà đã bán được 1.8, đúng không? 1.6. Chủ cửa hàng đội vàng sửa lại, tình hình lúc đó và bây giờ không giống nhau, Từ tiên sinh. Từ Phong ngắt lời hắn, đúng vậy, gần đây căn cứ vừa trải qua một trận đại chiến, vũ khí và đồ phòng ngự đều là thứ thiếu thốn nhất, lúc này giá cả thường sẽ cao hơn. Cuối cùng, hai người lại có kẻ một hồi, cách xưng hô của ông chủ cũng từ ngài đổi về thành ngươi. Cái giá 18 vạn cũng biến thành 19 vạn 3 ngàn năm. Từ Phong cảm thấy nếu mình còn có kẻ nữa, ông chủ kia sắp chửi ầm lên rồi. Vì vậy hắn biết điểm dừng. Vậy cứ thế đi, cảm ơn ông chủ đã chiếu cố. Từ Phong lúc rời đi còn cười nói một câu khách sáo. Lúc này sắc mặt ông chủ mới khá hơn một chút, ha ha, sau này hợp tác nhiều hơn. Đó là điều tất nhiên. Từ Phong lúc này mới đút túi khoản tiền khổng lồ gần 20 vạn rồi rời đi. Nhìn Từ Phong rời đi, ông chủ cửa hàng không nhịn được lại cầm chiếc áo giáp tác chiến của Ưng Minh lên tự lẩm bẩm, lại là hắn. Cha, thật không nhìn ra, thực lực của tên quỷ nghèo này cũng không yếu đâu. Nếu không phải đứa em họ bên đội tuần tra nói cho ta biết tình hình của hai tên võ giả Ưng Minh kia, ta còn không biết lao huynh này lại mạnh mẽ đến thế. Tuy lần này đã nhượng bộ không ít tiền, nhưng nếu có thể duy trì hợp tác, sau này vẫn có thể kiếm lại được. Bên kia, vừa bước ra khỏi cửa hàng, Từ Phong đã không thể chờ đợi mà mở máy truyền tin ra xem số dư tài khoản ngân hàng. Số dư 3225 5389, mẹ kiếp. Từ Phong không nhịn được mà hưng phấn vung tay. Ngay sau đó hắn liền cố nén niềm vui trong lòng, cảnh giác nhìn trái phải. 32 vạn. Số dư của hắn cuối cùng đã đột phá cột mốc 10 vạn, hơn nữa còn tăng gấp 3 lần. Đây là khoản tiền khổng lồ mà cả đời này hắn chưa từng có. Tuy vẫn chưa bằng 1/5 số tiền tiết kiệm ở kiếp trước, nhưng số tiền này kiếm được thật không dễ dàng. Về cơ bản là dùng mạng đổi lấy, đương nhiên càng thêm quý giá. Bình tĩnh, bình tĩnh, tiểu phú bất thị phú, nếu là người thường, số tiền này ít nhất mấy năm không cần lo. Nhưng đối với võ giả mà nói, khoản tiền này còn cách mức khá giả xa lắm. Đương nhiên, tiểu phú bất thị phú. Lời tuy nói vậy, nhưng lúc đi về, Từ Phong vẫn cảm thấy bước chân của mình nhẹ đi rất nhiều. Lưng cũng bất giác thẳng lên. Kiếp trước có câu nói, lưng của đàn ông thẳng hay không là do ví tiền quyết định. Đời này tuy thực lực mới là yếu tố chính quyết định sống lưng, nhưng có tiền cũng có thể khiến người ta cứng rắn hơn. Từ tiên sinh, Từ ca khỏe, Từ ca ăn cơm chưa? Chưa ăn thì qua nhà ăn chút gì đi. Chào buổi tối Từ ca, chuyện của ngài đã nghe qua, thật lợi hại. Trên đường đi, rất nhiều cư dân chỉ mới gặp qua một lần đều nhiệt tình chào hỏi Từ Phong. Lúc này Từ Phong mới ngạc nhiên phát hiện, khu nhà ổ chuột không biết từ lúc nào đã lại chật kín người ở mà hắn thì đã trở thành một người nổi tiếng nho nhỏ. Nhưng Từ Phong không để tâm đến những chuyện này. Về đến nhà, đóng cửa lại. Từ Phong nhìn đồng hồ đếm đi đếm lại những con số hồi lâu, cuối cùng vui sướng thỏa mãn nằm bật ra giường. Khoản tiền này phải tận dụng thật tốt, biến nó thành thực lực của ta, như vậy sau này mới có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Nghĩ đến đây, Từ Phong bật người ngồi dậy. Hắn lấy bộ tác chiến phục hoàn chỉnh ra, cho vào chậu bắt đầu giặt rũ. Khi dòng nước máu màu đỏ nhạt không ngừng tuôn ra, nụ cười trên môi Từ Phong chưa từng tắt. Xui xẻo. Xui xẻo cái con khỉ. Đây là chiến lợi phẩm. Đây là sát khí. Đây là 20 vạn. Hắn quyết định rồi, sau này sẽ mặc thứ này bên dưới quần áo. Dù sao cũng không nặng lắm. Vậy thì hắn có thể đứng ở thế bất bại bẩm sinh rồi. Từ Phong sung sướng nghĩ. Chương 29, Đại sư Đao Pháp, Kỹ Cận Hồ Đạo. Chương 29, Đại sư Đao Pháp, Kỹ Cận Hồ Đạo. Ngày hôm sau, Từ Phong đến khu giao dịch mua không ít đồ. Hiếm có dịp vào cửa hàng dược tề, Từ Phong lần đầu tiên mạnh dạn mua 5 phần khí huyết dược tề phiên bản thường. Loại dược tề 1 vạn đồng một phần này tuy không bằng loại lục phỉ đưa lúc trước, nhưng dù sao cũng có chút hiệu quả. Ngoài ra, hắn còn mua thêm một ít dược dụng phụ trợ giúp tăng cường khí huyết và dược vật cấp cứu để chữa thương. Coi như đã bổ sung đầy đủ những vật phẩm thiết yếu mà mình luôn thiếu thốn. Tổng cộng tốn hết khoảng 8 vạn, khiến Từ Phong đau lòng một trận. Mấy ngày tiếp theo, Từ Phong nhanh chóng quay lại cuộc sống kín đáo, mỗi ngày chỉ đi về giữa nơi làm việc và nhà. Ngoại trừ công việc, hắn gần như dành toàn bộ thời gian để chìm đắm trong tu luyện. Nhờ sự trợ giúp của 2 phần khí huyết dược tế và dược dụng, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, giá trị khí huyết của Từ Phong đã tăng lên 10 điểm. Cách tiêu chuẩn khí huyết 250C của một võ giả cấp sơ giai chiến sĩ thực thụ còn kém 3 điểm. Nhưng chút tiến bộ này không cần phải nói, điều khiến Từ Phong vui mừng nhất vẫn là sự đột phá của Bạch Lang Đao Pháp. Đúng vậy, sau 1 tuần điên cuồng tu luyện, đao pháp của Từ Phong cuối cùng đã bước vào đại sư cảnh giới. Mà lần đột phá này lại khiến Từ Phong cảm nhận được sự khác biệt. Nếu nói đao pháp ban đầu chỉ giới hạn ở kỹ xảo vận dụng sức mạnh, thì Bạch Lang Đao Pháp ở tầng thứ đại sư lại khiến cho sự phối hợp cơ thể và kỹ xảo phát kình của Từ Phong có một bước đột phá về chất. Từng chiêu từng thức, tựa như bản năng, từng kinh từng lực, hồn nhiên tiến hành. Từ Phong sau khi đột phá, giống như đã dung hợp đao pháp vào trong bản năng. Tùy tay một đao đã có thể đánh ra sức mạnh bộc phát toàn lực trước đó. Cái gì mà cử trọng được hình, hồn nhiên tiến hành, chính là nói đến cảm giác này. Nói theo sách giáo khoa võ đạo, nếu sức mạnh cơ thể con người là 100 điểm, người bình thường dốc toàn lực một quyền có thể đánh ra 50 điểm, đã được xem là vận dụng sức mạnh cơ thể khá tốt rồi. Con chuẩn võ giả đã qua huấn luyện có thể đánh ra từ 70 đến 80 điểm, đã được coi là khá có thiên phú. Nhưng võ giả chân chính, võ giả tu luyện có thành tựu, là có thể vận dụng sức mạnh cơ thể đến 90 điểm, thậm chí là 100 điểm. Mà trạng thái của Từ Phong hiện giờ, chính là tùy tay có thể dùng ra 100 điểm. Đao pháp luyện đến bước này, đã không thể coi là đao pháp đơn thuần được nữa. Nếu để Từ Phong dùng một từ để hình dung, thì đó có lẽ là kỹ cận hồ đạo. Từ Phong thật sự cảm thấy lúc mình xuất đao, giống hệt như một con sói hung tợn, ngay cả khí thế cũng sẽ thay đổi theo. Cảm giác này, nói không rõ, đạo không minh. Hắn cũng không biết hiện giờ mình mạnh đến mức nào, nhưng hắn muốn thử một phen. Lão tử ngươi nghe nói chưa, tối qua phía Nam lại xảy ra xung đột, chết 4 người, nghe nói còn có một cao cấp công trình sư nữa đấy. Tiểu bàn Vương Long bưng một bát gà khoai tây, vừa nói vừa nhẹ xương, gieo rác đầy những mảnh xương gà vụn trước cửa nhà Từ Phong. Cao cấp công trình sư. Từ Phong nhíu mày nhìn đống xương gà trên đất, miệng kinh ngạc nói, những người đó không phải đều sống ở khu sinh hoạt của căn cứ sao? Sao lại đến khu ổ chuột này? Đi rửa chân chứ gì, cái này ngươi dành nhất còn gì? Tiểu bàn cười hì hì, nháy mắt với hắn. Nháy cái đầu ngươi, nhìn ta làm gì? Ta là loại người đó sao? Đi đi đi, quét sân đi. Từ Phong vừa đảo mắt trắng dã, vừa đứng dậy vào nhà xới thêm một bát cơm. Quét, ăn xong ta quét liền. Tiểu bàn cũng đi theo hắn xới cơm, gà này ngon chứ? Kiếm đâu ra thế? Từ Phong tò mò hỏi. Con gà hầm trong nồi này là do tiểu bàn không biết kiếm từ đâu về, mùi rất thơm, thịt lại không hề bị khô. Hê, ta đang thử nghiệm một loại thuốc mới, có chút hiệu quả với sinh vật biến dị cấp bậc thú binh, lúc đi săn dùng cực tốt. Cho nên lão hoàng mới tặng ta con gà này, coi như là thù lao cho lọ dược tể ta đưa hắn. Tiểu bàn đắc ý nói. Từ Phong lúc này mới nhớ ra gã này còn là một công trình sư chế dược sinh học. Hắn lập tức khinh bị nói, này, ta nói ngươi dù gì cũng là công trình sư sinh học, chúng ta có thể làm ra thứ gì đó cao cấp hơn không? Chế thuốc bắt gà thì có bản lĩnh gì? Ngươi có giỏi thì bắt một con sinh vật biến dị cấp thú tướng cho ta mở mang tầm mắt đi. Thú tướng? Lão ca, ta mà làm ra được thứ đó thì còn ngồi đây ăn gà với ngươi sao? Tiểu bàn trợn mắt nói, nghe nói mấy tay cao cấp công trình sư trong căn cứ, an toàn là gân rồng xương hổ đấy. Ngươi biết không? Thịt của sinh vật biến dị xích lân ma xà, đó là thượng phẩm đại bổ, cực mềm, cực tươi, cực ngon. Còn có canh hầm từ xương của liệt hỏa hổ, uống vào một tối có thể chiến đấu 9 lần. Tiểu bàn ca ca, 9 lần là gì ạ? Tiểu đan bưng bát tò mò hỏi. Đừng gọi bậy, ta là thúc thúc của ngươi. Ta gọi cha ngươi là ca. Tiểu bàn cảm nhận được sát khí của Từ Phong, vội vàng chuyển chủ đề. A, nhưng ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, thúc thúc nghe già quá, ngươi còn trẻ mà. Tiểu đan tự mình nói. Vậy chẳng phải ta cũng phải gọi cha ngươi là thúc sao? Tiểu bàn lập tức cắt lời. Ta không ngại đâu. Từ Phong ha ha cười nói. Từ ca ngươi đừng đùa nữa. Tiểu bàn dở khóc dở cười nói. Từ Phong nói tiếp, cao cấp công trình sư thì đã sao, chẳng phải cũng chết trên đường rồi hả? Tiểu bàn gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng tình, nói cũng phải. Hai người đang nói chuyện thì có người xách đồ đến gõ cửa hỏi, Từ lão ca có ở đây không? Tiểu bàn liếc nhìn người ngoài cửa, nói nhỏ với Từ Phong, Từ ca, lại có người đến bái mã đầu rồi. Bái cái đầu ngươi. Từ Phong bực bội đặt bát xuống rồi đi ra ngoài. Mấy ngày nay, còn có một chuyện khiến hắn cảm thấy cuộc sống đã thay đổi. Đó là, xung quanh nhà hắn đã có đầy hàng xóm. Liên tục có người đến nhà thăm hỏi, còn mang theo rất nhiều quả cát. Điều này khiến Từ Phong rất không quen. Hắn có sức hút lớn như vậy từ khi nào? Sau khi giết người sao? Sau khi tiễn người vừa đến đi, Từ Phong mới lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống trước cửa. Lại đến chiêu mộ ngươi hả? Hoàng Sâm không biết đã chui ra từ trong nhà từ lúc nào, bưng một tách trà cùng Tiểu Bàn và Từ Phong ngồi trên ghế xếp trước cửa. Đúng vậy, hôm nay khó khăn lắm mới không phải đi làm, còn định nghỉ ngơi một chút, mẹ kiếp. Từ Phong không nhịn được chửi một tiếng. Bình thường thôi, ngươi bây giờ cũng có chút danh tiếng rồi, mấy tổ chức tư nhân đó đều muốn lôi kéo ngươi vào. Nhớ ngày xưa ca của ta cũng vậy, sau đó hắn liền ảo tưởng, rồi chết trong một cuộc xung đột. Hoàng Sâm cười khẩy một tiếng. Hắn hoàn toàn là loại tự cao tự đại đến phát rồ. Hắn lúc đó mà có được giác ngộ như ngươi thì đã không toi mạng rồi. Tiểu Bàn không cho là đúng, nói, ngươi nói quá rồi phải không? Ta thấy thực lực của Từ Ca tuyệt đối không có vấn đề gì. Người phụ nữ của cái hội gì đó tên Khinh Hồng hội vừa rồi, trông xinh đẹp biết bao. Ta mà có thực lực như lão tử, nói gì thì nói cũng phải gia nhập với nàng ta một phen. Tiểu Đan đang làm bài tập trong nhà, nên ba người nói chuyện cũng có phần không kiêng dè. Hoàng Sâm cười khẩy một tiếng, ngươi đây là điển hình của việc đầu trên nghe lời đầu dưới. Ngươi cũng không nghĩ xem, nếu chuyện mà người phụ nữ này nói tốt đẹp như vậy, có đến lượt đám chuẩn võ giả chúng ta không? Võ giả chân chính đi làm thêm việc đó chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi nghĩ kỹ mà xem, rủi ro bên trong hoàn toàn không tương xứng với lợi ích. Lão Hoàng nói đúng đấy, phải rồi. Từ Phong gật đầu tán thành suy nghĩ của Hoàng Sâm, rồi hỏi tiếp, Lão Hoàng, gần đây ngươi còn ra ngoài đi săn không? Sao thế, ngươi muốn gì hả? Hoàng Sâm tò mò hỏi. Ta muốn đi cùng ngươi để học hỏi một chút. Từ Phong nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngươi bình thường cửa lớn không ra, cửa sau không tới, sao đột nhiên lại muốn theo ta học đi săn? Hoàng Sâm kinh ngạc hỏi. Từ Phong thành thật nói, ta muốn tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến, nghĩ tới nghĩ lui, đi săn là phương pháp huấn luyện gần nhất mà không cần phải giao đấu với người. Thực chiến? Hoàng Sâm trong lòng dùng mình, ngươi muốn giết ai? Từ Phong lập tức dở khóc dở cười, ta không giết ai cả, ta tự vệ không được à? Vậy được, lần sau ra ngoài ta gọi ngươi. Hoàng Sâm cũng không quan tâm chuyện khác, gật đầu rồi cười nói. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Bàn, ngươi đi không? Ta. Tiểu Bàn do dự một chút, rồi xua tay nói, thôi bỏ đi, ta còn có thuốc mới đang thử nghiệm. Nếu mà thành công, không dám nói lâu xa, nhưng có thể mơ mộng làm phú hộ nhất khu ổ chuột này rồi. Ồ, lợi hại. Từ Phong và Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn nhau, đồng thanh nói, cậu phú quý, vật tương vong. Từ Phong ôm quyền nói với Tiểu Bàn, cậu vong. Hoàng Sâm kiệm lời như vàng. Tiểu Bàn lại nhảy dựng lên, lão Hoàng, mẹ nó ngươi có phải đang chửi ta không? Ha ha ha, không có, không có. Hiếm có lúc thành thơi, tâm trạng của cả ba người đều rất tốt. Chương 30, giết đến mọi tay. Chương 30, giết đến mọi tay. Sự việc quả nhiên đúng như những gì Từ Phong và mọi người dự đoán. Theo đà giao lưu giữa võ giả của Ưng Minh và căn cứ Thiên Nguyệt Võ Đại ngày càng sâu sắc, xung đột cũng ngày một kịch liệt. Ngoài ra, trong các hộ dân ở khu nhà lụp sụp cũng sinh ra rất nhiều băng đảng, tổ chức, tiểu đội nhỏ. Vì vậy, giữa các thế lực có vô số mâu thuẫn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, khu nhà lụp sụp đã nổ ra 7 trận chiến lớn nhỏ. Có kẻ nhân cơ hội mưu tài, có kẻ kết thù giết nhau, cũng có những cuộc đấu đá giữa các băng đảng. Nhưng càng hỗn loạn, cư dân trong khu nhà lụp sụp lại càng ngày càng đông. Ngoài những người từ Ưng Minh chạy sang, thậm chí còn có không ít người mới từ địa cầu thông qua lối vào Thiên Khanh. Cứ cách một tuần, sẽ có một chiếc máy bay vận tải cỡ nhỏ mang theo một đội mấy chục người đến căn cứ. Toàn bộ khu nhà lụp sụp của căn cứ cứ như vậy mà phát triển mạnh mẽ trong sự hỗn loạn. Mà Từ Phong, ngoài lần đầu tiên hỏi tham giá vé máy bay trở về lối vào thứ nguyên giới, thì hai thai chẳng màng chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu kinh thánh hiển. Mẹ nó, một người 10 bạc hối, đây không phải là cướp tiền thì là gì? Kể từ khi Bạch Lang Đao pháp nhập đại sư cảnh giới, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu động niệm. Nhờ vào kỹ thuật sửa chữa máy truyền tin đã bước vào cảnh giới đại sư. Hắn chỉ cần tốn rất ít thời gian là có thể hoàn thành công việc mỗi ngày. Do đó, phần lớn thời gian, Từ Phong có vẻ như đang làm biếng, nhưng thực chất là đang tu luyện tinh thần bí pháp động niệm. Dưới sự chăm chỉ tu luyện không ngừng của Từ Phong, khí huyết trị của hắn đã thành công bước vào 250C, đạt tới tiêu chuẩn khí huyết để trở thành một võ giả chân chính. Nhưng Từ Phong bây giờ đã không còn quá để tâm đến chuyện này nữa. Tiêu chuẩn khí huyết gì đó, trong mắt hắn xem ra hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là chiến lực. Giống như hai tên da đen bị hắn giết kia, thân là võ giả chân chính thì đã sao? Hàng xóm không rõ ngọn ngành, tưởng rằng hai người đó chẳng qua chỉ là sơ giai chiến sĩ. Nhưng trên thực tế, hai người đó chính là trung giai chiến sĩ thực thụ. Nhưng thế thì đã sao? Chẳng phải vẫn chết rồi sao? Vì vậy, chỉ hưng phấn một lúc, hắn lại tiếp tục làm việc mình nên làm. Cuối tuần, Từ Phong giao Tiểu Đan cho Lục Phỉ dẫn đi chơi trong căn cứ, còn hắn thì theo Hoàng Sâm ra ngoài, đi thẳng đến hoang dã khu. Kế hoạch đi săn ngoài tự nhiên 1.0 chính thức bắt đầu. Mặc dù trước đó đã mua bản đồ để dò đường, nhưng so với Hoàng Sâm vô cùng quen thuộc với vùng hoang dã, Từ Phong vẫn còn kém xa. Vì vậy, từ lúc ra khỏi cửa hắn đã bắt đầu quan sát đối phương, học tập từng bước đi của đối phương ở nơi hoang dã, tìm đường, xác định phương vị, tìm kiếm dấu vết dã thú, ẩn nấp, xóa đi dấu vết của mình, vân vân. Ra khỏi cửa rồi, Từ Phong mới biết mình còn kém xa. Cho dù lúc trước thật sự trốn thoát khỏi khu nhà lụp sụp, ở nơi hoang dã hắn cũng không sống nổi một ngày. Cách khu nhà lụp sụp 5 cây số về phía đông, Diệp Hoàng Câu, trong rừng, Hoàng Sâm lưng đeo một cây cung, còn Từ Phong thì nắm chặt phi đao. Hai người trốn trên một cái cây, nhìn chằm chằm vào một con tử tu dã chư đang ăn một chùm quả màu đỏ nhạt ở không xa. Kỹ xảo săn bắn nằm ở sự kiên nhẫn và thông tin, những tài liệu ta đưa cho ngươi hôm trước ngươi đã thuộc lòng chưa? Hoàng Sâm hạ giọng hỏi Từ Phong. Từ Phong gật đầu, ừm, tử tu dã chư là một biến dị chủng của xích tu dã chư. Tử tu dã chư trưởng thành có sức phòng ngự gần bằng sơ giai thú binh cấp, nhưng tốc độ chạy và ham muốn tấn công của nó đều yếu hơn phần lớn các dị biến sinh vật cấp thú binh. Điểm yếu của nó nằm ở khoang miệng, hai mắt và tai. Vì vậy nếu phát động tấn công, phải một đòn trọng thương nó, sau đó đợi nó mất máu quá nhiều rồi mới lại gần tấn công. So với các dị biến sinh vật sống theo bầy đàn khác, tử tu dã chư sống đơn độc này là mục tiêu tương đối đơn giản hơn một chút khi đi săn ngoài tự nhiên. Từ Phong hơi hồi tưởng lại, liền trả lời một cách trôi chảy. Rất tốt, khoảng cách này ngươi có nắm chắc bắn chúng vào chỗ hiểm yếu ở hai nó không? Hoàng Sâm hỏi. Từ Phong tính toán một chút, khoảng cách giữa họ và con lợn rừng chỉ hơn 100 mét, có thể bắn chúng. Thử xem, con lợn này chính là bài học đầu tiên trong khóa học săn bắn của ngươi, ngươi đừng coi thường việc đi săn ngoài tự nhiên, so với, thế nhưng Hoàng Sâm còn chưa nói xong. Từ Phong hơi nín thở, rồi đột nhiên vung mạnh cánh tay. Rít. Một tiếng xé gió như tiếng chim kêu vang lên. Phi đao hợp kim cấp C như sao băng lướt qua khoảng cách 100 mét trong nháy mắt, cắm chính xác vào thai của con lợn rừng kia. Phập. Chỉ trong một thoáng, gào. Con tử tu dã chư dài đến 2 mét kia lập tức kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất. Chỉ co giật vài cái, liền không còn động tĩnh. Ơ Hoàng Sâm trừng lớn mắt nhìn con lợn rừng kia. Ngay sau đó liền phi thân xuống cây, lao thẳng đến chỗ con lợn. Không phải nói phải cẩn thận sao? Từ Phong đội vàng đuổi theo hỏi. Hoàng Sâm lao đến trước con lợn rừng, dùng sức lật xác nó ra, nhìn vào vết thương mấy lần. Toàn bộ thai của con lợn rừng đã biến mất, chỉ để lại một lỗ máu sâu hắm vào trong não. Hắn chép miệng nói, cẩn thận cái giám ấy, phi đao của ngươi khủ khủ, Từ ca, phi đao của ngươi quá mạnh rồi, một đao đoạt mạng. Hay cho ngươi. Đây chính là sức phòng ngự sánh ngang thú binh cấp đấy. Phi đao của ta cũng là hợp kim cấp C rèn đúc. Từ Phong nhấn mạnh. Thế cũng bá đạo rồi nhé, thảo nào ngươi có thể giết chết hai tên võ giả ra đen kia, một tay phi đao này ai mà đỡ nổi. Hoàng Sâm nhìn Từ Phong, như thể đang nhìn một con quái vật. Tiếp theo làm gì? Từ Phong xoa tay, hương phấn hỏi. Giết lợn, xẻ thịt, lột da, róc xương. Hoàng Sâm hít sâu một hơi, thành thạo rút một con dao nhỏ sắc bén từ bên hông ra, phập một tiếng cắm vào động mạch chủ trên cổ con lợn. Hắn luôn cảm thấy về mặt săn bắn, mình dường như chẳng có gì để dạy cho Từ Phong. Vậy thì, màn đồ tể này đến lượt mình biểu diễn rồi, nhất định không thể để Từ Phong coi thường. So với săn bắn, ta thực ra am hiểu hơn về việc đồ tể. Cái khó của việc này nằm ở Từ Phong nghiêm túc lắng nghe, dáng vẻ như một học sinh tiểu học. Nhìn bộ dạng nghiêm túc khiêm tốn của Từ Phong, Hoàng Sâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng 2 giờ sau, cách đó vài cây số, phập, cùng với việc Từ Phong dùng phi đao thành thạo lột ra xẻ thịt một con liệt giáp yêu, Hoàng Sâm ngồi một bên há hốc miệng, hai mắt đờ đẫn nhìn Từ Phong. Này, ngươi là người hay quỷ? Là người hay quỷ vậy hả? Phi đao thì thôi đi, cái việc đồ tể này, sao ngươi học nhanh thế? Hoàng Sâm khó hiểu hỏi. Từ Phong vừa phân chia thịt bò cho vào túi, vừa cười giải thích, ngày thường ta vẫn luôn luyện đao pháp, cảnh giới cũng không thấp. Ta cho rằng loại công phu dùng đao này đều có điểm tương đồng. Vì vậy khả năng kiểm soát cơ bắp và kiểm soát đao của ta mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng so với ngươi thì vẫn còn kém xa. Nói rồi, hắn nhìn vào bảng điều khiển hiện ra trước mắt. Đồ tể thuần thục, 1/50, đương nhiên, chuyện này hắn sẽ không nói cho Hoàng Sâm biết. Hoàng Sâm chỉ có thể âm thầm rơi lệ, tự an ủi mình. Đây là khoảng cách giữa người với người sao? Mấy câu này của Từ Phong, nói đến mức hắn cũng muốn luyện thử phi đao và đạo pháp. Luyện đao thật sự có nhiều lợi ích như vậy sao? Chỉ một buổi sáng tiếp xúc đã khiến Hoàng Sâm kinh ngạc vô cùng. Bất kể là phi đao biến thái của Từ Phong giống như hợp khóa mục tiêu, hay thuật đồ tể tiến bộ vượt bậc của hắn, đều khiến Hoàng Sâm nhận ra, Từ Phong tuyệt đối không hề tầm thường và kín đáo như vẻ bề ngoài. Chỉ riêng trên đường đi, các loại thú chạy mà Từ Phong dùng phi đao giết chết, ít nhất cũng phải 20 mấy con. Ngoài ra còn có vô số côn trùng và chim bay, Từ Phong chỉ dùng đá cuội để bắn. Số lượng thì càng không thể đếm xuể. Hắn chưa từng thấy Từ Phong phải ra đao thứ hai, trong đó không thiếu những dị biến sinh vật cấp thú binh. Giết đến cuối cùng, Hoàng Sâm tay cũng đưa ra. Hắn xem như đã phát hiện ra, thứ hạn chế Từ Phong không phải là thực lực, mà là số lượng đá trên mặt đất. Phi đao, đó là thứ bất đắc dĩ mới dùng. Lý do không dùng, phần lớn là vì Từ Phong sợ làm mất phi đao. Vì vậy đến cuối cùng, Hoàng Sâm không thể không bứt bỏ một số thịt thú có giá trị thấp, chỉ nhặt những thứ có giá trị cao. Mẹ nó, nhìn những miếng thịt thú mà mình vứt đi, những thứ mà bình thường hắn không nỡ ăn, bước chân của Hoàng Sâm có chút hỗn loạn. Cho dù là quân chính quy cầm vũ khí nóng đến đi săn cũng chỉ đến thế này mà thôi nhỉ. Chương 31, lời mời của đội tuần tra chương 31, lời mời của đội tuần tra không, so với vũ khí nóng, ưu thế của Từ Phong còn lớn hơn. Bởi vì âm thanh của phi đao và đá nhỏ hơn tiếng súng rất nhiều. Ngay cả tiếng xe gió sắc bén cũng chỉ tựa như tiếng chim kêu. Hoàng Sâm đã từng theo quân đội ra ngoài săn bắn. Một tiếng súng vang lên, con mồi trong phạm vi mấy dặm đều chạy sạch. Đối với chuyện này, Hoàng Sâm vừa hưng phấn lại vừa tiếc nuối. Vì vậy, mới khoảng 4 giờ chiều, hắn đã quyết định thu dọn về phủ. Hôm nay đến đây thôi, thật sự không chứa nổi nữa rồi. Hắn nhìn Từ Phong giải thích. Chúng ta đã dọn dẹp gần hết đám sinh vật biến dị gần tới thú binh cấp bậc trong phạm vi 10 dặm ở phía đông này rồi. Hắn cười ha hả khiêng chiếc ba lô nặng trịch lên. Chỗ thịt gần 1200 cân này, chỉ riêng việc bán đi cũng đã đáng giá hơn 10 vạn rồi. Cộng thêm những vật liệu như da lông và sừng thú, ít nhất cũng phải được 15 vạn. Từ Phong lập tức sững sờ, nhiều tiền như vậy? Hoàng Sâm ha ha cười một tiếng, đúng vậy, có phải cảm thấy săn bắn cũng rất kiếm ra tiền không? Từ Phong gật đầu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải? Hoàng Sâm lắc đầu, ngồi trên tảng đá bên cạnh thở dài, thứ nhất, người thường không có thủ đoạn như ngươi. Giống như bọn ta bình thường ra ngoài săn bắn, thường là một đội 5 người. Có người chuyên phụ trách kiềm chế, có người chuyên thu hút mục tiêu, còn có chủ công và người phụ trợ tấn công. Mà thủ đoạn tấn công của mọi người, ngoài cung tên ra thì chỉ có vũ khí cận chiến. Vì vậy, mỗi lần đi săn đều cực kỳ phiền phức, hơn nữa chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị thương, thậm chí mất mạng. Cứ thế chia ra, mỗi người nhận được 2-3 vạn đã là không tệ rồi. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, 2-3 vạn mà ta nói là thành quả săn bắn của cả một tháng đó nhé, không phải kết quả một ngày của ngươi. Nghe Hoàng Sâm nói xong, Từ Phong mới biết chuyện quả nhiên không đơn giản như mình nghĩ. hóa ra là bản thân đã chiếm được lợi thế nhờ phi đao. Hoàng Sâm vừa tiếc nuối lại vừa có chút ghen tị nói, hơn nữa trong tháng tới, đừng hòng bắt được bất cứ thứ gì trong khu rừng này nữa. Bọn ta muốn ra ngoài săn bắn thì phải đổi chỗ khác. Rủi ro của việc đổi chỗ chính là những tai nạn xảy ra do không quen thuộc môi trường, thậm chí rất có khả năng gặp phải sinh vật biến dị lợi hại mà toàn đội bị diệt. Nếu ai cũng có thủ đoạn như ngươi, khu giao dịch còn thiếu thịt bán sao? Từ Phong lúc này mới bừng tỉnh gật đầu, đúng thật. Nhưng mà, tâm thái của Hoàng Sâm rất tốt, không hề u sầu bao lâu, liền chuyển sang Hưng Vân nói, không nói chuyện này nữa, nếu ngươi tin tưởng ta, chỗ con mồi này cứ giao cho ta xử lý. Từ Phong xua tay, chẳng hề để tâm nói, ta đương nhiên tin tưởng, còn phải cảm tạ ngươi đã dạy ta nhiều kiến thức như vậy. Chỉ là chỗ thịt này có thể bán nhanh ở khu giao dịch không? Ta sợ để lâu sẽ hỏng. Hoàng Sâm hì hì cười, đương nhiên không ra khu giao dịch bày sạp, ta có kênh riêng của mình, dù sao ta cũng là đầu bếp mà. Từ Phong lập tức hoàn nhiên. Việc mua thịt này là chuyện của bếp sau, cũng chẳng trách Hoàng Sâm lại có kênh tiêu thụ. Được, vậy về thôi. Từ Phong có chút chưa thỏa mãn mà vung vẩy cánh tay. Hắn đã giết đến mức hơi mỏi tay, nhưng vẫn không thấy được sinh vật biến dị nào ra hồn. Có thể thấy, những sinh vật biến dị đã vào giai này rất cảnh giác với căn cứ của Thiên Nguyệt Võ Đại. Chúng không dễ dàng đến gần. Tuy không rèn luyện được thực chiến, nhưng ít nhất cũng học thêm được không ít kiến thức và thủ đoạn sinh tồn nơi hoang dã. Hắn cũng đã thỏa mãn. Sau đó, hai người chia con mồi vào hai chiếc ba lô tác chiến, cong lên lưng rồi đi về. Khi tiến vào khu ổ chuột, tất cả những ai nhìn thấy chiếc ba lô cao ngất sau lưng hai người đều phải thốt lên một tiếng cảm thán. Đối với những ánh mắt sùng bái, kính phục và hâm mộ này, Hoàng Sâm tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Nhưng Từ Phong lại cực kỳ không quen. Túi đầu đi theo Hoàng Sâm một lúc lâu, sắp đến căn cứ, một nhóm người lại chặn hai người Từ Phong lại trên phố. Từ tiên sinh, có thời gian trò chuyện một lát không? Người tới có tổng cộng 4 người, dẫn đầu là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. 3 người còn lại đều là người châu Á, 2 người đại hạ, 1 nam 1 nữ. Người phụ nữ kia Từ Phong còn quen biết, chính là người phụ nữ dẫn đầu của Khinh Hồng hội đã tới chiêu mộ hắn trước đây. Nhưng những người còn lại hắn đều không quen. Có chuyện gì? Từ Phong kinh ngạc hỏi. Nơi này không tiện nói chuyện, có thể mời ngài một ly rượu không? Gã đàn ông người đại hạ tới bắt chuyện thấp giọng nói. Từ Phong nhíu mày, xin lỗi, bây giờ ta không tiện. Hắn chỉ vào chiếc ba lô khổng lồ sau lưng, ta còn phải đi giao hàng. Nói xong liền cùng Hoàng Sâm tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông kia vốn còn định nói gì đó, nhưng lại bị thanh niên tóc vàng gọi lại. Ngay sau đó, 4 người đứng bên đường, nhìn theo Từ Phong rời đi. Dưới những ánh mắt nóng rực của mọi người, Từ Phong theo Hoàng Sâm vào bếp sau của căn cứ, sau khi đặt hết con mồi xuống, hắn mới một mình quay về. Kết quả là vừa ra khỏi căn cứ không lâu, nhóm người kia lại chặn hắn lại. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Phong cảnh giác nhìn 4 người. Một tay hắn khẽ động sau lưng, 3 thanh phi đao liền trượt vào lòng bàn tay. Chào Từ tiên sinh, Lý tiên sinh của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài, có rảnh cùng uống một ly không? Chúng tôi mời. Trong 4 người, người tiến lên bắt chuyện với Từ Phong vẫn là gã đàn ông người đại hạ. Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh thì đứng phía sau cùng 2 người còn lại nhìn từ xa. Dường như sợ Từ Phong hiểu lầm nên không đến gần. Xin lỗi, ta thật sự không rảnh, cũng không có ý định gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Thay ta cảm ơn ý tốt của lão đại các người, ta còn đang bận, đi trước đây. Từ Phong lịch sự từ chối lời mời của đối phương, đồng thời gật đầu với người đàn ông tóc vàng để tỏ ý tôn trọng. Nhìn Từ Phong rời đi, gã đàn ông người đại hạ khẽ lắc đầu, xoay người đi về phía người đàn ông tóc vàng. Rất nhanh, trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ âm trầm. Việc xử lý thị tú còn nhanh hơn Từ Phong tưởng tượng. Chỉ mới qua 2 ngày, Hoàng Sâm đã đến tận cửa đưa tiền. Tổng cộng bán được 14.8 vạn, ngươi 7 ta 3, thế nào? Hoàng Sâm vừa vào cửa đã nói với Từ Phong. Sao lại được? Thế nhưng nghe hắn nói, Từ Phong lại quả quyết từ chối, nếu không phải ngươi dẫn ta đi, ta ngay cả một con dã thú cũng không tìm được, chia đều. Bắt buộc phải chia đều. Nhưng Hoàng Sâm lại do dự nói, nhưng phần lớn dã thú đều do ngươi giết. Nói thật, một mình ta ra ngoài, một tháng cũng không thu hoạch được nhiều như vậy. Từ Phong vẫn kiên trì, đã nói chia đều thì cứ chia đều, nếu không sau này ta không đi cùng ngươi nữa. Được được được, cảm ơn lão tử. Hoàng Sâm trong lòng cảm khái, ôm đùi lớn vẫn là tốt nhất. Ngài có một khoản tiền mới được chuyển đến. Từ Phong liếc nhìn máy truyền tin, thấy số dư quay về 30 vạn, hắn lập tức cười lên, ngồi đi, hôm nay không có việc gì, ở nhà ta ăn cơm. Thôi thôi, nhưng Hoàng Sâm lại xua tay định đi, ta còn có việc, phải đi làm gấp. À đúng rồi, mấy hôm trước đám người kia không tìm người gây sự chứ? Từ Phong lắc đầu, lại là lôi kéo ta nhập bọn, bị ta từ chối rồi. Hoàng Sâm lúc này mới gật đầu nói, vậy thì tốt quá, võ giả La Phong của đội tuần tra căn cứ trước đây có tìm ta. Hắn muốn ta hỏi ngươi xem có ý định gia nhập đội tuần tra không, đây là chuyện đại sự đó lão tử. Đó là đội tuần tra mà chỉ có võ giả chính thức mới có tư cách gia nhập, lão tử ngươi lợi hại rồi. Thế nhưng, điều nằm ngoài dự đoán của Hoàng Sâm là, chuyện mà đối với người thường có thể coi là chuyện tốt tày trời này lại không hề mang lại cho Từ Phong chút vui vẻ nào. Thôi bỏ đi, ta rất rõ thực lực của mình, không có bản lĩnh đó đâu, ngươi giúp ta từ chối đi. Nghĩ đến gã võ giả người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia, Từ Phong luôn cảm thấy trong lòng rất phiền muộn. Hắn thật sự không muốn dính vào những chuyện phiền phức này. Hắn chỉ muốn khiêm tốn tu luyện, kiếm tiền, sống tốt cuộc sống của mình. Hả? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Hoàng Sâm kinh ngạc nói. Ừm. Từ Phong kiên định gật đầu. Thôi được, lão tử ngươi thật là vững, còn vững hơn cả Thái Sơn. Nghe Từ Phong nói, Hoàng Sâm thật sự có chút bội phục. Hắn tự hỏi nếu bản thân có thực lực như Từ Phong, đã sớm bay lên tận trời rồi. Nhưng tên này quá vững vàng, một chút mạo hiểm cũng không dám. có lẽ chỉ có loại người này mới có thể sống lâu hơn chăng. Được, vậy ta đi trước đây, tối mai đến nhà ta ăn cơm, lần này kiếm được một món hời, nhất định phải ăn mừng một phen. Hoàng Sâm xua tay rời đi. Từ Phong cười đáp, được, đến lúc đó đừng có keo kiệt nhé, ta muốn ăn một bữa thịnh soạn. Cứ để ta lo. Hoàng Sâm vỗ ngực, xài bước rời đi. Chương 32, ta thật không phải muốn khiêm tốn đâu. Chương 32, ta thật không phải muốn khiêm tốn đâu. Đợi Hoàng Sâm rời đi, Từ Phong lúc này mới ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm lên một thiết bị truyền tin đã qua sử dụng. 7 vạn đồng nghe có vẻ rất nhiều, nhưng thực ra lại rất ít. Nếu mua khí huyết dược thể, chỉ có thể mua được 4 phần bản tiêu chuẩn, 7 phần bản yếu hóa. Mục tiêu của Từ Phong rất dài hạn, hắn không chỉ phải suy tính cho bản thân, mà còn phải lo cho cả Tiểu Đan. Đứa bé sau này nhất định phải luyện võ, đó sẽ là một khoản chi tiêu khổng lồ. Hắn đã chịu không ít khổ cực, hắn không muốn sau này lại để đứa bé cũng phải chịu khổ. Từ Phong, người chưa từng làm cha, lần đầu tiên trong đời bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Hắn có thể không có lựa chọn, nhưng Tiểu Đan nhất định phải có. Kiếm tiền. Từ Phong hít sâu một hơi, vùi đầu bắt đầu tháo dỡ thiết bị truyền tin. Hắn của hiện tại, đối với việc sửa chữa thiết bị truyền tin hệ 6 đắt đỏ hơn đã có đủ kinh nghiệm. Đương nhiên, phần lớn là vì việc sửa chữa thiết bị truyền tin hệ 9 đã không thể mang lại cho hắn đủ độ thành thạo nữa. Vốn dĩ sửa một thiết bị truyền tin hệ 9 có thể tăng một điểm độ thành thạo. Nhưng từ khi việc sửa chữa thiết bị truyền tin tiến vào đại sư cảnh giới, sửa 3 cái hệ 9 mới tăng được một điểm. Vì vậy, Từ Phong bắt đầu chủ công dòng máy tầm trung hệ 6 của Vĩ Hoa, tối đa hóa hiệu suất tăng trưởng độ thành thạo. Đương nhiên, những việc sửa chữa máy hệ 9 cá nhân vào ngày thường hắn vẫn nhận, dù sao cũng là kiếm tiền mà. Theo đà mật độ dân số tăng lên, xung đột cũng nhiều hơn, đối với ta mà nói, việc làm ăn ngược lại càng tốt hơn, đây thật đúng là họa phúc tương y. Từ Phong không biết nên dùng từ gì để hình dung hiện tượng kỳ lạ này, chỉ có thể âm thầm kiếm tiền. Nghe nói kỹ sư sửa chữa thiết bị truyền tin quân dụng cỡ lớn, anten trên xe và anten chạm gốc trong căn cứ đều kiếm được nhiều tiền hơn, không biết ta có cơ hội tiếp xúc không. Từ Phong bất giác nghĩ đến Lục Phỉ, nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu. Nha đầu này đã giúp ta rất nhiều, không thể đòi hỏi thêm nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cốc cốc cốc, 8 rưỡi tối. Từ Phong đang cùng Lưu Vũ và Tiểu Bàn quay quần trên sofa tán gẫu thì nghe thấy có người gõ cửa chính. Ai đó? Từ Phong đứng dậy đi về phía cửa. Chào Từ tiên sinh, ta là La Phong của đội tuần tra, không biết Từ tiên sinh còn nhớ ta không? Từ Phong mở cửa, ngạc nhiên nhìn vị khách tới. Thấy đối phương mặt mày tươi cười, tay xách theo hoa quả, Từ Phong cũng đội vàng cười đáp lại, chào buổi tối La tiên sinh, xin hỏi ngươi có việc gì không? Nghĩ đến chuyện Hoàng Sâm đã nói, hắn thầm thở dài, lẽ nào đội tuần tra lại đến chiêu mộ hắn? La Phong hôm nay không mặc trang phục tác chiến, mà mặc một bộ thường phục. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Từ Phong, hắn hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ của Từ Phong. Từ tiên sinh yên tâm, hôm nay ta đến với tư cách cá nhân, không phải để chiêu mộ ngươi, chỉ là muốn trò chuyện một vài chuyện. Ồ. Cách nói của La Phong khiến Từ Phong hơi sững sờ, vậy mời vào trong nói chuyện. Từ Phong hơi do dự, nghiêng người mời hắn vào. Hắn quay người nói với Lưu Vũ và Tiểu Bàn, ngại quá, chúng ta 2 hôm nữa lại tụ tập. Hai người Tiểu Bàn vội vàng đứng dậy, được, vậy bọn ta về trước, mai gặp. Nói rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Vũ lúc đi còn liếc nhìn Từ Phong, hỏi, có cần giúp trông Tiểu Đan một lát không? Từ Phong xua tay, không sao, ngươi về một mình cẩn thận một chút. Biết rồi. Lưu Vũ cười gật đầu rồi rời đi. La tiên sinh mời ngồi. Từ Phong lúc này mới mời đối phương ngồi xuống. La Phong cũng không khách sáo, quay người đặt hoa quả xuống đất rồi ngồi xuống trước bàn. Chú uống nước ạ. Tiểu Đan ngoan ngoãn hai tay dâng một cốc nước đưa cho La Phong. La Phong cười nhận lấy, cảm ơn ngươi, tiểu mỹ nữ. Tiểu Đan khúc khích cười, chạy đi làm bài tập. Từ tiên sinh dạy dỗ con bé rất tốt, ta rất khâm phục. La Phong cảm khái gật đầu. Không giống đứa cháu trai của ta, từ nhỏ sống trong nhung lụa, ở biệt thự, đi học có xe đưa xe đón, kết quả học hành vẫn bết bát, tính tình lại càng ngạo kiều yếu ớt. Từ Phong thở dài, khẽ lắc đầu, ta ngược lại hy vọng Tiểu Đan có thể ở biệt thự, đi học có xe đưa đón, từ nhỏ đã có điều kiện sống sung túc. Dù cho học không tốt, tính cách không tốt, ít nhất con bé được an toàn, không phải sao? Ta hiểu ý của Từ tiên sinh. La Phong gật đầu. La tiên sinh chắc không phải đến đây để cùng ta hàn huyên chuyện nhà chứ? Từ Phong mỉm cười chuyển chủ đề về việc chính. Nghe lời Từ Phong, La Phong ngồi thẳng người, nói rõ mục đích đến, đúng vậy, nhưng lần này ta đến thật sự không phải để chiêu mộ, chỉ là muốn hỏi Từ tiên sinh một vấn đề. Vấn đề gì? Từ Phong thắc mắc. Từ tiên sinh là tinh thần niệm sư sao? La Phong nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên hỏi. Niệm sư? Từ Phong ngẩn ra, rồi bật cười, ta nghe nói tinh thần niệm sư đều là những nhân vật vô cùng hiếm có và thần bí. Ta mà là tinh thần niệm sư, chúng ta còn có cuộc nói chuyện hôm nay sao? Từ Phong cười nói, nếu ta thật sự là tinh thần niệm sư, ta đã sớm tìm đến quan phương tự bạo thân phận rồi. Sau đó hưởng một đợt đãi ngộ phúc lợi, nhận sự bồi dưỡng bí mật rồi. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ở lại cái nơi quỷ quái này ăn cám nuốt rau, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu sao? Hắn không hiểu tại sao đối phương lại có suy nghĩ này. La Phong nhíu mày nhìn Từ Phong một lúc lâu, thái độ và phản ứng của Từ Phong quả thật không giống người đang che giấu bí mật. Hơn nữa, tâm thái của Từ Phong cũng khác với những niệm sư có dã tâm kia. Hắn lúc này mới lắc đầu, thoải mái nói, đúng vậy, quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, ta cứ nghĩ Từ tiên sinh có thể là loại ẩn sĩ cao nhân, không muốn xuất đầu lộ diện, vì vậy mới đặc biệt kín đáo. Từ Phong lại cười một cách thẳng thắn, không, điểm này ngươi lại nói sai rồi, ta không phải là không muốn, mà là không có đường đi, không có lối tắt. Cho nên ta chỉ có thể chân đạp thực địa, từng bước nỗ lực, tiến bộ. Ta cũng muốn xuất đầu lộ diện, nhưng tuyệt đối không phải bằng những biện pháp tốt thành, cũng không muốn mạo hiểm quá mức. hơn nữa ta thật sự là một người bình thường, ta thật không phải kín đáo, ta là không có năng lực để phô trương mà. Ta hiểu rồi. La Phong mỉm cười, gật đầu, vẻ mặt khâm phục đứng dậy nói. Nói thật, thực ra ta rất thích tính cách này của Từ tiên sinh. Suy nghĩ của ngươi giống ta, cũng thích làm việc một cách thực tế. Cảm ơn Từ tiên sinh đã cho ta cơ hội trò chuyện. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại tụ tập, vậy ta đi trước. Được, đi thong thả không tiễn. Từ Phong tiễn La Phong ra đến cửa. Đúng rồi, lúc sắp đi, La Phong đột nhiên quay người nói, gần đây Ưng Minh có không ít thế lực đang lôi kéo người ở bằng hộ khu, điều kiện đưa ra rất tốt. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, bên trong có không ít chuyện mờ ám và cả bẫy. Thậm chí có gián điệp đặc công của Ưng Minh trà trộn vào trong đó để chiêu mộ thái mắt, ý đồ đánh cắp tình báo và thực hiện những âm mưu không rõ đối với căn cứ. Nếu gặp phải phiền phức, Từ tiên sinh có thể gọi cho ta, nếu có thể rút, ta nhất định sẽ rút. Không vì điều gì khác, chỉ vì chúng ta là cùng một loại người. Nói rồi, La Phong liền cho Từ Phong biết số hiệu truyền tin của mình. Vậy Từ tiên sinh nghỉ sớm. La tiên sinh tạm biệt. Sầm. Đóng cửa lại, Từ Phong lúc này mới nhíu mày chìm vào suy tư. La Phong này đúng là một người không tệ, nói chuyện cũng thẳng thắn. Chỉ là không ngờ, tình hình ở bằng hộ khu bây giờ đã phức tạp đến thế. Phụ, thật phiền phức, nếu không phải vé máy bay quá đắt, ta đã muốn mang tiểu đàn về lại địa cầu rồi. Là một người bình thường ở đô thị còn hơn là ở đây ngày ngày sống trong cảnh sớm không lo được cho tối. Nhưng mà, lý do hắn không chọn đưa tiểu đàn về địa cầu, cũng không hoàn toàn là vì vé máy bay đắt. Bởi vì sau khi trở về địa cầu, còn có nhiều chuyện phiền phức hơn cần hắn phải suy tính. Còn một điểm nữa là, từ khi nhìn thấy được một vài hy vọng, trong lòng hắn đã nảy sinh ý nghĩ không muốn từ bỏ. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Khi một người đã có được phương thức để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn làm sao còn có thể cam tâm làm một người bình thường. Chương 33, Từ Phong, ta muốn kết hôn với ngươi. Chương 33, Từ Phong, ta muốn kết hôn với ngươi. Khu ổ chuột, góc bắp. Phòng 1012. Bảy gã võ giả Ưng Minh với đủ loại chủng tộc khác nhau đang yên lặng ngồi quanh bàn, báo cáo tiến độ công việc của mình. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc nâu mắt xanh. Chỉ riêng việc ngồi ở đó thôi cũng đã toát ra một luồng uy nghiêm không giận mà uy. Ngồi bên tay trái hắn là một người phụ nữ tóc đen, trông có vẻ là người châu Á, nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Mục tiêu chiêu mộ ở khu Bắc đã hoàn thành 60 trong 4 mục tiêu còn lại, có 2 người ý chí kiên định, cuộc sống ổn định, rất khó chiêu mộ. 2 người còn lại thì đòi giá trên trời, ra giá 2 triệu, ta vẫn đang thương lượng. Người đàn ông trung niên lì khẽ gật đầu, nhìn sang người khác. Khu Nam đã hoàn thành 80 còn 2 mục tiêu đang dao động, nhưng bọn họ rất có hứng thú với mức giá của chúng ta. Người nói là một gã đàn ông lùn địn, nói năng điệu bộ như người nước Anh nào, trên mặt mang theo một nét đắc ý. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, Hạ Xuyên Quân làm rất tốt. Hạ Xuyên Điền khẽ mỉm cười, nhìn sang thanh niên tóc vàng bên cạnh, Lý Luân Tư, còn ngươi? Lý Luân Tư được hắn nhắc tới chính là gã thanh niên ngoại quốc tóc vàng đã chặn đường Từ Phong bên ngoài căn cứ hôm đó. Nghe Hạ Xuyên Điền hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, khu Đông đã hoàn thành 90 còn một mục tiêu, đang trong quá trình tiếp xúc. Người này thái độ rất kiên quyết, nhưng hắn có một đứa con gái chính là điểm yếu. Thúc thúc ngươi cứ yên tâm, người mà ta đã nhắm chúng còn chưa có ai thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 100%. Tốt. Lý cười khẽ một tiếng, vô cùng hài lòng, ngươi làm rất tốt. Gã Hạ Xuyên Điền điệu bộ như người anh đào kia lập tức ngậm miệng lại với vẻ mặt khó coi. Lý Luân Tư liếc hắn một cái, cười khẩy một tiếng rồi không nói gì. Bên khu Tây đợi cả 4 tổ trưởng đều báo cáo xong, người đàn ông trung niên uy nghiêm kia mới lạnh giọng nói, các vị vất vả rồi, nhiệm vụ của chúng ta liên quan đến công tác thâm nhập vào Thiên Nguyệt Võ Đại, mong các vị nhất định phải dốc toàn tâm toàn lực. Những mục tiêu này đều là những tuyến nhân có giá trị nhất trong đám võ phó ở khu ổ chuột của Thiên Nguyệt Võ Đại. Nếu có thể chiêu mộ được toàn bộ bọn họ, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, dù là uy hiếp hay dụ dỗ, độ hoàn thành tối thiểu cũng phải là 80%. Ngoài ra, những người đã chiêu mộ thành công nhất định phải đặt dưới sự giám sát của chúng ta. Còn những kẻ không thể chiêu mộ, sau này chúng ta sẽ tìm cách trừ khử. Nói đến đây, người đàn ông trung niên nghiêm nghị đứng dậy, để Ưng Minh vĩ đại trở lại. Vĩ đại trở lại. Mọi người đứng dậy, trầm giọng phụ họa, vẻ mặt trang nghiêm. Đợi đến khi cuộc họp giải tán, Lý Luân Từ dẫn người quay về. Liêu Khinh Hồng, nguyên hội trưởng của Khinh Hồng hội đi bên cạnh hắn, lúc này mới ghé sát vào tai Lý Luân Tư, thấp giọng nói, "Tổ trưởng, mục tiêu số 3 tối nay." Lý Luân Tư nghe xong báo cáo, khẽ nhướng mày, gặp mặt thành viên đội tuần tra. "Ừm, lo lắng của ngươi không phải không có lý, cẩn thận không bao giờ thừa, thêm 2 người nữa giám sát hắn. Ngoài ra, danh sách học sinh tiểu học của võ đại mà ta muốn các ngươi đã lấy được chưa?" "Lấy được rồi ạ, tổng cộng có 8 đứa trẻ, thành viên gia đình và địa chỉ của chúng đều ở đây." Liêu Khinh Hồng khẽ mỉm cười, đưa cho hắn một cái USB. "Rất tốt." Lý Luân Tư cười gần một tiếng, kéo mạnh Liêu Khinh Hồng vào lòng. A, Liêu Khinh Hồng rõ ràng đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn rên rỉ dãy rủa bằng giọng nũng nịu như một thiếu nữ. Lý Luân Tư áp sát vào thân thể mềm mại kia, trầm giọng hỏi đầy tính xâm lược, "Tối nay có rảnh không? Ta mời ngươi uống rượu. Con người ta đây giỏi nhất là công trình và kỹ thuật, có hứng thú cùng ta thảo luận một chút không?" "Đáng ghét." Liêu Khinh Hồng mặt đầy vẻ e thẹn giãy ra, nhưng lại bị kéo giật trở lại. Ba gã võ giả đi theo sau 2 người đều quay mặt đi, nhìn ra xa. Cốc cốc cốc. 11 giờ rưỡi đêm, Từ Phong vừa đắp chăn cho Tiểu Đan, nằm lên giường, đang định tu luyện động niệm thì cửa phòng đống bị gõ một cách cẩn trọng. Muốn thế này rồi còn có thể là ai? Hắn lật tay cầm lấy dao, rón rén đến bên cửa nhìn vào màn hình giám sát, rồi kinh ngạc mở cửa, nửa đêm nửa hồn có chuyện gì vậy? Bên ngoài cửa, Lục Phỉ mặc một bộ đồ da, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay xách một chai rượu rồi lao đầu về phía Từ Phong. Từ Phong đưa tay chặn đầu nàng lại, nếu mày nhìn đối phương, ngươi có bình thường không đấy? Tiểu Đan ngủ rồi. Lục Phỉ lúc này mới đứng thẳng người, mang theo vẻ mặt say khướt nói, ta không tìm Tiểu Đan, ta tìm ngươi. Nói rồi liền đẩy Từ Phong ra, đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lục Phỉ hôm nay mặc một bộ đồ da màu đen, áo khoác da phối với quần da, làm nổi bật vóc dáng tròn trịa, đầy đặn mà khỏe khoắn của nàng, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của nàng. Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Từ Phong liếc nhìn nàng một cái, sau khi đóng cửa lại thì đi đến trước mặt, đưa cho Lục Phỉ một ly nước nóng. Hắn thấp giọng hỏi, người không sao chứ? Ta không sao, ta có thể có chuyện gì chứ? Ta là Lục Phỉ, ta là đệ nhất niên cấp của Thiên Nguyệt Võ Đại, ta còn mạnh hơn cả đám con trai, ta là thiên tài cấp A của Thiên Nguyệt Võ Đại, ta có thể có chuyện gì được? Lục Phỉ nhận lấy ly nước nóng, đôi mắt mơ màng nhìn Từ Phong, miệng lẩm bẩm. Rồi nàng đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ Từ Phong, bất ngờ ghé sát mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, Từ Phong, ta muốn song tu với ngươi song tu. Từ Phong, hắn đẩy Lục Phỉ ra, lập tức hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nữ nhân này chắc chắn là vì bị gia đình ép hôn nên mới làm liều, nhưng lại coi mình là lốp dự phòng. Bên cạnh Lục Phỉ không thiếu bạn học ưu tú chứ, vậy mà nàng còn chọn mình. Xem ra gã chú già 40 tuổi như ta đây cũng có sức hấp dẫn riêng, khiến cho nữ thiên tài võ đạo này thầm thương trộm nhớ sao? Từ Phong tự giễu một phen, rồi cầm lấy ly nước trong tay nàng, đảo mắt xem thường, tu cái đầu ngươi, không phải chỉ là bị ép hôn thôi sao? Có cần phải thế không? Cứ nói chuyện tử tế với cha mẹ, nói rõ suy nghĩ và yêu cầu của ngươi là được rồi. Cha mẹ ruột của mình thì có gì mà không thể nói chứ? Ta Lục Phỉ vừa kích động mở miệng đã bị Từ Phong đưa tay bịt chặt lại. Ngươi nói nhỏ chút, Tiểu Đan ngủ rồi. Từ Phong bực bội nói. Hóa ra nãy giờ là một nữ quý tộc độc thân lũ bất đang nổi điên vì rượu. Hắn lập tức có chút cạn lời. Thế nhưng Lục Phỉ vẫn không chịu buông tha, chúng ta kết hôn đi không cần. Từ Phong dứt khoát từ chối. Ngươi có phải là có nỗi khổ khó nói không? Lục Phỉ bắt đầu công kích cá nhân. Ta, mẹ nó chứ. Từ Phong hít sâu một hơi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kẻ có lòng dễ giặc, nhưng lại không phải loại người thừa nước đục thả câu. Thôi bỏ đi, lười so đo với ngươi, uống nước đi. Từ Phong đỡ Lục Phỉ đang lảo đảo đứng không vững dậy, đút cho nàng uống nước nóng. Lục Phỉ lúc tỉnh lúc say, vừa uống nước vừa ôm lấy Từ Phong, miệng lại nhải không ngừng về tao ngộ bi thảm và áp lực gia đình của mình. Nói đến cuối cùng lại vừa khóc vừa cười. May mà cô nàng này vẫn còn chút lý trí, không khóc lóc om sòm. Đến hơn một giờ đêm, Lục Phỉ cuối cùng cũng nói đến mệt lạ, dựa vào vai Từ Phong rồi ngủ thiếp đi. Từ Phong lúc này mới thở dài một hơi, quay người bế nữ nhân điên này lên rồi ném lên giường, cởi giày rồi đắp chăn cho nàng. Ngủ đi. Lục Phỉ mơ màng xoay người, ôm lấy gối rồi ngủ say sưa. Ta không muốn kết hôn, nghe trong miệng nàng vẫn còn đang lẩm bẩm những lời tương tự. Từ Phong lắc đầu, lúc này mới dư vị một chút cảm giác trên tay, rồi quay người nằm xuống ghế sofa ngủ. Quân tử không nhận đồ ăn bố thí, huống chi nữ nhân này bây giờ còn thần trí không rõ. Từ Phong điềm tĩnh cười, hờ, đàn bà. Thế nhưng nằm hơn một tiếng đồng hồ, ngọn tà hỏa trong lòng hắn bị khơi lên lại không cách nào dập tắt được. Đáng ghét thật. Cuối cùng, Từ Phong vẫn phải đứng dậy xách đao ra sân sau. Luyện võ chương 34, âm thầm giám sát chương 34, âm thầm giám sát ta. Sáng sớm, một tiếng thét chói tai đã đánh thức cả Từ Phong và Tiểu Đan khỏi giấc ngủ. Hai cha con ngơ ngác ngồi dậy, liền thấy Lục Phỉ mặt mày hoảng hốt đứng trước mặt Từ Phong. Ngươi, chúng ta tối qua. Từ Phong trong lòng cười lạnh, vẻ mặt lại khổ sở. Xin lỗi, tối qua là ngươi chủ động. Lục Phỉ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tối qua ngươi chủ động yêu cầu song tu với ta, nhưng đã bị ta kiên quyết từ chối. Dù sao Từ Phong ta cũng không phải ai cũng có thể làm mẹ của Tiểu Đan được. Thấy nàng như bị sét đánh, Từ Phong trong lòng cười như điên. Sau đó cũng không tiếp tục dọa nàng nữa. Xem ra tối qua nha đầu này ra vẻ lắm, quả nhiên rượu vào thì kẻ nhát gan cũng hóa anh hùng. Nhát gan. Từ Phong lật người một cái ngồi dậy khỏi ghế sofa, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Ngươi không phải nghĩ rằng chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lục tỷ. Tiểu Đan mắt nhắm mắt mở đi đến trước mặt Lục Phỉ, tỷ sắp làm mẹ của con rồi ạ. Lục Phỉ lập tức đỏ bừng mặt, đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn bóng lưng của Từ Phong. Sáng nay lúc tỉnh dậy, nàng thật sự sợ muốn chết. Kết quả là khi hoàn hồn lại, kết hợp với lời của Từ Phong, nàng mới thấy may mắn vì mọi chuyện chưa đến mức sai lầm tày trời. Sau cơn tức giận, khi đã hiểu ra, trong lòng nàng chỉ còn lại sự xấu hổ. Sao thế, còn ở lại đây định ăn sáng à? Từ Phong rửa mặt xong, đi tới nhìn Lục Phỉ, ngạc nhiên nói. Lục Phỉ vụt một tiếng quay mặt đi, véo má Tiểu Đan, đừng nói bậy. Ngay sau đó, nàng lúng túng đẩy cửa bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại. Mất mặt quá. Mặt nàng nóng rát như mông khỉ, hoàn toàn không dám nhìn Từ Phong, thậm chí không dám nói thêm lời nào. Là một hoàng hoa đại cô nương 25 tuổi, nàng cũng không biết tại sao tối qua mình lại dám làm ra chuyện như vậy. Bốc đồng. Mất trí. Nhưng tại sao lại là Từ Phong? Lúc đó ta chắc chắn là uống say rồi, nhưng tại sao trong tiềm thức lại chọn Từ Phong? Chẳng lẽ ta thật sự có ý với hắn? Không không không, chắc chắn là vì tin tưởng Tiểu Đan, nên mới tin tưởng Từ Phong. Chắc chắn là như vậy. Lục Phỉ đi trên đường, trong đầu suy nghĩ cuộn trào dữ dội, tựa như sông biển đảo lộn. Mãi cho đến khi về tới căn cứ, cả người nàng vẫn còn ngơ ngẩn. Tình hình gì đây? Đúng là đồ vô ơn. Thấy Lục Phỉ không chào hỏi, không một lời cảm ơn đã bỏ đi, Từ Phong bất mãn lắc đầu. Nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là con gái, cũng cần chút thể diện. Ba, rốt cuộc là sao ạ? Sao Lục tỷ lại ở nhà mình? Tối qua hai người làm gì vậy? Khi nào con mới có mẹ kế? Sau khi tỉnh táo, Tiểu Đan như một khẩu súng máy, cứ bám theo sau lưng Từ Phong hỏi không ngừng. Từ Phong vừa giải thích vừa rửa mặt, xong lại làm bữa sáng. Kết quả là lúc ăn cơm, Tiểu Đan vẫn hỏi không ngừng. Được rồi. Từ Phong đột ngột bế thốc nàng lên, ôm vào nhà vệ sinh bắt đầu trải mái tóc phiền phức kia, chủ đề này dừng ở đây, sau này không được nhắc lại nữa. Còn nữa, con phải lấy đó làm gương, biết chưa? Con gái ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Đừng giống như Lục lão sư của con, lớn như vậy rồi mà còn uống đến bất tỉnh nhân sự. Nếu tối qua người nàng tìm không phải là ta mà là một gã đàn ông xấu xa khác, thì lúc đó có lẽ nàng hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi thấy vẻ mặt không cho là đúng của Tiểu Đan. Từ Phong lập tức nghiêm giọng, sau này nếu con dám uống rượu nửa đêm, còn đi gõ cửa nhà một lão già nào đó, ba sẽ đánh gãy chân con. Vâng vâng vâng, con biết rồi. Tiểu Đan bĩu môi, chỉ cảm thấy ông bố này thật hung dữ, hoàn toàn không thể hiểu được tấm lòng khổ tâm của Từ Phong. Từ Phong cũng đành chịu. Nha đầu này có lúc ngây thơ như một đứa trẻ, có lúc lại như một bà cụ non. Tuy hắn luôn cảm thấy nàng còn nhỏ, nhưng có lúc lại có thể giao tiếp như người lớn. Có lẽ trẻ con ở thế giới này đều trưởng thành sống chăng, hoặc đơn giản là vì con nhà nghèo sớm biết lo toan. Khu khu, vậy đọc lại một lần quy tắc tự bảo vệ của con gái. Từ Phong nghiêm nghị thể hiện uy nghiêm của một người cha. Tiểu Đan ngoan ngoan đứng trước gương, bẻ ngón tay nói, thứ nhất, tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thứ hai, tuyệt đối không một mình đi đến khu giao dịch và khu hoang dã. Ăn sáng xong, hai cha con thu dọn xong xuôi, Từ Phong mới dắt tay Tiểu Đan ra khỏi nhà. Sáng sớm ở khu ổ chuột, không khí trong lành xen lẫn mùi tạp nham. Khi hàng xóm xung quanh ngày càng đông, môi trường trên đường phố ngược lại đã tốt hơn một chút. Hai ngày trước, một vài người hàng xóm đã tự tổ chức, góp tiền thuê nhân viên dọn dẹp đường phố chuyên phụ trách vệ sinh môi trường và xử lý rác thải trên đường. Từ Phong vì việc này cũng đã trả 100 đồng. Bây giờ xem ra, cũng rất đáng giá. Nhưng mà, đi chưa được bao lâu, Từ Phong đã liếc mắt nhìn con hẻm cuối phố. Theo dõi ta, hay là tình cờ đi ngang qua? Từ khi tu luyện động niệm bí pháp có chút thành tựu, hắn đã trở nên vô cùng nhạy bén với ánh mắt của người khác. Từ xa, chỉ cần có người nhìn về phía hắn, Từ Phong đều có thể cảm nhận được. Sau khi ra khỏi nhà hôm nay, hắn luôn có cảm giác như có gai ở sau lưng. Trải qua vài lần nhân cơ hội chỉnh lại quần áo cho Tiểu Đan, hắn đã xác định được ít nhất 2 mục tiêu. Nhưng Từ Phong lại cảm thấy mình chỉ là một thợ sửa chữa, làm gì có ai rảnh rỗi đến mức cả ngày đi giám sát mình chứ. Hắn lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ba, có một chú cứ nhìn con mãi. Thế nhưng đi chưa được 2 bước, Tiểu Đan đột nhiên ghé sát vào Từ Phong, nói nhỏ. Hừm, con cũng cảm nhận được à? Từ Phong ngạc nhiên nhìn nha đầu nhỏ. Tiểu Đan gật đầu thật mạnh, khoa tay múa chân nói, vâng vâng, lúc con lén quay đầu lại thì phát hiện chú ấy đang nhìn cái điều khiển từ xa. Con biết cái điều khiển đó. Điều khiển từ xa? Điều khiển gì? Từ Phong bị lời của Tiểu Đan làm cho đầu óc mơ hồ. Là cái điều khiển từ xa giống hệt cái điều khiển máy bay không người lái nhà Lưu Tử Tích. Tiểu Đan vừa khoa tay múa chân vừa nói. Từ Phong nhướng mày. Lưu Tử Tích là bạn học của Tiểu Đan, một cậu nhóc. Nhà cậu ta khá giả, thường mang mấy món đồ công nghệ đến trường tiểu học ra vẻ. Tuổi con nhỏ đã không học điều hay, chỉ biết khoe khoang. Sau này bất chơi với Lưu Tử Tích lại. Từ Phong cau mày nói. Vâng vâng, ba yên tâm, con chỉ chơi đồ chơi của cậu ấy thôi, chứ không coi cậu ấy là bạn. Tiểu Đan nghiêm túc nói. Từ Phong, ngừng một chút, hắn do dự nói, thế này, không tốt lắm đâu. Tuy ta không cho con chơi với nó, nhưng lợi dụng bạn học như vậy là cậu ấy chủ động cho con chơi mà. Cậu ấy còn toàn mang đồ ăn, tặng đồ chơi cho con, nhưng con không thích cậu ấy. Tiểu Đan biện minh. À đúng rồi, Tiểu Quyên thích cậu ấy. Nên dạo này Tiểu Quyên không nói chuyện với con nữa. Nghe Tiểu Đan tự mình kể những câu chuyện trong lớp, và cả chuyện nàng đã đùa giỡn với tình cảm của một kẻ theo đuôi nhỏ bé như thế nào. Nhưng tâm tư của Từ Phong đã bay đi nơi khác. Đứa trẻ hơn 10 tuổi thì biết cái gì chứ? Điều khiến hắn thật sự lo lắng là, thật sự có người đang giám sát mình. Đợi đến khi đưa Tiểu Đan đến trường, Từ Phong không đi làm ngay, mà sau khi ra khỏi căn cứ lại quay về nhà một chuyến. Lần này, hắn gần như chắc chắn, thật sự có người đang giám sát mình. Nhưng Từ Phong không biết mục đích của kẻ giám sát mình, vì vậy cũng không tự làm rối loạn trận địa. Sau khi gửi một tin nhắn cho Lục Phỉ ở nhà, hắn lại như thường lệ đi về phía căn cứ. Phải bình tĩnh, trước tiên phải xác định xem có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không. Chương 35, ngã đầu liền ngủ. Chương 35, ngã đầu liền ngủ. Đi làm, tan làm. Buổi chiều sau khi đón Tiểu Đan, Từ Phong mua một ít hoa quả và rau dưa rồi mới dẫn con gái về nhà. Trên đường đi, hai cha con nói cười cười, dường như mọi thứ vẫn bình thường. Hoàng thúc thúc. Nhìn thấy Hoàng Sâm cũng vừa tan làm trở về, Tiểu Đan nhiệt tình chào một tiếng. Y ho. Tiểu Đan tan học rồi hả? Đi, hôm nay qua nhà thúc thúc ăn cơm, thúc thúc làm món ngon cho con và cha con. Hoàng Sâm cười ha hả bế cô bé lên nói. Từ Phong cười nói, cha không cần đâu. Cha, Hoàng Sâm vừa mở miệng, liền trừng mắt nhìn Từ Phong một cái, ta cứ tưởng lão từ ngươi, mày rậm mắt to là người tốt, hóa ra cũng là kẻ thích chiếm hời. Khi hi, Tiểu Đan cười nói, cô giáo nói cha con như vậy gọi là điểm bất chi sỉ. Không sai, điểm bất chi sỉ. Hoàng Sâm hung hăng nói. Từ Phong phá lên cười, theo hai người vào nhà. Cũng là một kẻ độc thân, nhà của Hoàng Sâm vừa bộn hơn nhiều. Nhưng gã này mặt dày, căn bản chẳng hề để tâm. Lúc nấu cơm thậm chí còn sai Tiểu Đan đi dọn dẹp vệ sinh giúp mình. Từ Phong không nói nhiều về chuyện này, ngược lại còn khuyến khích Tiểu Đan làm nhiều hơn. Trẻ con mà, không thể lúc nào cũng nung chiều. Cứ coi như là nghỉ ngơi sau giờ học. Tiểu Đan lại rất vui vẻ dọn dẹp, tỉ mỉ như đang hoàn thành nhiệm vụ. Lao tử à, nghe nói chưa, gần đây mấy tổ chức nhỏ trong khu ổ chuột của chúng ta ngày càng ngang ngược. Cách đây không lâu thậm chí còn có người chạy tới đòi thu phí bảo kê của ta, nói là khu phố này do bọn chúng bảo kê. Chưa nghe nói, không có ai hỏi ta. Từ Phong đứng ở cửa phòng bếp, huề vải trò chuyện với Hoàng Sâm. Tâm tư lại đặt trên thông tấn khí ở cổ tay. Hoàng Sâm nấu cơm không bao giờ để người khác rút, điều này khiến người ta rất thoải mái. Đúng lúc này, thông tấn khí bỗng rung nhẹ. Từ Phong mở ra xem tin nhắn, liền thấy Lục Phỉ gửi tới 4 chữ. Ưng Minh, hai người. Sắc mặt Từ Phong lập tức trầm xuống. Nhìn tin nhắn Lục Phỉ gửi tới, sắc mặt Từ Phong hoàn toàn xa sầm. Quả nhiên là đám võ giả của Ưng Minh. Mẹ kiếp, ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn. Tại sao những kẻ này cứ vo ve bên cạnh như rồi bỏ vậy? Bản thân ta cùng lắm cũng chỉ là một chuẩn võ giả. Những kẻ này muốn gì ở ta? Lẽ nào là vì hai tên võ giả da đen đã chết kia? Hay là vì chuyện khác? Bọn chúng có uy hiếp đến sự an toàn của ta và tiểu đàn không? Càng nghĩ sâu, Từ Phong càng bất an. Hắn dần dần siết chặt nắm đấm, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi bực bội và sát ý nồng đậm. Cảm ơn Từ Phong trả lời Lục Phỉ một tin. Lục Phỉ, có cần ta giúp không? Nhìn thấy tin nhắn của Lục Phỉ, trong lòng Từ Phong ấm lên. Nữ nhân này tuy tính tình rất hung dữ, nhưng thực ra lại rất đáng tin cậy. Từ Phong, không cần, ngươi cứ lo việc của ngươi đi Lục Phỉ. Ổ tắt thông tấn khí, sắc mặt Từ Phong trở lại như thường. Xèo xèo, dầu nóng trong chảo nhanh chóng vang lên tiếng xèo xèo. Hoàng Sâm tắt bếp, dưới dầu nóng lên bát thủy trừ liệt giáp lưu đủ. Mùi dầu thơm nồng và mùi hành hoa lập tức lan tỏa khắp phòng. A, con đói quá đi. Tiểu Đan hương phấn chạy tới, từ phía sau ôm chầm lấy Từ Phong, ló đầu ra nhìn bát thịt bò nóng hổi bốc khói, phấn khích nói. Từ Phong và Hoàng Sâm cùng cười, nhanh chóng dọn dẹp rồi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn động tác và cơm đồng bộ của hai cha con, Hoàng Sâm không nhịn được cười. Là một đầu bếp, không có gì thỏa mãn hơn việc món ăn mình làm được người khác ăn sạch sành sanh. Chấm thôi, vẫn còn, vẫn còn. Hoàng Sâm cười ha hả nhấm nháp ly rượu nhạt trong tay, vừa gắp thức ăn cho Tiểu Đan. Cảm ơn Hoàng Thúc. Tiểu Đan nói lý nhí trong miệng. Một bữa no nê, hai cha con ăn đến mặt mày bóng lưỡng. Tiểu Đan vô vô cái bụng nhỏ, ngồi bên bàn thỏa mãn nói, Hoàng Thúc Thúc, sau này ai lấy được Thúc chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Phụt. Hoàng Sâm phun cả ngụm trà ra ngoài. Từ Phong cũng không nhịn được cười, ha ha, điều đó thì đúng, nhưng không ảnh hưởng gì. Hoàng Thúc Thúc của con ở ngay sát vách, ai lấy thuốc ấy cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta sang ăn trực. Ta từ chối. Hoàng Sâm cũng cười nói, ăn uống no đủ. Tiểu Đan từ trong lòng lấy ra 3 tờ khăn ướt đưa cho Từ Phong và Hoàng Sâm, lau miệng. Từ Phong và Hoàng Sâm nhìn tờ khăn giấy hình gấu nhỏ đáng yêu mà Tiểu Đan đưa, đều bật cười. Ngoan. Từ Phong xoa đầu Tiểu Đan. Nuôi con gái vẫn là tốt nhất. Hoàng Sâm cảm thán. Ba người đùa giỡn một lúc. Từ Phong đột nhiên nói với Hoàng Sâm, Tiểu Đan có thể ở đây thêm một lát không? Ta có chút việc phải ra ngoài. Ồ. Cứ đi đi, để Tiểu Đan ở chỗ ta, tối nay có phải làm bài tập không? Hoàng Sâm cười hỏi. Ta đưa con bé về lấy. Từ Phong thản nhiên cười đứng dậy. Rất nhanh. Sau khi Tiểu Đan về nhà lấy bài tập, vừa uống canh lê tuyết đường phèn do Hoàng Sâm nấu vừa bắt đầu học bài, Từ Phong mới bước ra ngoài. Ta về ngay thôi, cảm ơn nhé. Hắn vỗ vai Hoàng Sâm. Hoàng Sâm thờ ơ xua tay, không sao, đi đi. Dầm. Bên ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại, vẻ mặt của Từ Phong lập tức trở nên âm trầm. Tuy nhiên, khi quay người lại, hắn lại khôi phục vẻ bình thường, lười biếng đi về phía góc phố. Nhờ quen thuộc với môi trường xung quanh, Từ Phong chỉ vài ba bước đã biến mất vào một khu nhà ở dày đặc. 2 phút sau, tạch tạch tạch, hai bóng người nhanh chóng bước tới. Đứng ở góc phố ngơ ngác nhìn quanh, chết tiệt, hắn đâu rồi? Vừa mới vào đây, sao lại biến mất rồi? Thách ra tìm, lát nữa liên lạc bằng thông tấn khí. Được. Vù, cùng với tiếng máy bay không người lái cất cánh, Ai Lạp Khắc đứng dưới một mái hiên, chăm chú nhìn vào màn hình điều khiển từ xa. Hắn không tin mục tiêu lại có thể biến mất hoàn toàn như vậy. Đối phương chắc chắn đang ở gần đây. Biết đâu, là đang gặp gỡ nhân vật quan trọng nào đó. Chờ nhiệm vụ lần này thành công, ta sẽ nhận được bộ bí pháp cấp C kia, đến lúc đó dù là cao giai chiến sĩ cũng có thể một trận mà thắng. Ai Lạp Khắc lẩm bẩm trong miệng. Aliana, chờ ta trở về với nàng. Đúng lúc này, đâu có người vô vai hắn. Khu khu, huynh đệ, ngươi nói câu này không thấy là đang tự dứt điểm vợ sao? Ai Lạp Khắc kinh ngạc quay người, sau đó cả người cứng đờ. Từ Phong mỉm cười, đột ngột bùng phát, một quyền đấm thẳng vào mặt đối phương. Ai Lạp Khắc mặt lộ vẻ tàn nhẫn định phản kích, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp tập tới khiến đại não hắn trống rỗng. Giây tiếp theo, bút, một cú đấm nặng cả tấn hung hãn đánh trúng vào mặt hắn. Ai Lạp Khắc thậm chí không kịp phản ứng, ngã đầu liền ngủ. Từ Phong mặt không đổi sắc nhìn quanh một lượt, vác Ai Lạp Khắc lên rồi trốn vào một nhà chứa rác bên cạnh. Sau đó, hắn tiếp quản máy bay không người lái của Ai Lạp Khắc, cho nó lơ lửng trên không trung con phố. 5 phút sau, một bóng người khác đội vã chạy tới, nhưng lại bị một bóng người ở góc phố đấm ngã bằng một quyền. Từ Phong phủi tay, vác hai người kia lên, men theo con đường nhỏ đi về phía khu hoang dã. Máy bay không người lái, ta cũng biết dùng đấy huynh đệ. Trong khu rừng rậm cách khu ổ chuột 3 cây số, ổ tạm thời của Từ Phong và Hoàng Sâm khi đi săn. Ai Lạp Khắc và Khải Tư lần lượt tỉnh lại. Khi nhìn thấy Từ Phong đang đứng tựa vào một cái cây bên cạnh, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi. Lúc này bọn họ bị dây cáp thép mảnh buộc chặt vào thân cây, không thể động đậy. Người đại hạ, người điên rồi sao? Giữa đường giữa phố mà ngươi dám bắt cóc chúng ta? Ai Lạp Khắc vừa mở miệng đã chất vấn. Khải Tư ở bên cạnh thì lạnh lùng nhìn Từ Phong, tiên sinh, ngươi không biết mình đã đắc tội với ai đâu. Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là tuy nhiên, mặc cho hai người nói thế nào, Từ Phong vẫn trước sau không nói một lời. Hắn một tay cầm một cây xúc xích, nhai kỹ. Cây xúc xích này là lục được từ trên người Ai Lạc Khắc, sản phẩm của Ưng Minh, xem ra được làm từ 98 thịt nguyên chất, hương thơm nồng đậm, mùi vị không tệ. Chương 36, tại sao phải ép ta? Chương 36, tại sao phải ép ta? Một lát sau, hai người cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí không đúng, dần dần ngậm miệng lại, chỉ căng thẳng nhìn Từ Phong. Từ Phong ăn xong thịt nguội, cẩn thận nhét vỏ bao bì vào túi áo của Ezic. Lúc này hắn mới thong dong ngồi xuống một gốc cây trước mặt hai người. Hắn do dự một chút, xoa xoa mặt, nghiêm túc nói, ta tự giới thiệu trước một chút. Ta đây, chỉ là một thợ sửa chữa bình thường, có hơi chút thực lực. Bao nhiêu ngày qua ta vẫn luôn chăm chỉ làm việc, dành dụng tiền, tu luyện. Chẳng qua là muốn có một cuộc sống yên ổn, đừng để bản thân chết trong cái thế giới chết tiệt này. Hai vị, trước đây, ngoài phòng vệ chính đáng ra, ta chưa từng giết người. Ezic và Khải Tư đưa mắt nhìn nhau, không biết Từ Phong nói những lời này là muốn thể hiện điều gì. Nhưng Từ Phong càng bình tĩnh và hòa nhã, trong lòng hai người lại càng hoảng sợ. Từ Phong tự mình nói tiếp, nói cho các ngươi biết những điều này, là muốn các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thành thật trả lời câu hỏi của ta. Ta là người có gia đình, không muốn làm chuyện mạo hiểm, càng không muốn làm chuyện nguy hiểm. Chúng ta có mâu thuẫn gì thì giải quyết mâu thuẫn đó, được không? Hai người nuốt một ngụm nước bọt, Ezic gật đầu, được. Từ Phong cố gắng nở nụ cười, ôn hòa nhìn đối phương, vậy thì câu hỏi đầu tiên, hai vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi tên là gì? Ta tên là Ezic. Khải Tư. Hai người do dự một chút, đồng thời trả lời. Từ Phong hài lòng gật đầu. Ít nhất cũng là một khởi đầu tốt. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, câu hỏi thứ hai, xin hỏi hai vị đã đi theo ta suốt từ ban ngày là vì chuyện gì? Khải Tư nghe vậy, lập tức có chút kích động nói với Từ Phong, chúng ta theo ngươi lúc nào? Chúng ta chỉ là bốt. Thế nhưng không ai ngờ được. Khải Tư vừa mới mở miệng, Từ Phong đã như một con bạo long bất ngờ tung quyền. Một quyền này tung ra, trực tiếp đánh thẳng vào mặt Khải Tư. A! Khải Tư hét thảm một tiếng, gãy đập mạnh vào thân cây. Lực lượng khổng lồ làm cho cây đại thụ to bằng hai người ôm cũng phải rung lên bần bật. Hắn theo bản năng giãy giụa muốn né tránh, lại bị bàn tay sắt của Từ Phong ấn chặt lên thân cây. Tại sao hắn lại tung ra một quyền hung hãn? Bốt! A! Lại lừa ta bốt! Ừ bốt! Hả? Tại sao? Ước tiếng quyền đấm trầm đục vang lên như sấm. Ta đã nói là phải thành thật rồi cơ mà. Dầm! Ta đã nói là ta không muốn gây sự rồi cơ mà. Mỗi khi Từ Phong tung ra một quyền, Ezic đứng bên cạnh nhìn, mí mắt lại giật mạnh một cái. Lúc đầu, Khải Tư vẫn còn giãy giụa, nhưng theo từng quyền giáng xuống, hắn dần dần không còn động tĩnh gì nữa. Mãi cho đến khi Khải Tư nằm trên đất co giật nhẹ nhẹ, máu tươi đầy mặt đầy miệng chảy ròng ròng. Lúc này Từ Phong mới hít sâu một hơi, từ từ đứng thẳng người dậy. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ khăn giấy ướt, bên trên có in hình một chú gấu nhỏ đáng yêu. Lau tay xong, Từ Phong gói lại vỏ bao bì và tờ khăn giấy đã dùng, nhét vào túi áo trên người Khải Tư. Sau đó mới xoay người đi tới trước mặt Ezic, ngồi xuống lần nữa. Tiên sinh, ta nói, ta Ezic mặt đầy kinh hãi định lên tiếng, lại bị Từ Phong giơ tay ngăn lại. Giọng của Ezic im bặt, không dám thở mạnh một hơi. Từ Phong lại hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng căng thẳng và đôi tay đang run rẩy. Hắn xoa xoa mặt, lúc này mới cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Ezic, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tại sao lại phải ép ta chứ? Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm trầm, tựa như đem tất cả sự hoảng sợ và kinh hãi tích tụ trong hai tháng xuyên không tới đây bộc phát hết ra trong khoảnh khắc này. Hắn đột ngột ghé sát lại trước mặt Ezic, nghiến răng, gàn ra từng chữ từ cái răng, trả lời ta. Tại sao? Ezic vội vàng rụt người về sau, môi run rẩy hét lên, đừng! Đừng giết ta! Nhưng đợi một lúc lâu, lại không cảm nhận được nắm đấm nào giáng xuống người. Hắn hoảng hốt mở mắt ra nhìn, liền thấy Từ Phong đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hai, vậy chúng ta làm lại được không? Hắn sửa lại cổ áo cho Ezic, dọa cho Ezic toàn thân run lên. Tên! Từ Phong mỉm cười nói. Ezic! Ezic vẫn còn sợ hãi nói. Tại sao lại theo ta? Từ Phong tò mò hỏi. Ezic lập tức gào khản cả giọng, đây đều là chủ ý của Lý Luân Tư. Tên của đó. Tên tạp trùng này muốn chiêu mộ ngài để hoàn thành cái chỉ tiêu nhiệm vụ chết tiệt của hắn. Đều là chủ ý của hắn, thưa ngài. Không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ phục mệnh giám sát ngài, hoàn toàn không có ý định bất lợi với ngài. Nhìn thấy vẻ mặt kích động, run rẩy của Ezic, Từ Phong hài lòng gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Khải Tư bên cạnh, sớm như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Cần gì phải coi ta là thằng ngốc? Ezic nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới từ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tên điên trước mắt này dường như vẫn còn chút lý trí. Sớm biết như vậy, chẳng thà nói ngay từ đầu còn hơn. Ezic lúc này vô cùng hối hận. Lúc đó ta không nên nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này. Chết tiệt. Đúng lúc này, Từ Phong đột nhiên lên tiếng, dùng một giọng điệu thương lượng lịch sự nói, vậy nói về Lý Luân Tư trong miệng ngươi đi. Hắn giám sát ta là vì cái gì? Nhiệm vụ của hắn là gì? Ngươi có tiện nói cho ta biết không? Ezic rất muốn nói ta không tiện nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Từ Phong. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám nói dối, vậy thì kết cục của hắn có lẽ còn thảm hơn cả Khải Tư. Nhưng thật sự phải nói sao? Nếu chỉ nói chuyện trước đó, vậy hắn trở về nhiều nhất cũng chỉ bị phạt một trận. Nhưng nếu thật sự dám nói ra nhiệm vụ lần này của bọn họ, hắn e rằng sẽ phải ra tòa án quân sự. Kết cục đó, không chỉ bản thân hắn sống không bằng chết, mà e là còn liên lụy đến cả người nhà. Sau khi do dự nhiều lần, Ezic hít sâu một hơi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, giết ta đi, chuyện này ta không thể nói, cầu xin ngươi đừng tra tấn ta, cho ta một cái chết nhẹ nhàng. Từ Phong sững sờ, không thể ngờ rằng đối phương lại lựa chọn liều chết chống cự. Hắn ngây người nhìn Ezic, chuyện gì mà quan trọng hơn cả mạng sống của chính ngươi? Chẳng phải chỉ là một nhiệm vụ chiêu mộ thôi sao? Thế nhưng Ezic lại khẽ lắc đầu, ta thật sự không thể nói. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, Từ Phong liền biết, bản thân mình e là không hỏi ra được gì nữa. Được rồi. Từ Phong thở dài một hơi, vậy ta tự mình đi hỏi hắn được không? Ezic mở mắt nhìn hắn, có chút mờ mịt. Lý Luân Tư có thực lực gì? Từ Phong lại hỏi. Ta nói rồi, ngươi có thể tha cho ta không? Ezic thấy Từ Phong vậy mà không lập tức giết hắn, thế là trong lòng lại dấy lên hy vọng. Ta có thể cân nhắc. Từ Phong gật đầu, ánh mắt phức tạp, nhưng ngươi phải nói thật. Lý Luân Tư hắn chẳng qua chỉ là trung giai chiến sĩ, nhưng thúc thúc của hắn là Lý Dật lại là cao giai chiến sĩ. Ezic thành thật nói. Từ Phong gật đầu rồi lại hỏi, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Đều có thực lực gì? Sống ở nơi nào? Thành viên chính thức của tiểu đội phi ưng chúng ta chỉ có 7 người. Đội trưởng chính là Lý Dật, thúc thúc của Lý Luân Tư. Ngoài đội trưởng ra, các thành viên chính thức còn lại có 4 trung giai chiến sĩ, 2 sơ giai chiến sĩ, chính là ta và Khải Tư. Chương 37, phi đao, lại thấy phi đao. Chương 37, phi đao, lại thấy phi đao. Ai Lợi khắc ngừng lại một chút, nhưng chúng ta chia thành 4 nhóm hành động, đội do Lý Luân Tư dẫn đầu có nhiều người nhất. Cộng thêm chúng ta và hai đại hạ nhân được chiêu mộ, tổng cộng là 5 người, chúng ta phụ trách sự vụ ở đồng khu, sống tại viện tử số 005. Ngoại trừ Lý Luân Tư, những người còn lại đều là sơ giai chiến sĩ cấp bậc. Nữ nhân đại hạ kia đã kiếm cho Lý Luân Tư danh sách tiểu học của Thiên Nguyện căn cứ, hắn cho rằng con gái là điểm yếu của ngươi. Từ Phong im lặng một lúc lâu, lúc này mới gật đầu, tạ ơn. Ai Lợi Khắc vừa định mở miệng, lại thấy một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt. Phụt. Hàn quang tức khắc cắt đứt cổ họng của Ai Lợi Khắc. Máu tươi từ từ chảy ra. Ai Lợi Khắc dãy rủa nhìn về phía Từ Phong, mặt đầy kinh hãi và giận dữ. Nhưng rất nhanh, hắn lộ ra một nụ cười thê thảm, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Aliana kiếp sau gặp lại. Nhìn giọt lệ trượt dài trên khóe mắt Ai Lợi Khắc, Từ Phong cắm đao xuống đất, lảo đảo đứng dậy, tâm trạng phức tạp vô cùng. Phụt. Hắn giơ tay một đao giải quyết luôn cả Khải Tư đang hôn mê. Hắn đặt hai người trong rừng, lục soát sạch sẽ mọi thứ trên người, lúc này mới xoay người đi về nhà. Trên đường đi, Từ Phong vô cùng cẩn thận, mãi cho đến khi hắn xách xẻng quay lại hiện trường. Lúc này hắn mới ba chân bốn cẳng đào hai cái hố trên mặt đất, qua loa chôn cất hai người. Hắn tinh thông đào hố đến mức một giọt mồ hôi cũng không đổ. Chôn người xong, Từ Phong ngồi trên một gốc cây bên cạnh, ngơ ngác nhìn hai ụ đất. Hắn không nói dối. Sau khi xuyên không, ngoài việc giết hai người để cứu Lưu Vũ đêm đó, đây là lần đầu tiên hắn giết người theo đúng nghĩa, hơn nữa là để diệt khẩu. Nhưng hắn không thể không giết. Sự việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Ngây người 5 giây, Từ Phong liền đứng dậy đi ra ngoài bìa rừng. Hắn không có thời gian để đau buồn, cũng không có thời gian để tiêu hóa cảm giác buồn nôn trong lồng ngực. Nhiệm vụ có thể khiến Ai Lợi Khắc chết cũng không chịu nói, nhất định rất quan trọng. Vậy có thể tưởng tượng được, từ lúc bắt đầu ra tay, mình đã không còn đường lui. Có lẽ có chăng, nhưng Từ Phong không muốn mạo hiểm để lại tai họa, nhất là khi nghe đối phương cho rằng Tiểu Đan là điểm yếu của mình. Hắn nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt, xoay người đi về phía khu nhà tạm. Xì xào, cúc cụ, đêm đã về khuya. Tiếng côn trùng giả dích, sát ý dần dần sôi trào. Dựa theo thông tin Ai Lợi Khắc cung cấp, Từ Phong rất nhanh đã tìm được nơi ẩn náu của Lý Luân Tư và những người khác. Khi Từ Phong lặng lẽ không một tiếng động lật qua tường viện, lúc tiếp đất ngay cả một chiếc lá rơi cũng không kinh động. Bên trong sân, ánh đèn vàng gọn. Qua song cửa, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người trong phòng đang di chuyển. Đi cùng với tiếng cười trầm thấp và tiếng kiểu xuyến của nữ tử. Cái sân này tuy cũng ở trong khu nhà tạm, nhưng lại là kiểu trong ngoài hai lớp, rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Từ Phong nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiếng gió, tiếng côn trùng và cả những tiếng người yếu ớt truyền đến từ xa. Tất cả đều truyền rõ vào tai hắn. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình lặng lẽ ẩn vào màn đêm. Trong hành lang của sân ngoài, một gã hán tử có dung mạo đại hạ đang uể oải hút thuốc, canh giữ bên ngoài cánh cổng của lớp sân thứ nhất, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Ngay sau đó, một đạo hàn quang xé toạc màn đêm, đâm chính xác vào yết hầu của hắn. Phụt. Gã hán tử kia ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra, đã mềm nhũn ngã xuống đất. Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, thân thể đã được Từ Phong nhẹ nhàng đỡ lấy. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Từ Phong, gã hán tử vừa mới nói chuyện với Từ Phong hôm trước lập tức trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Từ Phong chậm rãi thu hồi phi đao, sau đó rút chiến đao bên hông, thong thả bước vào trong sân. Thân đao ánh lên thứ ánh sáng xanh lũ lánh dưới ánh trăng. Rầm. Cửa phòng ngủ bị một cước đá văng, gỗ vụn bay tứ tung. Trong phòng, Lý Luân Tư đang cùng Liễu Khinh Hồng quấn quýt. Biến cố bất ngờ khiến hắn giật mình tỉnh lại ngay lập tức, một tay đẩy nữ nhân ra rồi đột ngột bật dậy. "Ai?" Lý Luân Tư kinh hãi quát lên. Thế nhưng, đáp lại hắn là phi đao lạnh như băng của Từ Phong. Vút vút vút. Ba đạo hàn quang tức khắc bắn thẳng về phía hắn. Đao mang như điện, xé rách không khí, nhắm thẳng vào yết hầu của Lý Luân Tư. Lý Luân Tư phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, đồng thời tóm lấy Liễu Khinh Hồng bên cạnh làm lá chắn, che trước người mình. Phụt. Phi đao xuyên qua vai, cổ, ngực của Liễu Khinh Hồng, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. "A!" Liễu Khinh Hồng hét lên một tiếng thảm thiết, bị Lý Luân Tư hung hăng ném về phía Từ Phong. Từ Phong mặt không biểu cảm, như mãnh hổ xuống núi, tức khắc cầm chiến đao áp sát. Ú. Cùng với một trận chu lên như sói hú, chiến đao bùng phát hàn quang. Phụt. Chỉ một đao, thân thể bán khỏa thân của Liễu Khinh Hồng từ đầu đến ngực, trực tiếp bị một đao bổ đôi. Lý Luân Tư thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hung ác, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một thanh trường đao. "Là ngươi, muốn chết?" hắn lập tức nhảy tới trong tình trạng ở trần. Không ngờ rằng, Từ Phong vốn đang lao tới mãnh liệt lại đột ngột dừng bước rồi lùi gấp. Cùng lúc đó, ba đạo hàn quang tức khắc được phóng ra từ tay Từ Phong. Du địch, Lý Luân Tư sắc mặt đại biến, đang lơ lửng giữa không trung đội múa loạn trường đao. Ken ken ken, ba tiếng nổ vang lên, trong phòng tóe ra những tia lửa lớn bằng nắm tay. Ba thanh phi đao này vậy mà đều bị Lý Luân Tư đỡ được. Đao pháp hắn thi triển trong nháy mắt cực kỳ cao minh, thấp thoáng còn có điện quang lóe lên. Đến lượt ta. Lý Luân Tư lăn người đáp xuống đất, thân hình cực nhanh, hét khẽ một tiếng rồi vọt lên, nhắm thẳng vào mặt Từ Phong. Từ Phong cũng không ngờ đối phương lại có thể đỡ được phi đao có tốc độ nhanh như vậy. Thấy thế vội vàng vung đao chống đỡ. Hai đao va chạm, tia lửa bắn tung tóe, khí lãng cuồn cuộn. Một đòn này, hai người đều dùng toàn lực. Khí huyết chi lực điên cuồng tàn phá trong lúc va chạm, hủy hoại mọi thứ trong phòng thành cho bụi. Từ Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, cánh tay tê dại, trường đao suýt nữa tuột khỏi tay. Mà Lý Luân Tư thì mượn lực phản chấn này, thân hình lại lần nữa bạo khởi. Đoàn đao như hình với bóng, liên tục chém ra mấy nhát. Sức mạnh và tốc độ phản ứng của trung giai chiến sĩ được Lý Luân Tư thể hiện một cách triệt để. Từ Phong gần như bị áp chế ngay từ lần giao thủ đầu tiên. Hắn không ngừng lùi gấp, từ trong phòng lui thẳng ra ngoài sân. Trung giai chiến sĩ, khí huyết khởi điểm 500C, sức mạnh thấp nhất đạt tới 2000 kỳ lòng giảm. Mà Từ Phong chẳng qua chỉ vừa mới đột phá đến sơ giai chiến sĩ. Trên lệch như vậy, Từ Phong làm sao thắng được? Một khắc nào đó, thân hình Từ Phong đột nhiên lảo đảo, dường như cơ thể không chịu nổi va chạm của cự lực, miệng mũi đột ngột trào máu. Lý Luân Tư thấy vậy, mặt liền lộ vẻ vui mừng. Hắn đột nhiên lao tới, một cú lộn nhào đứng dậy liền chém về phía Từ Phong. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Từ Phong đột nhiên nhếch lên. Mắc bẫy rồi. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Đúng lúc này, Từ Phong đột nhiên như một con sói hung tợn linh hoạt, không lùi mà tiến. Vậy mà lại lao thẳng tới đón nhận nhát đao chắc chắn chúng này của Lý Luân Tư. Cùng lúc đó, sắc mặt Từ Phong trở nên tàn nhẫn. Đao quang trong tay bộc phát ra một trận sói hú kinh hoàng. Trong khoảnh khắc hàn quang bùng lên, hai người đồng thời lao vào giết đối phương. Lý Luân Tư nhận ra nguy hiểm, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay trái của Lý Luân Tư đang ở chuẩn bị Từ Phong một đao chém nước, máu tươi phun ra như suối. A! Lý Luân Tư hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình lảo đảo lùi lại. Mà Từ Phong thì đột ngột bay ngược ra sau, hung hăng đâm thủng bức tường phía sau, từ sau tường đâm vào một căn phòng ở sân ngoài. Đường phố xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Không ít người đã nghe thấy động tĩnh ở đây, nhưng không ai dám đến xem xét tình hình. Trong phòng, Lý Luân Tư lại ôm cánh tay bị đứt, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Phỉ, hắn phun ra một ngụm máu bọn, cười lạnh nói, một con khỉ da vàng, thật sự cho rằng giết được ta rồi sao? Nói rồi, hắn đang định ra ngoài xem xét, lại đột nhiên thấy một bóng người xách đao xông vào trong phòng lần nữa. Lý Luân Tư lập tức co rụt đồng tử, trên mặt lóe lên một tia sợ hãi và kinh ngạc. Chỉ thấy chiếc áo sơ mi trên người Từ Phong lúc này đã rách nát hoàn toàn, để lộ ra một bộ áo vét tác chiến màu đen bên trong. Chương 38, đêm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi. Chương 38, đêm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi tác chiến phục. Không sai. Trên người Từ Phong đang mặc một bộ tác chiến phục cấp C hoàn chỉnh. Nhát đao tất sát kia của Lazens, không ngờ chỉ xé rách lớp quần áo bình thường bên ngoài của Từ Phong, mà bộ tác chiến phục lại không hề hấn gì. Dĩ nhiên, Từ Phong cũng đã bị thương, nhưng hắn chỉ bị chấn động bởi một lực lượng cường đại, chứ không có ngoại thương quá nghiêm trọng. Lazens lập tức thấy lòng mình lạnh buốt. Tên người đại hạ này đã có chuẩn bị từ trước, không phải là nhất thời nổi hứng mà đến. Nhưng hắn không hiểu tại sao, Lazens có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, hắn vội vàng cười thầm nói, "Này, huynh đệ, ngươi nghe ta nói, giữa chúng ta không có, nhưng Từ Phong không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thân hình vừa động, lại một lần nữa lao về phía Lazens. Cùng lúc đó, mấy đạo hàn quang lại lần nữa bắn thẳng về phía Lazens. Lần này, Từ Phong đã chút bỏ lớp ngụy trang, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Phi đao tông sư cấp, Bạch Lang đao đại sư cấp, ken ken. Phụt. Ngay khoảnh khắc Lazens dốc toàn lực dùng một tay đỡ được hai thanh phi đao. Thanh phi đao cuối cùng đã xuyên thẳng vào lồng ngực hắn. Trong khoảnh khắc huyết hoa bung tóe, Từ Phong đã hiên ngang áp sát, trường đao trong tay bỗng chốc hóa thành vô số luồng thanh phong. Bạch Lang đao thức thứ hai, cuồng lang như triều. Chiêu này, luyện đến đại thành, được mệnh danh là chỉ thấy thanh phong không thấy đao. Chỉ một lần giao thủ, phụt, Lazens phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, lại phát hiện mình đã không còn chút sức lực nào. Từ Phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt của hắn không có chút thương hại hay đồng tình nào, chỉ có sự lạnh lùng. Ngươi không thể giết ta. Chú của ta là Lý Dực. Cao giai chiến sĩ Lazens dùng hết chút sức lực cuối cùng, đứt quãng nói. Hắn đã không còn tâm trí để nghĩ xem tại sao Từ Phong lại giết mình. Bây giờ hắn chỉ muốn sống, mà người chú là cao giai chiến sĩ chính là chỗ dựa duy nhất của hắn. Hắn hy vọng Từ Phong sẽ có chút kiêng rẻ. Giờ phút này, gương mặt Lazens tràn ngập sợ hãi, mái tóc vàng nóng đều bị mồ hôi và máu tươi làm cho ướt sũng, trông vô cùng thảm hại. Không còn vẻ tao nhã, ung dung thường ngày nữa. Phụt. Thế nhưng Từ Phong không hề nói nhảm một lời, giơ tay vung đao, chém bay đầu hắn. Ngay sau đó, hắn mới đột nhiên ho ra một búng máu, hai chân lảo đảo ngã về phía sau. Loạn choạng, hắn vội vàng dùng đao chống xuống đất mới tránh được việc ngã nhào. Trung giai chiến sĩ, mẹ nó mạnh thật. Từ từ ổn định lại khí huyết cuộn trào trong lòng, Từ Phong dốc hết sức lực nhặt lấy thanh đao của Lazens, xoay người đi vào trong nhà. Mặc dù hắn cảm thấy mình bị thương rất nặng, sắp hôn mê đến nơi, nhưng phi đao và chiến lợi phẩm không thể quên. Còn có máy truyền tin của bọn chúng. Đây là chứng cứ quan trọng. Trong nhà, Từ Phong nhanh chóng tìm thấy một chiếc máy truyền tin được Lazenz đặt trên bàn. Chỉ thử một cách tùy tiện, Từ Phong bất ngờ phát hiện đối phương lại tự đại đến mức không đặt mật khẩu khóa màn hình. Ngay sau đó, hắn lướt xem qua loa, ánh mắt liền ngưng tụ lại. Đông Khu, 10 mục tiêu. Bạch Lệ, Chu Phi, Vương Chính, Lộ Hồn, Hoàng Sâm. Khoan đã, Hoàng Sâm. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc, ngoài cửa, Lục Phỉ nhíu mày xác nhận lại mấy lần, cuối cùng chắc chắn trong nhà Từ Phong không có ai. Kỳ lạ, ngay cả Tiểu Đan cũng không có ở đây sao? Nỗi lo trong lòng nàng ngày càng đậm hơn. Biết sớm đã gặp mặt hắn nói rồi, tên này sẽ không làm bậy đấy chứ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn quanh hai bên, có ý muốn hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng lại vì sĩ diện mà cảm thấy không tiện. Đúng lúc này, Lục Phỉ đột ngột xoay người nhìn về phía con hẻm tối tăm bên cạnh, trong tay tức thì xuất hiện một thanh đoản kiếm. Ai? Cút ra đây! Khi một gương mặt đầy máu tươi loạn trọn xuất hiện dưới ánh đèn, nàng mới sững sờ nói, Từ Phong, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Đỡ ta vào trong. Từ Phong chỉ kịp nói một câu đã lảo đảo ngã nhào về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngã xuống, lại được một bàn tay thon thả đỡ lấy trước ngực. Hít, Từ Phong tức thì hít một hơi khí lạnh, cả người đau đến mức tỉnh táo lại như hồi quang phản chiếu. Thấy bộ dạng của hắn, Lục Phỉ liền biết ngực hắn bị thương rất nặng. Lục Phỉ dứt khoát lấy ra chìa khóa dự phòng từ dưới tấm thảm bên cạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Phong, nàng nhanh nhẹn mở cửa, dìu Từ Phong đi vào. Rầm. Sau khi đóng cửa, nàng nhanh chóng đặt Từ Phong nằm xuống đất. Sau đó không chút e dè mà cởi phăng chiếc áo tác chiến của Từ Phong ra. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, lồng ngực của Từ Phong hơi lõm vào, một mảng bầm tím lớn nhanh chóng hiện ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Phỉ vô vô vào mặt Từ Phong, căng thẳng hỏi, "Tiểu Đan đâu?" Tiểu Đan ở Từ Phong gắng gượng giữ ý thức, khó nhọc nói, "Ở nhà Hoàng Sâm. Ta đã giết hết người của Ưng Minh ở Đông Khu 005. Cầu xin ngươi đưa Tiểu Đan đến căn cứ." Lời còn chưa nói hết, Từ Phong cuối cùng vẫn không chịu nổi, đau đến ngất đi. Lục Phỉ ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mặt mày trắng bệch trước mắt, rồi hít vào một hơi khí lạnh. "Ngươi đúng là một tên điên." Phàn nàn một câu, nàng lại xoay người lục trong túi áo lấy ra một lọ chất lỏng màu đỏ nhạt. Sau khi mở nút, nàng dứt khoát đổ vào miệng Từ Phong. Thuốc chữa thương 6000 đồng, coi như là phí cảm tạ cho đêm đó. Nàng lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại lấy ra một miếng cao dán to bằng nắp chai, dùng đầu ngón tay lấy ra một chút, bôi lên ngực của Từ Phong. 40 tuổi rồi mà thân thể này luyện cũng không tệ. Nói xong, mặt Lục Phỉ liền đỏ lên. Lúc không có ai, nàng hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như thường ngày, ngược lại càng giống với hình tượng của một thiên tài võ đạo và một nữ nghiên cứu sinh lớn tuổi. Đợi sau khi giúp Từ Phong xử lý xong vết thương, nàng mới quen đường quen lối mở địa đạo nhà Từ Phong ra, đưa hắn vào trong. Sau đó, Lục Phỉ từ địa đạo bước ra, với vẻ mặt lạnh như băng lại một lần nữa hòa vào màn đêm. Viện số 005. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Lazenz và bọn chúng sao lại chết? Sắc mặt Lý Tâm trầm như một con sư tử đang nổi giận. Đội trưởng, đội tuần tra của đại hạ sắp đến rồi, chúng ta vẫn nên rút lui trước thì hơn. Hạ Xuyên Điền ở bên cạnh cẩn trọng nhìn xung quanh, thấp giọng nhắc nhở. Lý hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, xử lý hết tất cả manh mối liên quan đến chúng ta, đặc biệt là máy truyền tin của mấy người đó, một cái cũng không được bỏ sót. Còn nữa, thế nhưng hắn còn chưa nói hết lời, sắc mặt đã đột nhiên biến đổi dữ dội, vội vàng né sang một bên. Nhưng chưa đợi hắn né ra, một thanh đoản kiếm đã đột ngột từ trong bóng tối lao ra. Lý dốc toàn lực lật tay vung đao chém về phía người vừa đến. Keng. Nhưng cùng với một tiếng nổ vang dữ dội, cánh tay hắn lại vặn vẹo một cách dị thường, cả người bay ngược ra sau với vẻ mặt kinh hãi. Khi Lý phun ra một ngụm máu tươi lẫn với mảnh vụn nội tạng, hắn mới đột ngột xoay người, chật vật ổn định lại thân hình, sơ giai chiến tướng. Mau đi! Hạ Xuyên Điền ở bên cạnh lập tức tung người nhảy lên mái nhà định trốn. Phụt. Nhưng khi hàn quang lóe lên, thi thể của hắn đã nặng nề rơi xuống đất. Lục Phỉ thong thả bước ra từ trong bóng tối, nhìn mấy người đang kinh ngạc tột độ trong sân, nàng khẽ rung thanh kiếm trong tay, đôi môi đỏ khẽ mở. Đêm nay các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi. Keng. Cùng với tiếng rung nhẹ của thanh đoản kiếm trong tay nàng, huyết châu tức thì vỡ tan, lưỡi kiếm lại sáng như tuyết. Chương 39, nữ nhân này thật đáng tin cậy. Chương 39, nữ nhân này thật đáng tin cậy. Thật mệt mỏi, thật muốn ngủ. Từ Phong chỉ cảm thấy mình thật mệt mỏi, hắn chỉ muốn cứ thế ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ đến 30 vạn mà mình vất vả kiếm được trong thẻ. Không được, người chết rồi mà tiền chưa tiêu, thế thì thảm quá. Ta không thể ngủ, đó là 30 vạn đó. Soạn. Hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, phát hiện trước mắt là một trần nhà xa lạ. Đây là địa đạo. Hắn đột nhiên hoàn hồn, gắng gượng ngồi dậy, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn không chịu nổi. Xương sườn chắc là gãy rồi. Sức mạnh của trung giai chiến sĩ, quả nhiên cường đại. Kỳ lạ, cảm giác thương thế hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy. Đúng rồi, là Lục Phỉ đưa ta vào nhà, nhưng nàng đâu rồi? Từ Phong chợt nhớ ra điều gì, nhìn quanh một vòng, trong địa đạo chỉ có một mình hắn. Không ổn. Tiểu Đan. Hắn gắng gượng đứng dậy, bước ra khỏi địa đạo. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, Từ Phong không để ý đến những thứ khác, chỉ đơn giản là cố gượng đi rửa mặt qua loa. Sau đó, để không dọa Tiểu Đan sợ, hắn vẫn thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi chỉnh trang qua loa, hắn mới đẩy cửa đi về phía nhà Hoàng Sâm. Cốc cốc cốc, ai đó? Ta, ba của ngươi. Cánh cửa hợp kim mở ra. Ba ba. Tiểu Đan hưng phấn lao tới. Từ Phong hừ một tiếng rồi ôm lấy con bé, lúc này mới gượng gạo nặn ra một nụ cười. Lao tử về rồi à? Đi đâu vậy? Hoàng Sâm từ phòng bếp bên cạnh bước ra, cười hỏi. Bất kể là Hoàng Sâm hay Tiểu Đan đều không nhận ra sự khác thường của Từ Phong. Từ Phong dắt Tiểu Đan vào nhà, sau khi đóng cửa lại mới nói, đi gặp một người, đến để chiêu mộ ta, nhưng ta không đồng ý. Nói rồi, hắn liếc nhìn Hoàng Sâm. Nghe thấy lời của Từ Phong, trên mặt Hoàng Sâm lập tức lộ ra vẻ hổ thẹn. Hắn đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu, do dự một lúc. Lúc này mới nói với Từ Phong, lão tử, ta nói cho ngươi nghe một chuyện, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, cũng đừng nói ra ngoài. Từ Phong trong lòng khẽ động, sắc mặt vẫn như thường nói, ngươi nói đi. Hai, chuyện này nói ra cũng tại ta. Hoàng Sâm thở dài một hơi, ngồi xuống trước bàn, tự trách nói, ta vẫn không từ bỏ, nhất là sau khi nghe ngươi lần đó giết chết hai võ giả ngoại quốc, nên ta nghĩ mình cũng có thể tiếp tục luyện lại. Hắn cười khổ một tiếng, nhưng luyện võ tốn tiền lắm, ta liền đi vay tiền khắp nơi, vay không ít. Kết quả tuần trước vì chuyện tiền lương, ta và lãnh đạo đã gây sự không vui. Ta cũng không ngờ, số thịt thú lần trước, hắn ta căn bản không trả tiền cho ta, cứ khăng khăng không đưa. Nhưng lúc đó ta đã hứa với ngươi, nếu làm ngươi mất tiền, ta. Hai, kết quả hôm đó có hai võ giả của Ưng Minh đến tìm ta, nói muốn hợp tác gì đó. Ta vốn không muốn đồng ý, nhưng bọn họ muốn cho ta 50 vạn. Ta bị ma xui quỷ khiến nên đã đồng ý, lúc này mới gom đủ số tiền đưa cho ngươi. Trên mặt Từ Phong lóe lên một tia bừng tỉnh. Thảo nào, hắn còn đang tò mò sao việc thanh toán của căn cứ lại không giống như một vài doanh nghiệp trong ấn tượng của hắn. Cứ kéo dài mấy tháng, thậm chí nửa năm, một năm không trả tiền, vậy mà hai ngày đã thanh toán xong hết. Bây giờ mới biết, thì ra là thế. Kết quả hôm qua, đám người đó giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta giám sát ngươi, còn phải lấy Tiểu Đan ra để uy hiếp vào lúc cần thiết. Hoàng Sâm áy náy nhìn Từ Phong. Mẹ kiếp, bọn họ nói sẽ cho ta 200 vạn, nhưng ta không đồng ý. Lao hoàng ta tuy ham tiền, thiếu tiền, nhưng cũng là con người. Sao ta có thể làm loại chuyện này được? Nhưng đám người đó không chịu bỏ qua, chắc chắn sẽ có cách khác. Lão tử, hai cha con ngươi hay là ra ngoài trốn hai ngày đi. Ngươi không phải quen Lục tiểu thư trong căn cứ sao? Nhờ nàng giúp một tay đi. Nghe Hoàng Sâm nói vậy, Từ Phong im lặng hồi lâu. Hoàng Sâm căng thẳng nhìn hắn, mãi cho đến khi Từ Phong đột nhiên bật cười. Ngay sau đó là một trận ho dữ dội. Khu khu khu, thấy Từ Phong vậy mà ho ra máu, Hoàng Sâm giật nảy mình, đệt. Lão tử ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ? Tiểu Đan tim tịch một tiếng, căng thẳng đứng dậy nhìn Từ Phong. Từ Phong xua tay, nuốt máu xuống, uống một ngụm nước rồi mới nói, không sao, con làm bài tập của con đi. Tiểu Đan lúc này mới ổ một tiếng, ngồi xuống lại. Hoàng Sâm vội vàng ghé sát lại gần Từ Phong, hạ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Từ Phong hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Sau đó mới nhếch miệng cười, thật sự không sao rồi, là vết thương từ mấy hôm trước. Nói thật, số tiền đó ngươi nên nhận lấy. Hả? Hoàng Sâm ngỡ ngàng nhìn Từ Phong. Bởi vì, qua đêm nay, số tiền này có lẽ ngươi không cần phải trả nữa. Từ Phong nhìn Hoàng Sâm nói. Thấy Hoàng Sâm vẫn không hiểu, Từ Phong cũng không giải thích. Qua đêm nay, những thi thể kia chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thiên Nguyệt Võ Đại nhất định sẽ điều tra chuyện này, vậy thì những người của Ưng Minh chắc chắn sẽ rút lui ngay lập tức. Trốn ư? Đây là địa bàn của Thiên Nguyệt Võ Đại, một đám người ngoại quốc mà muốn trốn đi sao? Không thể nào. Vậy thì muốn đòi lại số tiền này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Chỉ cần Lao Hoàng trực tiếp đến căn cứ tố cáo một tiếng, khả năng cao là không những người không sao, mà tiền cũng có thể giữ lại. Cho dù không giữ lại được thì cũng không lỗ, ít nhất vẫn còn 50 vạn. Tức là, lời này hắn không thể giải thích. Lao Hoàng ngơ ngác nhìn Từ Phong, ý gì vậy? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Từ Phong xua tay, cảm ơn Lão Hoàng, ta thay Tiểu Đàn cảm ơn ngươi. Lão Hoàng cười vỗ vai Từ Phong, thầy, nói thế này là khách sáo rồi, đường đường Nam Nhi cũng là người đại hạ. Đám ma dương quỷ gà mặc quần áo chó đội mũ kia, ta vì chút tiền đó mà làm việc cho bọn chúng, chẳng phải là Vương Mẫu nương nương đến tháng sau. Nghĩa là sao? Từ Phong kinh ngạc hỏi. Hoàng Sâm thản nhiên cười, thần kinh chứ sao? Từ Phong, lúc Từ Phong dắt Tiểu Đàn về đến nhà, khu ổ chuột dường như đã náo loạn một trận rồi ổn định trở lại. Có điều, trên trời đâu đâu cũng là máy bay không người lái bay qua bay lại. Đội tuần tra không ngừng đi lại trong khu ổ chuột. Tất cả mọi người đều biết đã xảy ra chuyện, nhưng rất ít người biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên Nguyệt Võ Đại phong tỏa tin tức rất nhanh. Ngược lại, chỗ của kẻ đầu sỏ là Từ Phong lại yên bình lặng gió. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Từ Phong tắm rửa qua loa, tối nay không tu luyện mà đi ngủ luôn. Đợi đến ngày mai, có lẽ phải đến bệnh viện xem sao. Ít nhất cũng phải xác định vấn đề xương sườn bị gãy. Tối nay thì thôi vậy, cứ tạm thời tránh sóng gió đã. Lúc này mà đến bệnh viện, lại còn là vết thương do đánh nhau. Kẻ ngốc cũng biết Từ Phong có liên quan đến vụ án mạng. Thế nhưng, điều khiến Từ Phong không ngờ là, hắn còn chưa chuẩn bị gì nhiều thì cửa đã bị gõ vang. Người đến, vẫn là Lục Phỉ. Đi theo ta, vết thương của ngươi phải đến bệnh viện. Nàng vẫn mặc áo khoác gió, nhưng chiếc áo khoác tối nay lại có thêm vài vệt máu. Vừa vào cửa, nàng đã nói với Từ Phong. Tiểu Đan, đi thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ ta ở vài ngày, được không? Tuyệt quá. Tiểu Đan hưng phấn chạy đến bên chiếc giường nhỏ của mình để thu dọn, hoàn toàn không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Từ Phong lại nhíu mày nói, tối nay không tiện lắm đâu. Bên ngoài còn có, chết hết rồi. Lục Phỉ thản nhiên nói. Từ Phong kinh ngạc nhìn đối phương. Ta giết đó, sao nào? Khoe miệng Lục Phỉ khẽ nhếch lên, chỉ là một cao giai chiến sĩ thôi, rất mạnh sao? Không dọn dẹp sạch sẽ cái đuôi, sau này các ngươi sống thế nào? Nhưng mà Từ Phong ngây người nhìn Lục Phỉ một lúc. Hắn muốn nói nhưng đó là cao giai chiến sĩ đó. Nhưng lời của Lục Phỉ không nghi ngờ gì đã cho thấy, thực lực của nàng vượt xa cao giai chiến sĩ. Chiến tướng. Nữ nhân này vậy mà lại là chiến tướng. Mấu chốt là, tại sao? Đường đường là chiến tướng, thiên tài của Thiên Nguyệt Võ Đại, tại sao lại giúp mình? Cho dù là vì Tiểu Đan, cũng không đến mức phải làm tới nước này chứ. Lẽ nào nàng thích ta? Nữ nhân này có chút đáng tin cậy. Ta cảm thấy chúng ta tuy chênh nhau hơn 10 tuổi, nhưng cũng không phải là không được. Từ Phong cảm động nhìn Lục Phỉ, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng ngất đi. Chương 40, Nam viện chương 40, Nam viện cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Lão tử, lão tử. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Sâm bưng một bát canh đứng trước cửa nhà Từ Phong, ra sức gõ cửa. Tiếng gõ cửa thậm chí còn đánh thức cả tiểu mập mạp Vương Long tóc thai bù xù. Vương Long rủi đôi mắt ngáy ngủ, hỏi: "Hoàng ca, sáng sớm có chuyện gì vậy?" "Lạ thật, lão tử dậy sớm thế sao? Người không có ở đây, rõ ràng còn lâu mới đến giờ tiểu đàn đi học mà." Hoàng Sâm nghi hoặc nói. Vương Long cả lời: "Chắc là chui vào chăn của cô nàng nào rồi." "Thôi đi, ta chưa thấy ai chui vào chăn mà còn dắt theo cả con nít." Hoàng Sâm đảo mắt khinh bỉ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Vương Long, đưa bát canh thịt trong tay cho hắn: "Này, vốn dĩ cho tiểu đàn, tặng người đó." Vương Long lập tức nói lời cảm tạ: "Vậy ta về ngủ tiếp đây." "Ngủ, ngủ, ngủ, ngươi cứ ngủ tiếp đi, bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, ngươi cứ ngủ phần ngươi đi." Hoàng Sâm bực bội nói: "Tình hình gì? Cái gì mà đánh nhau long trời lở đất? Tối qua ta nghiên cứu thuốc mới, cứ ở mãi dưới tầng hầm, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?" Vương Long gãi đầu, kinh ngạc hỏi. Hoàng Sâm cũng nhíu mày: "Ta nghe bạn bè nói, tối qua chết cả đống người, có cao thủ tàn sát bừa bãi trong khu nhà tạm, nhưng không biết tại sao." Tiểu mập mạp lập tức kinh hãi đến mức hoa cành run rẩy: "Á, chết cả đống, cao thủ tàn sát bừa bãi, mẹ kiếp, cái nơi quỷ quái này còn ở được không?" Hoàng Sâm nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Ngươi có thể sửa sang lại bản thân một chút không? Ta nói làm nghiên cứu khoa học cũng không cần phải giấu ẩn tiền đến thế chứ. Tuy có cao thủ tàn sát bừa bãi, nhưng trong căn cứ cũng đã có cao thủ ra tay trấn áp rồi. Nghe nói còn là một mỹ nữ cao thủ, rất nhiều người đều đã nhìn thấy, nên cũng không cần quá lo lắng." "Mỹ nữ?" Nghe đến mỹ nữ, mắt của tiểu mập mạp lập tức sáng rực lên: "Thật sự có mỹ nữ cao thủ à? Ta cứ tưởng đám cao thủ đó đều là hạng vai ưu thịt bắp." "Mẹ kiếp, vậy ta phải mau đi gọi đầu, lỡ đâu mỹ nữ nhìn chúng ta, cả đời này coi như ổn rồi." "Hoàng Sâm, hả?" Chíp chíp cúc cụ cụ cụ. Từ Phong ho khẽ một tiếng, tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Chân nhà trắng toát đập vào mắt khiến hắn rơi vào cơn hoảng hốt kéo dài. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, xung quanh là một màu trắng tinh. Bên ngoài cửa sổ là cây cối xanh tươi, tiếng chim hót líu lo. Trong một khoảnh khắc, tất cả khiến hắn như thể quay về kiếp trước. Đây là bệnh viện. Đúng rồi, bây giờ ta đang ở trong bệnh viện của căn cứ. Từ Phong đột nhiên hoàn hồn, theo phản xạ sờ về phía bên tay, nhưng lại sờ vào khoảng không. Phi đao và chiến đao đều không có ở đây. Hắn lập tức rơi vào hoảng loạn. "Y y tá, y y tá." Theo tiếng hét có phần hoảng hốt của Từ Phong, hai bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh lập tức kinh ngạc đứng dậy nhìn hắn. "Này, huynh đệ, đừng gọi nữa, đầu giường có nước gọi, đây là bệnh viện chứ không phải nhà ngươi." Trên giường bệnh bên cạnh, một gã đàn ông một tay nhíu mày quát. Từ Phong lúc này mới hãy náy nhìn đối phương một cái: "Xin lỗi." Rồi hắn nhấn nút gọi. Rất nhanh, một nữ y tá mặc áo trắng, vóc người nhỏ nhắn nhanh chân bước vào: "Từ tiên sinh, sao vậy? Ngài khó chịu ở đâu ạ?" Từ Phong xua tay, vội vàng cười làm lành: "Không, không khó chịu, ta chỉ muốn hỏi, đồ đạc tùy thân của ta ở đâu?" "Đồ đạc tùy thân? Lúc ngài đến không có vật phẩm gì cả." Nữ y tá ngẩn người một lúc rồi vội nói: "Không thể nào, phi đao và chiến đao trên người ta đâu? Ta lúc nào cũng mang theo bên mình." Sắc mặt Từ Phong hơi thay đổi. Phục gã đàn ông một tay và một bệnh nhân khác ở bên cạnh lập tức bật cười: "Ha ha, huynh đệ, ngươi không phải cho rằng mình vẫn còn ở ngoài hoang dã đấy chứ? Đây là bệnh viện căn cứ, ngươi mà mang được binh khí vào đây mới là gặp ủy." "A, là vậy sao?" Từ Phong lập tức mở ra: "Tiên sinh xin hãy yên tâm, nếu ngài có đồ đạc tùy thân, đều sẽ được cất giữ trong kho của bệnh viện, đợi khi ngài xuất viện là có thể lấy lại." Nữ y tá nhỏ nhắn kia cười khẽ, dịu dàng nói: "Còn nữa, bạn của ngài là Lục tiểu thư nhờ tôi chuyển lời, xin ngài hãy an tâm dưỡng bệnh, con gái của ngài đang ở chỗ nàng ấy." Nghe thấy tên của Lục Phỉ, Từ Phong lúc này mới thở phào một hơi. Người phụ nữ này vô cùng đáng tin cậy. Vậy chắc là không có vấn đề gì rồi. "Xin lỗi đã làm phiền cô, cảm ơn, cảm ơn." Từ Phong đội vàng chắp tay tỏ ý cảm tạ. Đợi y tá đi rồi, gã đàn ông một tay trong phòng bệnh lúc này mới nhìn Từ Phong tò mò hỏi: "Huynh đệ ở khu nhà tạm à?" Từ Phong xấu hổ cười cười: "Đúng vậy, lần đầu vào bệnh viện, không hiểu quy củ." Gã đàn ông kia lập tức nhướng mày, rồi kinh ngạc nói: "Huynh đệ đây là có quan hệ nhỉ? Bình thường đám võ phu ở khu nhà tạm đều đến bệnh viện số 2 khám bệnh, có thể vào bệnh viện trực thuộc số 1 đều là những võ giả chính hiệu như chúng ta." Nghe trong giọng điệu của đối phương có chút kinh ngạc và kiêu ngạo, Từ Phong khẽ lắc đầu: "Vào bệnh viện mà cũng phân cấp bậc, hơn nữa, chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Vẫn may tốt, quen được một người bạn nên mới vào được." Từ Phong không để lại dấu vết mà chuyển chủ để hỏi: "Cánh tay của huynh đệ bị sao vậy?" "Hạt dự, mẹ nó, đừng nhắc nữa, tiểu đội thăm dò của chúng ta gặp phải dị tộc tấn công ở Ô Mông Sơn. Ta và lão Triệu còn may mắn, chỉ bị gãy tay, những người khác thì mất đầu tại chỗ." Gã đàn ông một tay nhắc tới chuyện này, cả người lập tức suy sụp. Từ Phong lúc này mới để ý, bệnh nhân còn lại vậy mà thiếu mất một chân. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn, lại vô cùng thản nhiên. Tâm thái của huynh đệ trông rất tốt. Từ Phong nhìn lão Triệu nói: "Ha ha, nhặt về được một mạng, chẳng lẽ vận may còn chưa tốt sao?" Lão Triệu vừa mở miệng đã khiến Từ Phong vô cùng khâm phục. Người có được tâm thái này, thật sự không nhiều. Gã đàn ông một tay thở dài lắc đầu: "Tâm thái của Lão Triệu lúc nào cũng tốt, nhưng ta thì không được. Cả nhà đều trông cậy vào ta nuôi sống, mất một cánh tay, sau này chiến lược sẽ sụp đổ. Sau này không thể ở lại đội thăm dò được nữa, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt trong đội tuần tra của căn cứ. Đội tuần tra cũng không tệ, một tháng lương ít nhất 5 vạn, cũng đủ cho cả nhà ăn uống chi tiêu rồi. Lao Triệu ngược lại còn an ủi gã đàn ông một tay. Thôi, không nhắc chuyện này nữa, còn chưa hỏi huynh đệ tên gì. Ta tên Vương Cường, trung giai chiến sĩ. Gã đàn ông một tay cười nói. Ồ, ta tên Từ Phong, ta chỉ là một chuẩn võ giả. Từ Phong đội đáp. Vương Cường nghe vậy, vẻ khinh thường trong mắt thoáng qua. Triệu Vô Cực cười ha hả, lấy một quả chuối từ tủ đầu giường bên cạnh ném cho Từ Phong. Ta tên Triệu Vô Cực, ngươi gọi ta là Lao Triệu là được. Ở chung một phòng bệnh chính là duyên phận, sau này không chừng có thể làm bạn, ta cũng là trung giai chiến sĩ. Từ Phong đưa tay bắt lấy, cảm ơn. Nghe những lời này, Vương Cường nhếch mép, khẽ lắc đầu. Làm bạn. Hắn liếc nhìn bảng thông tin trên đầu giường của Từ Phong. Kết giao với một chuẩn võ giả 40 tuổi thì có gì hay ho. Thế nhưng Từ Phong lại không hề nhận ra điều này. Hắn chỉ thấy trong lòng khẽ động, nhân cơ hội hỏi hai người về công việc thường ngày và cuộc sống của võ giả chính thức trong căn cứ. Hai người hiển nhiên cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế là ba người vừa trò chuyện vừa bàn luận về cuộc sống trong căn cứ. Từ Phong vốn là người cởi mở. Vì vậy chưa đến một giờ, đã hòa làm một với hai người. Cũng biết được không ít chuyện mà ngày thường không có tư cách để biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, tuy hai người không nói ra, nhưng đối với cư dân khu nhà tạm, lại có một sự coi thường nhàn nhạt. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thì phần lớn người sống ở khu nhà tạm đều là võ phó. Ngay lúc ba người đang trò chuyện sôi nổi, cốc 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 cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang. Rất nhanh, một bóng người mặc áo gió dẫn theo một thanh niên mặc áo choàng trắng xài bước đi vào. Lưu chủ nhiệm. Chào Lưu chủ nhiệm. Triệu Vô Cực và Vương Cường đội vàng cười chào hỏi thanh niên áo trắng kia. Rồi họ kinh ngạc nhìn hai người đi đến trước mặt Từ Phong. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, rồi đi theo Lục Phỉ đến trước mặt Từ Phong, giọng điệu ôn hòa cười nói, "Từ tiên sinh, vấn đề của ngài tôi đã xem qua, không có gì đáng ngại, sau này về nhà nghỉ ngơi nhiều là được. Cơ thể của ngài ở độ tuổi này mà có được trạng thái như vậy, đã là rất không tồi rồi. Lục sư muội cứ yên tâm, thuốc cần uống ta đều đã cho người đóng gói xong. Nếu sau này có vấn đề gì, ngươi cứ liên lạc trực tiếp với ta là được." Thấy Lưu chủ nhiệm lừng danh của bệnh viện trực thuộc số 1 lại khách sáo với Từ Phong như vậy, Vương Cường và Triệu Vô Cực nhìn nhau, đồng thời lặng lẽ đánh giá lại Từ Phong. Chương 41, trên lệch quá lớn. Chương 41, trên lệch quá lớn. Lục Phỉ khẽ gật đầu, vất vả cho Lưu sư minh rồi, chút chuyện này vốn không cần làm phiền huynh. Ấy, sư muội nói vậy là khách sáo rồi, tiểu mạn và muội là khuê mật, vậy chuyện của muội cũng là chuyện của ta. Vị y sư trẻ tuổi tên Lưu Thanh Phong này có lời lẽ rất thân thiết. Tiểu mạn giờ mấy tháng rồi? Khoảng khi nào thì sinh? Muội đã chuẩn bị qua rồi. Lục Phỉ cười hỏi. Lưu Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói, nàng ấy à, còn khoảng 4 tháng nữa, dạo này nôn ngén dữ dội lắm. Có thời gian thì muội đến thăm nàng, tâm trạng nàng không tốt chút nào. Lục Phỉ vội vàng gật đầu, đây là chứng trầm cảm trước khi sinh sao? Được, sáng mai muội sẽ đến thăm. Nhìn hai người trò chuyện thân mật. Trong phòng bệnh, Triệu Vô Cực và Vương Cường nhìn nhau kinh ngạc, không dám nói lời nào. Nhưng ánh mắt hai người họ nhìn về phía Từ Phong lại thay đổi liên tục. Lưu Thanh Phong này chính là chủ nhiệm y sư khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện phụ thuộc số 1, càng là y sư thiên tài nổi danh của y học viện thuộc Tiên Nguyệt Võ Đại. Bao nhiêu ca phẫu thuật chỉnh hình của cao thủ đều do hắn mổ chính, nghe đồn ngay cả cao thủ chiến tướng cảnh giới đến bệnh viện phụ thuộc số 1 cũng phải tìm vị chủ nhiệm này. Mà người có thể xưng huynh gọi đệ với hắn, không ai không phải là thiên tài của Tiên Nguyệt Võ Đại hoặc là đại nhân vật. Vị lục sư muội trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải người thường. Có thể có quan hệ với hai người này sao? Một võ bục. Sao có thể? Trong mắt hai người, thân phận của Từ Phong bỗng chốc trở nên khó lường. Vương Cường không khỏi có chút hối hận, lời mình vừa nói ban nãy có phải đã hơi quá đáng rồi không? Nếu ban nãy có thể nhiệt tình với Từ Phong hơn một chút, nói không chừng. Vậy chúng ta đi trước, chúc hai vị sớm ngày bình phục. Từ Phong ngồi trên xe lăn, được Lục Phỉ đẩy ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vương Cường và Triệu Vô Cực, Từ Phong lịch sự chào một tiếng. Từ lao ca đi thong thả. Vương Cường nhiệt tình nói. Triệu Vô Cực thì khẽ vây tay, ngươi cũng sớm ngày bình phục. Từ Phong khẽ gật đầu, mượn lời chúc tốt lành của ngài. Nhìn hai người rời khỏi phòng bệnh, Vương Cường lập tức có chút kích động nói, "Lão Triệu, đây, Từ lão ca này là đại nhân vật đó. Có thể quen biết Lưu chủ nhiệm, chuyện này, ta thật sự nhìn lầm rồi." Triệu Vô Cực cười khẽ một tiếng, "Có quan hệ gì với chúng ta chứ? An tâm dưỡng bệnh đi." Vương Cường nghe vậy cũng thở dài một hơi, "Hai, dựa vào đâu chứ, sao chúng ta lại không quen biết đại nhân vật nào? Nghe nói tháng trước Quốc Nhạc Phách Mại Hành vừa bán ra một phần vạn linh dịch nghe đồn có thể giúp chi gãy mọc lại, cải tử hồi sinh, da thịt mọc từ xương trắng. Nghe nói cũng là một đại nhân vật mua cho đệ đệ của mình, ngươi nói xem tại sao chúng ta lại không quen biết đại nhân vật nào chứ?" Hắn chán nản nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà. Lao Triệu bên cạnh khẽ lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. "Đại nhân vật, quen biết thì đã sao? Chúng ta có giá trị gì để đại nhân vật phải bỏ ra cái giá lớn như vậy vì chúng ta? Mọi thứ trên thế giới này đều có nhân quả và giá cả của nó. Ta nghe họ nói võ bột muốn ở lại bệnh viện phụ thuộc số 1 không hề dễ dàng, lần này đã để ngươi tốn kém rồi." Trong hành lang bệnh viện, Từ Phong ngẩng đầu nói với Lục Phỉ một cách cảm kích. "Tốn kém? Ta không tốn tiền, đây đều là từ bảo hiểm y tế đặc biệt cho sinh viên, người nhà cũng có thể hưởng." Lục Phỉ thản nhiên nói. "Tiểu Đan đang ở chỗ ta, ngươi không cần lo lắng, ta đưa ngươi đi ăn cơm trước, ăn xong chúng ta sẽ về." Từ Phong ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, "Người nhà?" Mặt Lục Phỉ soạt một cái đã đỏ bừng, "Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta khai ngươi là biểu ca họ xa của ta, nếu không thì làm sao dùng bảo hiểm y tế được. không bị phát hiện sao? Từ Phong cạn lời nói, làm vậy có ổn không? Lục Phỉ nhìn ra nỗi lo của hắn, yên tâm đi, đây đâu phải bảo hiểm y tế quốc gia, đây là phúc lợi y tế đặc biệt mà võ đại cấp cho một nhóm học viên chúng ta. Tương tự như hợp đồng, nói là người nhà có thể dùng, nhưng thường thì người nhà đều không dùng đến, cho nên phần lớn mọi người đều cho bạn bè dùng, thậm chí số tiền này còn có thể rút ra được. Thì ra là vậy, đãi ngộ của võ đại tốt thật đó. Từ Phong cảm khái nói. Lục Phỉ nghe vậy lại cười nhạo, tốt, đây đều là dùng mạng đổi lấy, ngươi tưởng giống như đám sinh viên trường văn khoa kia chỉ biết hưởng không à? Đám võ khoa sinh chúng ta đều là luyện ra từ trong đống người chết ở tiền tuyến đấy. Từ Phong lập tức cả lời, nói như vậy, đúng là không dùng thì phí. Xem ra ở võ đại cũng không dễ sống như trong tưởng tượng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính đi. Chuyện tối qua đã giải quyết xong, bên phía Ưng Minh sẽ phải đưa ra một lời giải thích. Lời của Lục Phỉ khiến Từ Phong ngây cả người. Khoan đã, cái gì? Tại sao lại là Ưng Minh đưa ra lời giải thích? Từ Phong có chút ngơ ngác. Người không phải do chúng ta giết sao? Đám người này, từ lúc xâm nhập vào căn cứ đã bị đội trinh sát đặc nhiệm của võ đại để ý vẫn luôn chờ đợi chưa răng lưới, chính là muốn xem bọn chúng định dở cho gì. Kết quả không ngờ lại bị ngươi phá hỏng, thế là ta dứt khoát thay bọn họ thu lưới luôn. Dựa vào chứng cứ tìm được tại hiện trường, lời khai của nhân chứng, cùng với vật chứng như máy truyền tin mà ngươi cung cấp, đội trinh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được mục đích của đối phương và dùng điều này để chất vấn Ưng Minh. Đúng vậy, người là do chúng ta giết, nhưng lời giải thích bọn chúng vẫn phải đưa ra. Lục Phỉ thản nhiên nói. Thấy Từ Phong mặt mày kinh ngạc, trong lòng Lục Phỉ lại lặng lẽ nảy sinh một cảm giác khoan khoái nho nhỏ. Chuyện thế này sau khi các quốc gia trên địa cầu thành lập liên minh thì đã nhiều năm không xảy ra trên mặt nổi rồi. Còn về mặt tối, chỉ cần không bị phanh phui, mọi người đều giả vờ như không biết. Dù sao thì chuyện cài người vào phe đối phương cũng nhiều không đếm xuể, phần lớn là vì tình báo của thứ nguyên giới. Lợi hại, chuyện như thế này bình thường ta làm sao có cơ hội biết được, không hổ là thiên tài của võ đại. Từ Phong giơ ngón tay cái với Lục Phỉ. Lục Phỉ vốn dĩ muốn nghe những lời này, giá trị cảm xúc mà Từ Phong mang lại vừa đúng lúc. Nàng không nhịn được cười khẽ một tiếng, thiên tài gì đó thì quá lời rồi, nhưng chuyện thế này bình thường ta cũng chỉ tham gia qua loa một chút thôi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, bữa trưa ta mời, nhà ăn của bệnh viện phụ thuộc số 1 này cũng không tệ đâu. Ngươi cứ ăn thoải mái, đừng khách sáo. Vậy thì tốt quá. Từ Phong không nhịn được nuốt nước bọt, xoa xoa tay hưng phấn. 10 phút sau, nhìn Từ Phong đang ngồi sau chồng bắt vung tay lên, thêm một bát nữa. Lục Phỉ, đúng là ăn của nhà giàu mà. Trong 10 phút ngắn ngủi, Từ Phong đã tiêu tốn không dưới 3.000 nguyên. Món long cân hổ cốt mà bình thường ngay cả Lục Phỉ cũng không nỡ ăn, Từ Phong lại gọi thẳng 3 phần. Đương nhiên cũng không thể trách hắn ăn nhiều, thực sự là một phần quá ít, chẳng khác gì món ăn Quảng Đông. Thực ra, món này cũng không ngon như trong tưởng tượng. Nhưng lúc Từ Phong ăn, bên hai lại luôn vang vẳng lời của tiểu mập mạp Vương Long khi đó. Long cân hổ cốt, lão tử ngươi biết không? Thịt của sinh vật biến dị xích lân ma xà, đó là thượng phẩm đại bổ, cực ngon, cực tươi, cực ngon. Còn có canh hầm từ xương của liệt diễm hổ, uống một bát có thể chiến đấu cả đêm 9 lần. Hút sùng sụt, mãi đến khi hút cạn bát canh cuối cùng, Từ Phong mới vẻ mặt khoan khoái xoa xoa cái bụng căng tròn. Sướng. Các võ giả, y sư và y tá đi ngang qua trong bệnh viện đều không nhịn được mà nhìn về phía Từ Phong, đồng thời lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng Từ Phong lại chẳng hề để tâm, bởi vì hắn biết, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một cơ hội được vào đây ăn cơm. Lần này, nhất định phải ăn cho đã. Chương 42, vay nợ là mạnh lên. Chương 42, vay nợ là mạnh lên. Nhưng khi thấy ánh mắt oán hận của Lục Phỉ, Từ Phong vẫn không nhịn được cười. Được rồi, hai chúng ta a a nhé. A a. Nghe vậy, Lục Phỉ trong lòng vô cùng động lòng, nhưng miệng lại từ chối, không cần, đã nói ta mời ngươi, thì chính là ta mời ngươi. Vậy cảm ơn nhé, chúng ta đi thăm tiểu đàn thôi. Nào ngờ Từ Phong chẳng hề khách sáo từ chối, trực tiếp đứng dậy nói. Lục Phỉ hít sâu một hơi, gượng cười, ta đi thanh toán trước. Rất nhanh, Lục Phỉ với vẻ mặt đau như cắt thịt dẫn Từ Phong rời khỏi bệnh viện, đẩy xe lăn đi về phía một tòa chung cư sâu trong căn cứ. Nơi này không ở cùng khu sinh hoạt à? Đi trên đường, nhìn con đường nhỏ rợp bóng cây dưới chân, Từ Phong ngạc nhiên hỏi. Nơi này, hắn chưa từng đến bao giờ, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Ừ, đây là ký túc xá sinh viên, ở đây đều là sinh viên võ đại, ta đã xin cho ngươi một chỗ ở tạm thời, có thể ở một tuần. Lục Phỉ có phần đắc ý nói. Từ Phong vẻ mặt bội phục nói, lợi hại, lần này may mà có ngươi, ta thật không biết phải cảm ơn thế nào, hay là ta bốn chữ lấy thân báo đáp nghẹn ở đầu môi. Từ Phong làm sao cũng không thể mặt dày nói ra được. Hay là ta nhưng hay là cả buổi. Từ Phong lại phát hiện mình căn bản không thể giúp đỡ gì cho Lục Phỉ. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn, thậm chí không phải là người của cùng một thế giới. Trong phút chốc, hắn có chút chán nản, chỉ cảm thấy tất cả những suy nghĩ trước đây của mình đều ngây thơ đến nực cười, đến đáng thương. Giữa bạn bè với nhau có gì mà phải cảm ơn chứ? Thế nhưng một câu nói của Lục Phỉ lại khiến hắn có phần bất ngờ. Chúng ta là bạn bè sao? Từ Phong ngạc nhiên nói. Coi như là vậy đi. Ít nhất đêm đó ngươi Lục Phỉ ngừng lại một chút, ít nhất con người ngươi không tệ, là một người bạn không tệ. Hơn nữa cũng dạy dỗ Tiểu Đan rất tốt, ta thật sự rất thích con bé này. Từ Phong đã hiểu. Có điều, như vậy cũng không tệ. Bên trong căn hộ. Cha. Khi nhìn thấy Từ Phong, Tiểu Đan kích động lại lao tới như bay. Nhưng lần này, Lục Phỉ đã một tay chặn cô bé lại. Cha ngươi bị thương rồi, con đừng có đẩy cha vào bệnh viện nữa đấy. Lục Phỉ cười trêu chọc. Cha, sao cha lại bị thương? Tiểu Đan tò mò ngồi trước mặt Từ Phong hỏi, cha không phải là nhớ nữ nhân đến mức nghẹn ra nội thương đấy chứ? Lục Phỉ, Từ Phong, thấy ánh mắt đầy sát khí của Lục Phỉ, Từ Phong đội vàng như mặt, còn nhớ ta đã nói với con thế nào không? Nhớ ạ. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đan lập tức trở nên nghiêm túc, cha nói có những lời dù trong lòng nghĩ vậy cũng không thể nói ra trước mặt mọi người. Đôi mắt Lục Phỉ lập tức híp lại. Từ Phong giật mình, vội nói, không phải câu này. Ồ, Tiểu Đan liền nghiêng đầu bẻ ngón tay, trẻ con phải bình thường một chút, đừng luôn nói lời của người lớn, tuổi nào thì nói lời ấy. Từ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lục Phỉ rồi nghiêm mặt nói, biết mà còn nói bậy. Ta là loại người đó sao? Bây giờ ta một lòng dồn hết vào sự nghiệp, không có thời gian suy nghĩ đến cuộc sống cá nhân. Ồ, hôm đó không phải cha nói muốn tìm cho con hai người mẹ kế sao? Tiểu Đan nghi hoặc nói. Phụt. Từ Phong lập tức phun ra một ngụm trà. Hắn đã phản ứng lại, con bé này tuyệt đối đang chơi khăm hắn, bèn giả vờ đứng dậy nói, nghiệt trướng. Xem kiếm. Ê ha ha ha. Tiểu Đan từ chỗ cũ nhảy dựng lên rồi chạy ra ngoài, cha ngốc quá đi. Con ra ngoài chơi đây. Từ Phong giả vờ đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn cười ngồi xuống. Lúc này Lục Phỉ cũng bật cười. Nàng lúc này mới hiểu ra. Từ Phong sợ Tiểu Đan trong lòng lo lắng cho mình, nên mới cố ý đùa giỡn với con bé. Hai cha con các ngươi thật đúng là đủ kỳ quái. Nàng không khỏi cười nói. Ta cứ coi như là lời khen vậy. Từ Phong mỉm cười, nhìn quanh môi trường trong phòng, điều kiện ở đây rất tốt, tuy không bằng cái ổ chó của chúng ta. Lục Phỉ lườm hắn một cái, sau này định thế nào? Sức chiến đấu của ngươi mà để ở bộ phận sửa chữa thật là lãng phí. Ta cũng không ngờ, một kẻ bình thường không hiện sơn lộ thủy như ngươi lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Từ Phong ho nhẹ một tiếng, đè nén sự đắc ý nhàn nhạt trong lòng, nói quá rồi, ta chỉ chiếm ưu thế nhờ đánh lén. Bọn chúng muốn dùng Tiểu Đan để uy hiếp ta, nên chúng phải chết. Nói đến câu này, giọng điệu của Từ Phong đã mang theo sát khí nhàn nhạt. Lục Phỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Từ Phong, nàng bất giác trong lòng khẽ động. Từ Phong không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của Lục Phỉ, chỉ nhíu mày nói, nhưng sau lần giao đấu với tên Lý Luân Tư đó, ta cũng phát hiện ra rất nhiều thiếu sót của mình. Đao pháp của tên Lý Luân Tư đó rất quái dị, lúc thi triển lại có thể xuất hiện địa quang, hơn nữa còn khiến cơ bắp người ta tê liệt, ngươi có biết đó là bí pháp gì không? Lục Phỉ thản nhiên nói, chỉ là bí pháp tấn công cấp C bình thường thôi, giá cũng chỉ vài triệu. Vài triệu? Từ Phong há hốc miệng, cái gì gọi là chó nhà giàu, đây mới đúng là chó nhà giàu chứ. Từ Phong trừng mắt giận dữ nói, không phải chứ, đồ của võ giả không thể bắt đầu từ vài chục nghìn, rồi đến vài trăm nghìn, vài triệu sao? Sao lại có chuyện vừa vào đã là vài triệu chứ? Lục Phỉ đảo mắt xem thường, không có tiền ngươi luyện võ cái gì? Nghèo văn giàu võ có từ xưa, ngươi lại không phải không biết. Nhưng nói thì nói vậy, phần lớn sinh viên võ đại khi học năm nhất vẫn còn rất nghèo. Vì vậy đại học đều sẽ có chiết khấu ưu đãi từ 1 đến 3 phần để cho sinh viên mua bí tịch. Bí tịch có 3 loại, pháp tu luyện, bí tịch tấn công và bí tịch thân pháp. Pháp tu luyện gen khí huyết cơ bản do Thiên Nguyệt Võ Đại cung cấp đều được nhà trường cho miễn phí. Loại cao cấp hơn phải bỏ tiền mua, được giảm 7 phần. Bí tịch tấn công và thân pháp đều được giảm 9 phần. Vì vậy đối với phần lớn sinh viên võ đại, chi phí về phương diện này cũng không quá lớn. Cùng lắm thì vay vốn sinh viên, thế nào cũng gom đủ tiền mua bí tịch. Đợi đến khi trở thành võ giả chính thức, làm vài nhiệm vụ là có thể kiếm tiền về, nên có một bí tịch cấp C cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa gia thế của tên Lý Luân Tư đó có vẻ rất tốt, chú của hắn là một cao giai chiến sĩ, rất dễ kiếm tiền. Từ Phong hâm mộ hỏi, đãi ngộ của sinh viên võ đại tốt như vậy hả? Ngươi xem người 40 tuổi như ta còn có cơ hội thi không? Lục Phỉ liếc mắt, thi cái con khỉ, bây giờ ngươi muốn mua bí tịch, cách tốt nhất chính là vay tiền. Căn cứ của Thiên Nguyệt Võ Đại có 3 loại võ thải, ngươi thật sự có ý này thì có thể đi hỏi thử xem. Vay tiền luyện võ? Từ Phong nhất thời nghẹn lời. Nhưng đao pháp của tên Lý Luân Tư đó thật sự rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới đao pháp của đối phương rất bình thường, kém xa hắn. Nhưng phương thức tấn công đó và sức mạnh đặc biệt ẩn chứa bên trong lại khiến Từ Phong vô cùng khao khát. Nếu hắn có được đao pháp giống như của Lý Luân Tư, trận chiến đó, hắn căn bản sẽ không bị động như vậy. Vay tiền là mạnh lên. Vay hay không vay? Nói đến đây, Lục Phỉ dường như có kiến giải đặc biệt, nàng như mở cờ trong bụng, ta nói ngươi cũng đừng có gánh nặng tư tưởng quá lớn, ngươi vay tiền là phải xem có đáng hay không, chứ không phải vay bao nhiêu. Ngươi xem những người trên địa cầu vay tiền mua nhà kia, có ngốc không? Ngày nay ở Thiên Khanh thế giới đã có không ít thứ nguyên giới bị các quốc gia của nhân loại hoàn toàn nắm giữ. Bao nhiêu nơi đang xây thành mới, dựng lầu mới. Nhà cửa bây giờ lại không thể tăng giá, mà còn không ngừng mất giá. Loại vay tiền này không thể mang lại bất kỳ giá trị và sự thăng tiến nào cho con người, tiêu tiền này chính là ngốc. Còn vay tiền học võ thì sao? Sau này thực lực ngươi mạnh mẽ rồi, kiếm tiền còn không dễ dàng sao? Đây là tiêu tiền để nâng cao bản thân. Đây mới là đáng giá. Từ Phong gật đầu, có phần động lòng hỏi, nhưng ta không hiểu rõ về phương diện này, nếu ta muốn mua bí tịch, có những loại nào có thể mua? Nàng có thể giới thiệu cho ta một chút không, Lục mỹ nữ? Lục Phỉ cười khẩy một tiếng, lúc này mới biết gọi mỹ nữ à? Yên tâm đi, ta rất rành về cái này. Chương 43, Phong Đao Tam Chấn. Chương 43, Phong Đao Tam Chấn. Nhắc đến chuyện vay tiền luyện võ, Lục Phỉ dường như cuối cùng cũng có chung chủ đề với Từ Phong. Nàng trực tiếp mở máy chiếu trong ký túc xá, hiển thị ra một trang web. Nhìn hình chiếu xuất hiện trên tường, Từ Phong lại thấy ngưỡng mộ. Đây chỉ là ký túc xá sinh viên thôi mà, đãi ngộ này, điều kiện này. Nhớ lại năm xưa ta đi học, cái gì cũng không bằng. Cấp 3 vừa tốt nghiệp, trường đã xây sân thể dục mới. Đại học vừa tốt nghiệp, ký túc xá đã lắp điều hòa. Người ta ở đây, còn có cả máy chiếu. Thế nhưng Lục Phỉ không hề biết những suy nghĩ này của Từ Phong, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, đây là trang web chính thức của Địa Cầu Võ Giả Liên Minh, trên này có thể mua được bất kỳ bí tịch nào. Ngươi chỉ cần chọn loại bí tịch muốn mua là có thể thấy tất cả các chủng loại, ngươi muốn mua gì? Hai người lúc này đang ghé sát vào nhau bên một chiếc bàn nhỏ trong ký túc xá, tựa như bạn cùng bàn thời đi học. Lục Phỉ vừa quay đầu, mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Từ Phong có hơi quá gần. Nhìn kỹ lại, gương mặt nhìn nghiêng của Từ Phong dưới ánh đèn hơi mở tối trong ký túc xá, lại không nhìn ra được tuổi 40. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn, còn có chút đẹp trai, a, ta cũng không, ngay lúc Lục Phỉ đang ngẩn người, Từ Phong vừa hay quay đầu lại. Hai người lập tức nhìn nhau không nói nên lời, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Khô khụ, Lục Phỉ ho khẽ một tiếng, quả quyết quay đầu đi, mặt đỏ bừng. Từ Phong cũng ngượng chín cả người, nuốt nước bọt giả vờ như uống một ngụm nước, nói thật ta cũng không biết nên mua gì, ngươi có đề nghị gì thì nói ta nghe thử. Nghe Từ Phong chuyển chủ đề, Lục Phỉ vội nhân cơ hội lảng đi, bỏ qua khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, ngươi bây giờ đang tu luyện pháp nào? Cửu tinh luyện thể quyết, bản miễn phí. Từ Phong đổi đáp, đổi, tu luyện pháp là thứ cốt lõi nhất, là căn bản, cái này bắt buộc phải đổi sang loại cao cấp hơn. Ta đề nghị ngươi cứ mua thẳng bản chính thức của cửu tinh luyện thể quyết, để ta xem giá nào, không đắt, 150 vạn. Thế này mà gọi là không đắt? Từ Phong há hốc miệng. Lục Phỉ bĩu môi nói, đại hạ có tổng cộng 7 loại luyện thể quyết, cửu tinh luyện thể quyết là bộ rẻ nhất, hiệu quả đương nhiên cũng kém nhất. Nhưng cho dù là hiệu quả kém nhất, cũng tốt hơn bản miễn phí của ngươi gấp 10 lần. Loại tốt hơn cũng có đấy, ngươi xem bạn cổ bất diệt thể kia kìa, khởi điểm 500 vạn. Ngũ tâm hướng tiên pháp, 600 vạn, ngươi mua nổi không? Từ Phong thở dài một hơi, vẫn là cửu tinh luyện thể quyết thôi. Đao pháp ngươi tu luyện thì sao? Lục Phỉ lại hỏi. Từ Phong có chút ngại ngùng không dám nói, nhưng nghĩ đối phương có bí pháp nào mà chưa từng thấy, bèn dứt khoát nói, Bạch Lang đao. Bạch Lang đao là gì? Lục Phỉ ngơ ngác. Có thể khiến Từ Phong dùng thực lực vừa bước vào sơ giai chiến sĩ đã chém giết được trung giai chiến sĩ, chắc hẳn phải là một môn đao pháp lợi hại nào đó. Từ Phong híp mắt, đao pháp trong môn học cơ bản năm nhất. Năm nhất cơ bản. Ngươi chỉ dựa vào môn đao pháp này mà giết được Lý Luân Tư. Lần này Lục Phỉ thật sự kinh ngạc. Từ Phong gật đầu, ngươi đừng cười nhạo ta, đây là bí pháp tốt nhất mà ta có thể tiếp xúc được rồi. Ngươi. Lục Phỉ nhìn chằm chằm Từ Phong một lúc, rồi gật đầu, không nói chuyện khác, tuy tư chất của ngươi không ra sao, nhưng ngộ tính thiên phú rõ ràng là rất tốt. Bất kể tầng thứ của môn đao pháp này thế nào, có thể giết người chính là đao pháp tốt. Vậy thì ta đề nghị ngươi xem thử môn đao pháp này. Lục Phỉ lướt trên trang web một hồi, tìm được một bộ bí tịch đao pháp, nhấn vào xem. Từ Phong bất giác thốt lên, bí pháp cấp C, Phong Đao Tam Chấn. Lục Phỉ nói với giọng thần bí, không tệ, môn đao pháp này ngươi đừng thấy nó rất rẻ, nhưng uy lực thực sự không yếu. Sở dĩ rẻ là vì tu luyện rất khó, do đó ngưỡng cửa cao, giá cả mới rẻ. Nhưng ta có một học đệ chính là tu luyện môn đao pháp này, chiến lược xếp trong top 3 của khối. Mạnh như vậy. Mắt Từ Phong sáng lên, nhìn mức giá 220 vạn ở phía sau, hơi do dự một chút rồi gật đầu nói, được, chính là nó. Ngoài ra còn có bí tịch thân pháp. Ngươi tu luyện thân pháp gì? Lục Phỉ nghiêm túc hỏi. Ta chưa từng tu luyện thân pháp. Từ Phong ngượng nghịu. Hả? Lục Phỉ híp mắt nhìn Từ Phong. Ta nói thật mà. Từ Phong gãi đầu. Vậy Lý Luân Tư rốt cuộc là thứ gà mở cỡ nào vậy? Lục Phỉ vô cùng khó hiểu mà cảm thán. Từ Phong, quá sỉ nhục người khác mà. Được rồi, để ta chọn cho ngươi. Lục Phỉ lắc đầu, nghiêm túc sàng lọc cho Từ Phong. Từ Phong thấy đối phương nghiêm túc như vậy, cũng không tiện phản bác. Dù sao thì những gì Lục Phỉ nói có lẽ là sự thật. Bị một sơ giai chiến sĩ nửa mùa như hắn giết chết, Lý Luân Tư quả thật quá gà. Cuối cùng, Lục Phỉ chọn một môn thân pháp tên là Lược Ảnh, giá trị 180 vạn. Tính như vậy, ta tổng cộng cần 550 vạn. Trong tay ta có 30 vạn, phải vay 520 vạn. Từ Phong tính toán một hồi rồi im lặng. Cái giá này, hắn thực sự không gánh nổi. Nếu đã vậy, không cần tính toàn bộ giá, ngoài tu luyện pháp ra, bí tịch công kích và bí tịch thân pháp đều có thể mua lẻ. Lục Phỉ mở danh sách giá cho Từ Phong xem. Ví dụ như Phong Đao Tam Chấn này, tổng cộng 6 tầng, nếu ngươi chỉ mua 3 tầng đầu thì chỉ cần 11 vạn. 4 tầng đầu là 33 vạn, 5 tầng đầu là 88 vạn. Lục Phỉ cười nói. Từ Phong lập tức kinh ngạc, còn có thể mua lẻ sao? Không phải chứ, giá cả chênh lệch lớn như vậy. Lục Phỉ nói như đã quen, đúng vậy, nhưng mua như thế này cũng có nhược điểm. Giả sử ngươi chỉ mua 3 tầng đầu, sau này ngươi tu luyện đến cảnh giới cao hơn, khi cần tiến vào tầng thứ 4 thì phải mua lại 4 tầng đầu. Cứ thế mà suy ra, hơn nữa giá cả cũng không hề rẻ hơn. Từ Phong bất giác cảm thán, mẹ nó, đúng là biết kiếm tiền thật, nếu lần này ta mua 5 tầng đầu, lần sau muốn mua, phải mua cả bộ sao? Không sai, không có bán riêng tầng thứ 6. Lục Phỉ gật đầu, điểm này đúng là rất hút máu. Giống như sinh viên võ đạo chúng ta có giá nội bộ và ưu đãi, nhưng các ngươi thì không được. Vậy ngươi mua, ta luyện có được không? Từ Phong mắt sáng rực lên hỏi. Ngươi nói xem. Lục Phỉ lại trợn trắng mắt, bí tịch có bản quyền, bất kỳ hành vi nào vi phạm luật bản quyền đều là muốn chết. Ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi, nhất định phải chú ý điểm này. Vi phạm pháp luật mà tự ý truyền thụ bí tịch, sao chép bí tịch, cho xem nhờ bí tịch, đều là tử tội, hơn nữa còn bị tất cả các thế lực trên toàn thế giới liên hợp truy sát. Đừng nghi ngờ điều này, chiến thần cấp bậc cường giả cũng có người chết vì bản quyền đấy. Từ Phong nuốt nước bọt, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Được rồi, hắn gật đầu, vậy đao pháp ta cứ mua 4 tầng đầu trước, chắc là đủ dùng rồi. Thân pháp chỉ có 3 tầng, giá hơi đắt một chút, 1 tầng 27 vạn, 2 tầng đầu 72 vạn, ngươi chọn thế nào? Cứ mua 1 tầng thôi. Từ Phong tính toán tiền bạc. Như vậy, hắn chỉ cần trả 210 vạn là được. nếu trả trước 20 vạn, vậy chỉ cần vay 190 vạn. Giả sử lãi suất võ đạo và lãi suất nhà đất tương đương nhau, vậy hắn vay 30 năm, mỗi tháng cũng chỉ trả khoảng 1 vạn. Hoàn toàn có thể gánh vác được. Thế nhưng khi hắn tìm hiểu về khoản vay võ đạo, lại trực tiếp lên người. Chương 44, Thanh Phong Đoạt Mệnh, Phát Diện Vô Hình. Chương 44, Thanh Phong Đoạt Mệnh, Phát Diện Vô Hình. 30 năm. Ngươi nghĩ cái gì thế? Võ giả sinh tử chỉ trong sớm tối, 3 năm có sống sót nổi không còn chưa biết, lại còn 30 năm. Lục Phỉ trực tiếp đả kích. Khoản vay võ giả hiện tại có 3 loại, một là khoản vay lãi suất thấp trong 3 năm, lãi suất khoảng 1.5. Loại thứ hai là khoản vay 5 năm, 2 năm đầu lãi suất thấp, 1 năm thứ 3 tăng lên 2 nhưng có thể trả trước hạn, chỉ cần nộp một chút phí vi phạm hợp đồng. Loại thứ ba là khoản vay 10 năm, lãi suất cũng là 2. Nghe đến đây, Từ Phong lập tức mở máy tính ra tính toán. Loại thứ nhất mỗi tháng trả khoảng hơn 50.000, loại thứ hai trung bình mỗi tháng trả hơn 30.000, loại thứ ba mỗi tháng trả gần 20.000 đại hạ tệ. Tính tới tính lui, cũng chỉ có phương thức vay này hắn mới có thể trả nổi. Từ Phong quả quyết chọn khoản vay 10 năm. Lục Phỉ cũng không nhiều lời. Ngay trong ngày, nàng đã dẫn Từ Phong hoàn thành một loạt thủ tục như vay vốn, mua sắm. Đến cả cơ hội hối hận cũng không chừa cho Từ Phong, trực tiếp đẩy hắn gia nhập vào hàng ngũ Võ Nô. Tối hôm đó, Từ Phong nhìn số dư còn lại 116.553.89 đồng trong thẻ ngân hàng, trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Thế là ta đã gánh món nợ 1.900.000 rồi. Kiếp trước không có cơ hội làm nô lệ nhà đất, kiếp này cuối cùng cũng bắt kịp. Chính thức trở thành một Võ Nô rồi. Mẹ nó chứ, đến đâu cũng không thoát khỏi kiếp làm nô lệ. Lắc đầu, Từ Phong lại mở bảng giao diện ra xem. Sau khi xem xong, hắn càng đau lòng hơn. Từ khi bị thương, khí huyết của mình đã tụt xuống dưới 250C. Dù hai ngày nay đã ăn uống bồi bổ, cũng chỉ vừa mới quay về 252C. Nhưng mà, may là vết thương đã ổn định. Nghĩ đến đây, Từ Phong lại cảm kích Lục Phỉ một phen. Tuy miệng đối phương nói chữa bệnh không tốn tiền, nhưng Từ Phong không phải là người thích chiếm hời. Số tiền này, nói cho cùng là tiêu vào bảo hiểm y tế của Lục Phỉ. Cũng là tiền thật mặt trắng. Vì vậy, ân tình này, nhất định phải trả. Đợi ta chữa lành vết thương, đến lúc đó mua cho nàng một món quà. Mà phải là món quà quý giá, nếu không sẽ không thể hiện được thành ý, cũng không xứng với thân phận của nàng. Nhưng mua gì đây? Vũ khí cấp C. Nàng chắc chắn không cần. Mua trang sức. Nàng cũng không phải người thích trang điểm. Đúng rồi, sáng mai còn phải xin lãnh đạo nghỉ bệnh thêm 5 ngày, hy vọng không bị trừ lương. Từ Phong cứ thế mang theo tâm sự mà chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Từ Phong lòng đầy lo âu từ nhà ăn căn cứ trở về nơi ở, khoảnh khắc nhận được chiếc hộp kim loại màu trắng bạc từ nhân viên chuyên giao bí tịch. Võ Nô, nợ nần gì đó đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Trong đầu Từ Phong chỉ còn lại sự phấn khích và mong chờ. Chiếc hộp trông đầy sang trọng trước mắt này chứa đựng giấc mơ cả đời của nguyên chủ, cũng là tương lai của hắn. Theo một tiếng mở khóa đầy chất lượng, Từ Phong nhẹ nhàng mở chiếc hộp mật mã. Đập vào mắt là một lớp vải nhung màu đen sang trọng. Trên lớp vải nhung đặt một tờ giấy nhắc nhở màu trắng bắt mắt. Mở ra xem, toàn là các điều khoản về bảo vệ bản quyền. Từ Phong lật xem qua loa, đập vào mắt toàn là hai chữ giết người. Sớm đã nghe Lục Phỉ nói về chuyện này, Từ Phong cũng không có ý định tiết lộ gì. Thế là hắn đặt tờ giấy nhắc nhở sang một bên, nhìn xuống dưới. Bên dưới tờ giấy nhắc nhở có ba rãnh lõm, đặt ba cuốn sách được bao bọc tinh xảo. Ngoài ra, còn có ba chiếc USB nam châm đi kèm. Phụ, Từ Phong hít một hơi nhẹ, bắt đầu cẩn thận tháo bao bì. Rất nhanh, ba phần bí tịch đã được hắn cẩn thận đặt lên giường. Phong Đao Tam Chấn Lược Ảnh và Cựu Tinh Luyện Thể Quyết, bản chính thức. Bắt đầu từ luyện thể quyết trước đi. Từ Phong cũng rất muốn biết, bản luyện thể quyết chính thức này và bản miễn phí có gì khác biệt. Hắn không trực tiếp lật xem sách, mà cẩn thận cắm chiếc USB nam châm vào máy chiếu. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trung niên mặc đường trang màu đen. "Chào mọi người, ta là nghị viên Liên Minh Thiên Tuyết, cũng là người sáng tạo ra Cựu Tinh Luyện Thể Quyết. Lịch sử ra đời của võ giả, chắc hẳn ai cũng biết, ta sẽ không nói nhiều nữa. Võ giả là sự lựa chọn tự nhiên của nhân loại trước nguy cơ diệt vong, xuất hiện để phá vỡ giới hạn. Cũng chỉ trong nguy cơ tử vong thậm chí là diệt vong, võ giả mới có thể phá vỡ giới hạn của bản thân, luyện hóa ra sinh cơ mới. Gen võ đạo chính là vì thế mà sinh ra." Nghe người phụ nữ giảng giải, khí huyết trong cơ thể Từ Phong dần dần sôi trào. Võ giả sở dĩ mạnh hơn người thường là dựa vào cái gì? Chính là khí huyết. Khí huyết từ đâu mà có? Ngoài thức ăn hàng ngày, khí huyết dược tề sử dụng ra, phần lớn hơn đến từ máu thịt, tùy xương, thân thể của ngươi. Làm thế nào để kích phát, cường hóa, thậm chí là lột xác? Điều này phụ thuộc vào gen khí huyết tu luyện pháp mà ngươi tu luyện. Và hôm nay chúng ta giới thiệu chính là Cựu Tinh Luyện Thể Quyết. Nó là bí thuật dẫn động năng lượng tối trong vũ trụ tiến vào cơ thể để kích phát tiềm năng, cải tạo và tối ưu hóa gen của con người. Từ đó phá vỡ giới hạn cơ thể, sản sinh ra nhiều khí huyết chi lực mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, cả căn phòng chỉ còn lại lời giảng giải chi tiết của người phụ nữ trung niên. Mà Từ Phong không biết từ lúc nào đã xuống giường, đứng trong phòng, chậm rãi vào thế. Nửa giờ sau, Từ Phong từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng gian, tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực, da rẻ không đỏ không xanh. Đây là xương cốt đang lành lại. Trên mặt Từ Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Bảng giao diện. Họ tên: Từ Phong, khí huyết 25 năm, cơ tuổi 4, công kỹ năng Cựu Tinh Luyện Thể Quyết, bản chính thức tân thủ 5/10, 255C. Mẹ nó. Từ Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy số tiền này tiêu thật đáng giá. Luyện một lần, hắn trực tiếp tăng 3 điểm khí huyết. Vậy luyện 10 lần chẳng phải là 30 điểm. Một ngày 30 điểm, một tháng chẳng phải là 900 điểm. Tiêu chuẩn đạt chuẩn của chiến sĩ cao giai là 1000C. vậy chẳng phải nói một tháng hắn có thể trực tiếp bước vào tầng thứ chiến sĩ cao giai sao? Đây là nghịch thiên rồi. Thế nhưng khi Tử Phong luyện lần thứ hai, lần thứ ba, hắn mới phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Những lần tu luyện sau đó, sự gia tăng của khí huyết không còn rõ rệt như vậy nữa. Thậm chí đến lần thứ tư, khí huyết của Tử Phong đã không còn thay đổi. Suy nghĩ một chút, Tử Phong đại khái hiểu được lần đầu tiên có lẽ là lúc hiệu quả tốt nhất. Sau đó cơ thể dần thích ứng với công pháp, cuối cùng cũng chỉ tăng trưởng ở mức ổn định. Tuy nói như vậy mới là bình thường, nhưng cũng thật không sảng khoái chút nào. Tử Phong phàn nàn một câu rồi tự mình cũng bật cười. Chết tiệt, ta đang nói nhảm gì vậy, cho dù một ngày ổn định tăng 2 điểm, cũng đã là tiến bộ cực lớn rồi. Đây đã là hiệu suất tu luyện gấp đôi bản miễn phí, ta còn đòi hỏi gì nữa? Nhìn vào chỉ số khí huyết của mình. Khí huyết 261 cờ, Tử Phong vẫn vui vẻ cười ngây ngô. Xem thử bí tịch công kích và bí tịch thân pháp nữa. Hắn đầy mong đợi toe toét miệng mở phong đào tam trấn ra. Chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, Tử Phong lúc này mới cảm nhận được niềm vui của việc nạp tiền. Sức mạnh của gió là một trong những sức mạnh kỳ lạ nhất trên thế giới này. Nó có thể nhuận vật tế vô thanh, cũng có thể mãnh liệt cuồng bạo. Mà bộ phong đao này chính là đao pháp do bản nhân lấy gió làm tham chiếu mà lĩnh ngộ ra. Luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể thanh phong đột mệnh, phát diện vô hình, cũng có thể liệt phong dịch cốt, bạo liệt vô thanh. Giới thiệu một cuốn sách của bạn ta. Tên sách: Yêu nữ xin tự trọng tóm tắt. Ban đầu, Tô Dương nhận được tin tức của huynh trưởng Tô Liệt, chỉ muốn đến ngoại ô ăn một đĩa bánh trèo. Ai ngờ, đến hiện trường, đại ca ruột của Tô Dương là Tô Liệt coi mạng người như cỏ rác, có ý định để Tô Dương gánh tội thay. Bất đắc dĩ, Tô Dương chỉ có thể bị buộc phải phản sát. Lấy đó làm cơ hội, Tô Dương thuận thế kế thừa di sản của đại ca, tên họ, đất đai, nghề nghiệp, thân phận, thiên phú, thậm chí là vị hôn thê chưa qua cửa của đại ca. Chương 45, cống hiến tưởng gì chứ, đây là kê lên lửa nướng. Chương 45, cống hiến tưởng gì chứ, đây là kê lên lửa nướng. Mà kỹ xảo cốt lõi nhất của bộ đao pháp này chính là phong kình do ta sáng tạo. Luyện thành đệ nhất chấn, có thể mượn sức gió để bộc phát ra lực đạo tương đương 1,2 lần bản thể. Nắm vững phong đao thức thứ nhất, thanh phong trảm. Thanh phong đột mệnh, phát diện vô hình. Luyện thành đệ nhị chấn, có thể mượn sức gió để bộc phát ra lực đạo gấp 2,4 lần bản thể. Nắm vững phong đao thức thứ hai, liệt phong trảm. Tụ phong thành khiếu, bạo liệt vô thanh. Luyện thành đệ tam chấn, có thể bộc phát ra lực đạo gấp 3,6 lần bản thể. Nắm vững phong đao thức thứ ba, bạo phong trảm. Tiến có thể là thanh phong phát diện, lui có thể là liệt phong ngưng tụ, chuyển đổi giữa hai trạng thái vô hình, thu phóng tự nhiên. Xem xong video, Tử Phong chỉ cảm thấy bộ đao pháp này quả thực mạnh đến người tiên. Nhưng xem xong phần hướng dẫn, Tử Phong chỉ cảm thấy não thì đã hiểu, tay thì chưa làm được. Khó, chỉ một chữ. Chọn một ngày, Tử Phong đã nói câu này vô số lần, học đến mức muốn từ bỏ. Tử Phong lại bị bộ phong đao tam chấn này khơi dậy chứng sợ học hành năm xưa. Không học nữa, luyện cái khỉ gì, mặc kệ đời. Tử Phong ngã phịch xuống giường, mặt mày tê dại. Nằm được 5 phút, nghĩ đến khoản nợ 190 vạn của mình, hắn lại bỏ dậy. Không được, không thể lỗ một chút nào. Buổi chiều, đợi Lục Phỉ giúp hắn đón tiểu đàn tan học về, sau đó lại vội vã rời đi. Tử Phong muốn bắt chuyện vài câu, kết quả đối phương hoàn toàn không cho cơ hội. Ăn tối xong, Tử Phong lại tu luyện cửu tinh luyện thể quyết một lúc. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn ăn no hắn mới cầm thuốc lên. 3. Tiểu Đan đột nhiên từ sau bàn nhảy dựng lên, bác sĩ nói bà phải nghỉ ngơi nhiều. Để con. Không sao, bà đã đỡ nhiều rồi. Tử Phong cười xoa đầu cô bé. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương của hắn thật sự đã khá hơn rất nhiều. Chỉ cần không dùng sức quá độ, hắn thậm chí có thể từ từ tu luyện đạo pháp. Vậy ba đừng có ngỏm cụ, đừng dùng sức quá mạnh kẻo bị thương. Tiểu Đan nói được nửa câu thì đột nhiên ngừng lại, rồi vội vàng chuyển chủ đề. Tử Phong nheo mắt nhìn cô bé một lúc, con lại định nói bậy phải không? Gần đây có phải 2 ngày rồi chưa bị trị tội nên ngứa ra rồi không? Ai ra, người ta muốn ba nghỉ ngơi mà. Tiểu Đan tinh nghịch lẻ lươi với hắn. Sau đó, cô bé giật lấy lọ thuốc hoạt huyết hóa ứ, giúp Tử Phong bôi đều lên ngực và những chỗ sau lưng hắn không với tới được, rồi quay người chạy ra ngoài chơi. Sau khi chuyển vào căn cứ, con bé này dường như đã tìm lại được thiên tính của mình. Ngay cả Tử Phong cũng cảm thấy thư thái đến mức hoàn toàn không cần lo lắng về an toàn tính mạng. Nhưng Tử Phong biết, đây chẳng qua chỉ là tạm thời. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ phải quay về khu ổ chuột. Hừ, tất cả chỉ là tạm thời, chỉ cần thực lực của ta tăng lên. Sau này ở nhà lớn, lái xe sang, không, lái phi thuyền, cưới vợ đẹp đều không còn là mơ. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt cây đao trong tay, tiếp tục tu luyện. 9 giờ tối. A, khó quá. Chẳng trách uy lực lớn mà giá lại rẻ. Cái phong kình chó má gì đây, là thứ người có thể học được sao? Tử Phong tay phải cầm đao, cánh tay khẽ run lên. Trông như bị co giật, lại giống như lão Ngô nhà bên cạnh vô tình bị điện giật. Mô phỏng sự chấn động của gió để hóa giải gió. Mấy chữ này ta đều biết, sao ghép lại với nhau ta lại không hiểu gì thế này. Nhưng may mà, mỗi tầng của phong đao đều ẩn chứa 9 chiêu đao pháp. Nếu không có thiên phú vừa bắt tay vào đã lĩnh ngộ được phong kình, chỉ cần không ngừng khổ luyện đao pháp, là có thể từ đó lĩnh hội được sự ảo diệu của phong kình. Đương nhiên, về lý thuyết là như vậy. Nhưng không biết đã có bao nhiêu người từng luyện phong đao tam chấn này. Theo lời Lục Phỉ, người luyện thành chẳng được mấy ai. Tuy nhiên, Tử Phong tin rằng, chỉ cần nỗ lực tu luyện, hắn nhất định sẽ là một trong số ít người luyện thành. Có Bạch Lang đao pháp cấp bậc đại sư làm nền tảng, cơ sở của Tử Phong không thể nói là không vững chắc. Vì vậy, dù cho là tiến bộ trong sự dày vò, đợi đến khi Tử Phong luyện 9 chiêu đao pháp phối hợp với phong đao đệ nhất chấn khoảng 20 lần, Tử Phong cuối cùng cũng mò mẫm được một tia cảm giác của phong kình. Tuy vẫn chưa thành hình, nhưng hắn cảm thấy, Chỉ cần cứ luyện như vậy, không đầy một tháng, hắn tất nhiên có thể chạm tới ngưỡng cửa. Quả nhiên, khi cảm giác này xuất hiện, Từ Phong lập tức mở bảng điều khiển ra xem. Bạch Lang đao pháp ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một bảng điều khiển hoàn toàn mới. Phong đao tam chấn 4 tầng đầu tân thủ, 10, 50, rất tốt, có thanh tiến độ là được rồi, có thể tăng cấp. Từ Phong tấn chấn tiếp tục luyện đao. Cốc cốc cốc, nhưng hắn chưa luyện được 2 chiêu, đúng lúc này, cửa căn hộ bị gõ vang. Từ Phong nhướng mày, đi tới thuận tay mở cửa. Nhưng người đến lại không phải Lục Phỉ, mà là một người quen. Là tiên sinh. Từ Phong ngạc nhiên nhìn người tới. Đồng thời trong lòng tự nhắc nhở mình không được để cuộc sống an nhàn làm ai một đi tính cảnh giác. Nếu ở khu ổ chuột, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ hấp tấp mở cửa như vậy. Chào Từ tiên sinh buổi tối, vết thương của ngươi thế nào rồi? Không phiền ta làm phiền muộn thế này chứ? La Phong đứng ở hành lang cười hỏi, đồng thời còn giơ giỏ trái cây trong tay lên. Trong lòng Từ Phong rất phiền, nhưng miệng lại cười tươi mời đối phương vào, mời vào, không phiền, ta cũng đang rảnh rỗi. Tiểu Đan đang làm bài tập đội vàng chạy ra rót nước cho khách. Chào La ca ca. Cô bé ngọt ngào gọi. Ha ha, đứa trẻ ngoan. La Phong sắc mặt có chút kỳ quái cười, nói xong còn ngẩng đầu nói với Từ Phong, chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của mình. Từ Phong mỉm cười, ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, La Phong mới nói rõ mục đích đến, về sự việc xung đột lần này, Lục Học Tỷ đã báo cáo cho An Bảo Bộ chúng tôi rồi. Ta đã biết ngươi quả nhiên không phải người thường, người quen biết Lục Học Tỷ, tất nhiên đều là người có bản lĩnh. Là một chuẩn võ giả, Từ tiên sinh lại có thể bình tĩnh tác chiến trong nguy hiểm, hỗ trợ Lục sư tỷ đập tan âm mưu xâm nhập của kẻ địch và thành công vượt cấp chém giết mấy tên địch. Sau khi An Bảo Bộ chúng tôi nghiên cứu, quyết định trao tặng ngài giải thưởng Trác Việt cống hiến tưởng để khích lệ. Từ Phong theo bản năng lắc đầu định từ chối cái hư danh này, phần thưởng này tiền thưởng 20 vạn. La Phong nói, phần thưởng này trao cho ta thật hổ thẹn, nhưng điều này cũng cho thấy các vị lãnh đạo của An Bảo Bộ căn cứ có mắt nhìn tinh tường, thật sự vô cùng cảm tạ. Từ Phong lập tức một tay đặt lên ngực, khẽ túi người hành lễ. Chỉ một chữ tao nhã. La Phong hài lòng cười, đây là giấy khen, tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 8 giờ. Ngoài ra, lần trao giải này chúng tôi sẽ thông báo trên toàn bộ hệ thống phát thanh trong và ngoài căn cứ, Từ tiên sinh có muốn công khai tên thật không? Từ Phong nghe vậy khẽ sững sờ, trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng miệng lại từ chối, tên thật thì thôi đi, ta thật sự không ham hư danh. La Phong khâm phục nói, được thôi, Từ tiên sinh quả nhiên phi thường. Từ Phong bề ngoài bình thản cười, trong lòng lại thở dài. Nếu không phải sợ chết, ai mà không ham hư danh? Ai mà không thích đi đến đâu cũng được mọi người kính ngưỡng? Nhưng tiền đề là phải có thực lực đó. Hắn tự thấy mình không có thực lực này. Thôi vậy, lặng lẽ nhận tiền thưởng là được rồi, hắn không muốn phải chịu sự trả thù ngầm của Ưng Minh. La Phong ngồi một lúc rồi đi. Dường như lần này đến chỉ vì chuyện trao giải. Nhưng lúc ra bể, hắn lại một lần nữa đưa ra lời mời với Từ Phong. Tuy nhiên Từ Phong vẫn lý trí từ chối. Qua 10 giờ, Lục Phỉ mang theo một ít thuốc đến. Lần này Từ Phong tự nhiên không còn mặt dày được không, quay đầu liền chuyển cho Lục Phỉ 2 vạn. Lục Phỉ cũng không từ chối, cười nhận lấy rồi định rời đi. Thấy Lục Phỉ chuẩn bị rời đi, Từ Phong đội vàng nói một cách thản nhiên, "Ừm, đúng rồi Lục tiểu thư, ngươi có nghe nói về giải thưởng Trác Việt cống hiến tưởng chưa? Hôm nay La Phong tiên sinh của tuần tra đội các ngươi đến đưa giấy khen cho ta, còn muốn thông báo tên thật của ta nữa. Hai, ngươi nói xem đây có phải là kê ta lên lửa nữa không? Cảm ơn các đại lao, cái ID này hơi lạnh, ta là Thu sư phụ nhà, Nguyệt Nguyệt chi thượng đã tặng thưởng. Cảm ơn chương 46, tương lai đáng mong chờ chương 46, tương lai đáng mong chờ trao giải. Ngươi không nhận à?" Lục Phỉ kinh ngạc quay đầu hỏi. Từ Phong nhẹ nhàng phủi vào áo, nói, "Hai, tuy ta nhận lấy có hổ thẹn, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, nên ta nhận rồi." Lục Phỉ lập tức lườm hắn một cái rồi cười nói, ra vẻ thì cứ ra vẻ, ngươi giả vờ thành cao cái gì? Xem ngươi đắc ý chưa kìa. Nói xong, nàng đi giày cao gót quay người rời đi. Đóng cửa lại, Từ Phong mới cười hì hì. Ba như vậy thật bị ổi. Tiểu Đan từ sau bàn ngẩng đầu lên, vung lời châm chọc Từ Phong. Từ Phong học theo dáng vẻ của Lục Phỉ, liếc mắt một cái, bị ổi cái đầu ngươi, đây là thể hiện sự ưu tú của ba ngươi, hiểu chưa hả? Tiểu Đan kinh bị lắc đầu, chẳng thèm đáp lời. Cô bé cầm bút viết vào nhật ký, vết thương của ba rõ ràng đã đỡ nhiều rồi, hôm nay ba lại khoe khoang trước mặt cô Lục. Xem ra ngày có mẹ kế lại gần thêm một bước, ba cố lên. Tiếc thật, mẹ kế dự bị Lưu Vũ, xem ra mẹ không có hy vọng được chọn vào danh sách mẹ kế tốt nhất rồi, chúc mẹ may mắn. Cuối cùng, bệnh của ba dường như vẫn chưa khỏi, nhưng con lại thấy như vậy cũng không tệ. Con có phải là hư hỏng lắm rồi không Lưu cô nương đừng đợi nữa, về đi. Lao tử mấy hôm nay không có ở đây, ngay cả Tiểu Đan cũng dẫn đi rồi. Không biết có chuyện gì gấp hay tai nạn gì không, ta và Vương Long đã tìm mấy vòng rồi, không ai biết tin tức của hắn cả. Ngoài cửa phòng 102 khu nhà tạm, nhìn Lưu Vũ xách theo hoa quả không ngừng đi qua đi lại, Hoàng Sâm thở dài nói, "Hoàng đại ca, trước khi đi lão tử không nói gì sao?" Lưu Vũ lo lắng hỏi. "Không nói, hại hình như không nói gì cả." Trên mặt Hoàng Sâm thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lắc đầu nói, "Vậy được rồi, ngày mai ta lại đến xem sao." Hại máy truyền tin cũng không ai nghe, nhìn Lưu Vũ thất vọng rời đi, Hoàng Sâm quay người vào nhà, "Không phải chứ, không phải chứ. Hôm đó lão tử nói ta nên nhận 200 bạc kia." Sau đêm đó, đám người kia thật sự không còn động tĩnh gì, giống như mất tích vậy, lẽ nào lão tử biết được nội tình gì đó? Ngay lúc Hoàng Sâm đang lẩm bẩm một mình, ngoài cửa lại vang lên giọng của Vương Long, "Lão Hoàng, ta có tin tức rồi." Hoàng Sâm vội vàng mở cửa đi ra. Chỉ thấy Vương Long mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, thân hình hơi mập trong tiết trời đầu hạ đang dần nóng lên trông như mặc một chiếc áo đông. "Tin tức gì?" Hoàng Sâm quan tâm hỏi. Ta nghe ngóng được từ người của bộ phận sửa chữa, lão tử đã xin căn cứ nghỉ bệnh, nghỉ hẳn một tuần. Tiểu béo kích động nói. Nghỉ bệnh? Nói vậy là lão tử nhập viện rồi. Vậy thì hắn chắc không sao.
Không đúng, đêm đó ta còn thấy hắn hộp máu cơ mà.
Ôi chao, biết vậy đã hỏi thêm một câu rồi. Hoàng Sâm lấy tay trái đấm vào tay phải, bực bội nói.
Hỏi gì?
Ngay lúc này, trong hẻm bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Hoàng Sâm và Vương Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Phong dắt theo Tiểu Đan, tay xách nách mang đứng trên phố, vẻ mặt tò mò nhìn hai người.
Vãi trưởng,
lão tử ngươi đúng là hụ chết lão tử rồi. Hoàng Sâm lập tức vui mừng xông tới, vốn định cho một cái ôm dầu mỡ, lại bị Từ Phong một tay đẩy ra, đi đi đi. Tuy miệng từ chối cái ôm, nhưng trong lòng Từ Phong thực ra rất ấm áp. Từ xa hắn đã nghe thấy hai người đang lo lắng cho mình. Hai người hàng xóm này, ngày thường đối xử tốt không hưởng công.
Hoàng thúc thúc,
béo thúc thúc, lâu rồi không gặp.
Ôi chao, mấy ngày không gặp Tiểu Đan lại cao lên rồi,
còn sinh ra nữa.
Hi hi, cảm ơn thúc thúc.
Lại đây, vào nhà ngồi, ta còn một đống hoa quả. Từ Phong nhiệt tình mời hai người vào nhà, sau đó bịa ra một cái cớ, cho qua chuyện mình nhập viện một tuần. Đồng thời, hắn cũng biết được từ miệng hai người. Trong một tuần này, rất nhiều tổ chức và đội nhóm nhỏ trong khu nhà tạm đã bị giải tán. Không ít người bị bắt, nghe nói là có cấu kết với thế lực nước ngoài, ý đồ chiếm đoạt tình báo của căn cứ. Đồng thời, đối với những người ý chí kiên định căn cứ không những không truy cứu mà còn có thưởng. Lúc đó ta đã suy nghĩ, ngày hôm sau liền đi tìm đội tuần tra Hoàng Sâm nói với vẻ mặt đầy cảm khái, may mà đi kịp lúc, căn cứ không những không lấy 50 vạn của ta mà còn thưởng cho ta 5 vạn.
Thứ Phong và Tiểu Béo đồng thời nâng ly, chúc mừng.
Ha, đồng hỷ, được không 55 vạn.
Hoàng Sâm cười ha hả, cũng nâng ly nói.
Tiểu Đan ở bên cạnh chỉ lo ăn, không kịp nói lời nào.
Ba, tay nghề của Hoàng Thúc Thúc vẫn là tốt nhất, ngon hơn cơm ở nhà hàng nhiều.
Cô bé dùng hành động để chứng minh tài nấu nướng của Hoàng Sâm.
Ăn cơm xong, ba người lại trò chuyện một lúc, Hoàng Sâm và Vương Long liền đứng dậy cáo từ.
Đi đây, ngươi đã không sao thì chúng ta cũng yên tâm rồi.
Đúng rồi, hai hôm nay Lưu Vũ tìm ngươi mấy lần, trông có vẻ rất lo lắng cho ngươi, ngươi có thời gian thì trả lời nàng một tiếng.
Hoàng Sâm suy nghĩ rồi nói.
Được, vừa hay ta đổi máy truyền tin rồi, cái cũ bị mất, thêm số mới đi, lúc nào rảnh ta ra phòng giao dịch chuộc lại số cũ.
Từ Phong đội vàng giơ tay lên nói.
Được.
Tiễn hai người đi, Từ Phong mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Một tuần này trôi qua quá nhanh. Hắn vừa mới thích nghi với cuộc sống trong căn cứ, giờ quay lại đây, Từ Phong chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thuận mắt. Vẫn là nhà mình thoải mái nhất.
Tiểu Đan hưng phấn nhảy phóc lên chiếc giường nhỏ của mình.
Ngay sau đó lại nhanh chóng nhíu mày đứng dậy, chết rồi, quên thay ga giường vỏ chăn rồi, ba ơi, mau tổng vệ sinh thôi.
Từ Phong cười ha hả, cùng Tiểu Đan dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa.
Đợi Tiểu Đan mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn mới có thời gian tu luyện. Kết quả vừa ra khỏi cửa, trong loa phát thanh khắp nơi ở khu nhà tạm vang lên một thông báo bằng giọng nói.
Thông báo, thông báo.
Gần đây, một thế lực bên ngoài có ý đồ xâm nhập gây rối trong thời gian căn cứ võ đại của chúng ta đang chỉnh đốn, đã bị các đồng chí thuộc bộ an ninh kịp thời phát hiện và tiêu diệt. Trong thời gian đó, cư dân khu nhà tạm, ngài từ nào đó đã bất chấp an nguy cá nhân, đối mặt với nguy hiểm tính mạng cực lớn để hỗ trợ võ giả của căn cứ chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát và tiêu diệt. Vì vậy, sau khi các ban ngành liên quan thảo luận, đặc biệt trao tặng ngài ấy giải thưởng cống hiến kiệt xuất cùng tiền thưởng 20 vạn tệ để khích lệ. Mong toàn thể cư dân và nhân viên nâng cao ý thức phòng bị, tích cực giám sát, tố giác bất kỳ phần tử bất hợp pháp nào có ý đồ phá hoại sự ổn định của căn cứ. Nghe thông báo từ bên ngoài, Từ Phong lắc đầu cười.
Từ nào đó?
Sao nghe giống tội phạm thế nhỉ? Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần vì thế mà đắc ý, chỉ là hư danh thôi, làm sao thực tế bằng việc nâng cao thực lực được.
Từ Phong lẩm bẩm một câu, ánh mắt ngưng lại, giơ tay chém một đao về phía trước.
Vụ, chiến đao nhanh chóng lướt qua không khí, tạo ra một tiếng gió rít kỳ lạ mà trầm đục.
Không đúng, vẫn không đúng, chỉ cảm khái một lát, Từ Phong lại chìm đắm vào tu luyện.
Luyện xong đao pháp là đến thân pháp, mệnh thì luyện cửu tinh luyện thể quyết. Cùng với việc cơ thể dần hồi phục, cường độ tu luyện mỗi ngày của Từ Phong bắt đầu tăng lên. Sau một tuần dưỡng bệnh, tuy tiến độ tu luyện của hắn ở cả ba phương diện đều không lớn, nhưng trên bảng thuộc tính lại thể hiện rõ ràng tất cả tiến độ.
Họ tên: Từ Phong khí huyết, 20 cơ tuổi, 40 kỹ năng, cửu tinh luyện thể quyết bản chính thức thuộc luyện, 1.300, sửa chữa máy truyền tin đại sư, 13.500, bí đao quyết tông sư, 1.203, 1.000, phong đao tam chấn 4 tầng đầu tân thủ, 20.50, lược ảnh tân thủ, 5.200. Động niệm tinh thông, 175, 500, đảo hố tinh thông, 3045, 5000, đồ thể thuộc luyện, 3/10, vì có nền tảng từ cựu tinh luyện thể quyết bản miễn phí, nên giai đoạn tân thủ của bản chính thức trôi qua rất nhanh. Nhưng sau khi tiến vào cấp độ thuộc luyện, tiến độ tu luyện lại chậm đi. Nhưng điều đáng mừng là, sau khi luyện thể quyết bản chính thức tiến vào cấp độ thuộc luyện, mỗi lần tu luyện, giá trị khí huyết của hắn có thể tăng ổn định 1 điểm. Với tố chất cơ thể hiện tại của Từ Phong, mỗi ngày hắn có thể tu luyện tối đa 3 lần, tăng ổn định 3 điểm. Theo tiến độ này, Từ Phong tiếp theo chỉ cần chăm chỉ khổ luyện 2 tháng rưỡi là có thể vững vàng đạt tới tiêu chuẩn khí huyết của trung giai chiến sĩ mà không có bất kỳ trở ngại nào. Bất cứ ai biết được tốc độ tu luyện này, chỉ sợ đều phải mắng một tiếng yêu nghiệt. Lần này, thật sự là tương lai đáng mong chờ. Chương 47, đồng hồ tác chiến quân dụng. Chương 47, đồng hồ tác chiến quân dụng. Hoàng hôn ngày hôm sau, Lưu Vũ đã đến. Thấy hai cha con Từ Phong không sao, nàng tỏ ra rất vui mừng. Mấy người hàng xóm hiếm khi tụ tập, Từ Phong cũng không làm mất hứng, chủ động xuống bếp, Lưu Vũ và phụ giúp hắn. Bên ngoài nhà bếp, Vương Long và Hoàng Sâm đang kích động thảo luận về buổi phát thanh chắc Việt tưởng ngày hôm qua. Nghe nói chưa? Vị cao thủ đã hỗ trợ quan phương chém giết võ giả của Ưng Minh kia cũng họ Tử. Không chỉ vậy, ta nghe người ta nói, tại hiện trường còn phát hiện mấy thanh phi đao cắm sâu vào vật liệu hợp kim. Hey, thật là trùng hợp, phi đao của Lão Tử cũng lợi hại kinh người. Lão Tử, ngươi xem người ta kìa, cống hiến chắc Việt, 20 vạn tiền thưởng. Ngươi cũng là cao thủ phi đao, sao ngươi lại không có được cơ duyên này chứ? Hai, nói cái này làm gì, bây giờ chúng ta nên mừng là bọn người kia đã chết, nếu không Lão Tử không chừng còn bị uy hiếp thế nào nữa. Ngươi không biết đâu, bọn chúng vì muốn chiêu mộ Lão Tử mà còn định dùng tiểu đan để uy hiếp đó. Khốn kiếp, đám xuất sinh này lại dám dùng tiểu đan để uy hiếp Lão Tử, sao ngươi không nghĩ đến việc giết hết bọn chúng đi? Tiểu mập mạp Vương Long kích động đập bàn, nhưng lời vừa dứt, hắn và Hoàng Sâm liền đồng thời im bặt. Kinh hãi, uy hiếp tiểu đan, bị giết, cao thủ phi đao, họ Tử. Hai người đột nhiên nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trên mặt đối phương. Trên bàn, tiểu đan cúi đầu, mắt đảo lia lịa, không dám nói một lời. Đúng lúc này, Từ Phong vừa bưng cơm từ trong bếp đi ra, vừa cười nói, hai người đủ rồi đó, nói nữa thì ta thành cao thủ kia thật rồi, chỗ chúng ta người họ Từ nhiều không kể xiết, cuốn bí đao thuật kia 500 đồng một cuốn, thứ đầy giấy ngoài đường ta mà thật sự có bản lĩnh đó thì đã sớm gia nhập tuần tra đội, dọn vào căn cứ ở rồi. Lưu Vũ cười, từ trong bếp bưng ra một đĩa thịt xào ớt xanh và thịt xào vị cá, các ngươi thổi phồng đến mức ta cũng tin rồi này. Mùi thơm nồng của ớt và hương vị vải của món thịt xào vị cá lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng phải. Tiểu mập mạp lập tức thở phào một hơi, vô ngực cười nói, hù chết ta, còn tưởng bên cạnh mình có một vị đại cao thủ ở đây, ha ha ha. Nói rồi liền cầm đũa lên gắp trộm thức ăn. Ha ha, đúng là rất dễ khiến người ta liên tưởng. Còn Hoàng Sâm thì cười gượng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Từ Phong lại có chút thay đổi. Hắn nhớ lại những lời Từ Phong nói với hắn đêm đó, và cả máu ho ra nữa. Nếu hắn nhớ không lầm, Từ Phong vừa về không bao lâu thì bên ngoài đã giới nghiêm. Lúc đó Từ Phong đã ra ngoài tròn một tiếng đồng hồ. Hắn dám chắc, thời điểm đám võ giả Ưng Minh bị giết không chênh lệch nhiều so với khoảng thời gian này. Trong lòng Hoàng Sâm đã mơ hồ có một suy đoán. Tên này, khốn kiếp, chắc chắn là vậy rồi. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Vị cao thủ nhận giải thưởng kia chính là Lão Tử đã mất tích một tuần. Không sai, Lão Tử nhất định đã bị thương trong chiến đấu, nên mới được căn cứ đưa vào chữa thương. Nhưng hắn không dám nói ra, vì Từ Phong rõ ràng không muốn người khác biết. Hắn cũng hiểu suy nghĩ của đối phương, vì vậy, sau khi cười một tiếng, Hoàng Sâm liền chủ động lảng sang chuyện khác. Mùa hè năm nay sắp đến rồi, mùa hè ở thứ nguyên giới đặc biệt khó chịu được. Mấy hôm trước ta xem dự báo, nhiệt độ cao nhất năm nay ước tính phải 560 độ, mọi người phải chuẩn bị sớm đi. Sau bữa tối, ai về nhà nấy? Chỉ có Lưu Vũ ở lại. Nhìn Lưu Vũ chủ động đòi rửa bắt trong bếp, Tiểu Đan ghé sát vào Từ Phong lo lắng hỏi, ba sẽ không bị bắt chứ? Bắt cái gì? Từ Phong đang suy nghĩ làm sao để nâng cao thân pháp, ngạc nhiên hỏi, ba và Lục lão sư đó? Hai người lén lút sau lưng Lưu Thị Thị, Tiểu Đan chưa nói hết lời đã bị Từ Phong đưa tay bịt miệng. Nói bậy bạ gì đó. Từ Phong trừng mắt nhìn con bé, làm như ta ngoại tình không bằng. Ngoại tình là gì ạ? Tiểu Đan ngây thơ hỏi. Ây ra ngươi đừng có quan tâm. Học bài của ngươi đi. Từ Phong đúng vào chán con bé một cái. Thái ra. Tiểu Đan đoan ức ôm đầu đi làm bài tập. Từ Phong nhíu mày, chìm vào suy tư. Con nhóc này tuy nói vô tâm nhưng cũng có phần có lý. Biểu hiện này của Lưu Vũ, rõ ràng là có ý với mình. Nhưng Từ Phong hiểu rõ. Thực ra cô nhóc này phần nhiều là vì lòng biết ơn Tử Ân cứu mạng đêm đó, không hẳn đã là thích và yêu. Mà nói thật, hắn đối với Lưu Vũ, phần nhiều là thèm muốn thân thể chứ không phải là yêu. Cho nên, hắn quyết định làm một người tử tế, ít nhất cũng không nên làm lỡ dở người ta. Hai, thế giới của người lớn thật phức tạp, vẫn là trẻ con thì tốt hơn. Từ Phong nhìn Tiểu Đan, chìm vào suy tư. 10 phút sau, Từ Phong dẫn Tiểu Đan tiễn Lưu Vũ về nhà. Trên đường, cô nhóc chạy đuổi bướm ở phía trước, còn Từ Phong và Lưu Vũ thì sóng vai đi phía sau. Không khí nhất thời có chút trầm lắng. Chàng trai tỏ tình với ngươi lần trước thế nào rồi? Không theo đuổi ngươi nữa à? Từ Phong chủ động khơi mào chủ đề. Không có, chúng ta không phải mối quan hệ như ngươi nghĩ đâu, ta không thích hắn. Lưu Vũ đội vàng giải thích. Đây là chuyện riêng của ngươi, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sau này bất chạy sang chỗ ta đi. Nếu không lỡ gặp được chàng trai tốt nào thích ngươi, sẽ khiến người ta hiểu lầm mất, ha ha ha. Từ Phong dùng giọng đùa giỡn để nói ra lời trong lòng. Lưu Vũ hơi sững sờ, ảm đạm cúi đầu, gượng cười, ta biết rồi. Từ Phong thấy nàng đã hiểu ý, cũng không nói thêm gì nữa. Lảng sang chuyện khác. Sau khi đưa Lưu Vũ về nhà, tâm trạng của Từ Phong có chút xa xút. Ba, sao trông ba không vui vậy? Tiểu Đan cưỡi trên cổ Từ Phong, dùng cằm tựa lên đầu hắn, ôm lấy hắn hỏi. Hề, ngươi còn nhỏ tuổi thì biết cái gì? Không nói chuyện này nữa. Từ Phong cười hề hề. Ta muốn mua cho Lục lão sư của ngươi một món quà để cảm ơn nàng ấy lần này đã giúp đỡ, lát nữa ngươi chọn giúp ta nhé. Được ạ. Tiểu Đan lập tức túm tóc Từ Phong ngồi thẳng dậy, ba cuối cùng cũng định theo đuổi Lục lão sư rồi sao? Theo đuổi cái đầu ngươi ấy, đây là quà cảm ơn người ta đã giúp chúng ta tìm phòng bệnh. Tìm bác sĩ. Ngươi tưởng ba nằm viện không tốn tiền à? Đó đều là tiền Lục lão sư bỏ ra, còn giúp chúng ta dọn dẹp hậu quả, nói thế nào cũng phải cảm ơn nàng ấy. Từ Phong nói từ tận đáy lòng. Ủa, Tiểu Đan lộ vẻ mặt ghét bỏ, ba lớn thế này rồi sao còn cần người khác chủ nông? Khi thật, Từ Phong hít sâu một hơi, đây là ví von. Ví von hiểu không? Không phải chủ thật. Thôi, nói với ngươi không rõ được. Tiểu Đan lén cười, lại nằm bò trên đầu Từ Phong. Ba, trước đây ba chưa từng con như thế này bất chợt, một câu nói vô cớ của cô nhóc khiến Từ Phong lặng đi rất lâu. Lòng hắn khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã cười nói, thật ra ta không phải ba của ngươi, ta là vực ngoại thiên ma Giáng Lâm. Ba của ngươi đã bị ta đoạt xá rồi, ta sẽ ăn là gan nhỏ của ngươi. Kiệt 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 a a. Tiểu Đan lập tức hét lên một tiếng kinh hãi. Theo sau đó là hành động cù lét của Từ Phong, con bé nhanh chóng phá lên cười lớn, rồi ôm chặt lấy cổ Từ Phong, thế nào cũng không chịu buông ra. 10 phút sau, khu giao dịch, tiệm đồ cũ chính thức Thiên Nguyệt. Con không có người ba như ba. Thẩm mỹ kiểu gì vậy, xấu quá đi. Tiểu Đan nhìn chiếc đồng hồ tác chiến màu kim loại xanh đậm trong tay Từ Phong, bĩu môi chê bai. Vậy cái này thì sao? Bà ánh trăng cực ngầu. Từ Phong cầm một chiếc đồng hồ khác lên hỏi. Xấu xấu xấu. Tiểu Đan vẫn lắc đầu. Chủ tiệm cười hì hì nhìn hai cha con chọn tới chọn lui, cũng không thúc giục. Hiếm có được một mối làm ăn lớn, sao có thể bỏ lỡ được? Hắn quyết định rồi, hôm nay nhất định phải khiến Từ Phong chảy máu một phen, bù lại hết số tiền đã lỗ trước đây. Chương 48, một đao tiêu phong. Chương 48, một đao tiêu phong. Vậy các ngươi xem thử cái màu xám cả mỡ gì ẩn này, tuy là mới 9 phần, nhưng chủ cũ bảo quản rất tốt. Nếu không phải hắn đã tấn thăng lên cao giai chiến tướng, thì đã không đợi nào bán chiếc đồng hồ tác chiến này đâu. Đồng hồ tác chiến toàn khu vực Siêu Di Ba của Bĩ Hoa, có thể chống đỡ được đòn tấn công của cấp bậc thú tướng, có thể nhận được tín hiệu chạm phát sóng trên toàn bộ thứ nguyên giới. Cái này cũng xấu. Tiểu Đan mắt sáng long lanh lắc đầu, ra sức bóp nhẹ tay Từ Phong. Từ Phong lập tức hiểu ý, ngươi cứ nói thẳng giá bao nhiêu. Cái màu này ta thấy cũng không đẹp. Ừm, cái này 5.6 vạn, thật sự là giá thấp nhất rồi, thấp hơn nữa ngươi lại tưởng là hàng giả mất. Giá gốc 25 vạn, có đủ các chức năng như máy truyền tin, bản đồ, GPS, định vị không gian địa từ toàn cầu không cần vệ tinh. Tóm lại, 5.6 vạn ngươi mua không thiệt, không bị lừa đâu. Từ Phong có thể cảm nhận được, ông chủ tiệm đã dốc hết toàn lực để chào hàng. Đồ thì đúng là đồ tốt, nhưng giá cũng chắc thật. Đây là hàng cũ, không phải hàng mới. Từ Phong hít sâu một hơi, 4 vạn, cái này của ngươi rõ ràng chỉ mới 8 phần, nếu được 4 vạn, ta sẽ cân nhắc. Tuy màu sắc tầm thường, nhưng mấy cái khác còn xấu hơn. Ta là mua để tặng người đó, ngươi hét giá này ta mà đi tân trang lại thì càng lỗ nặng. 4 vạn, hay là ngươi xem cái khác nhé. Ông chủ tiệm lập tức lật mặt. Chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm rồi mà. Từ Phong mặt dày nói. Ông chủ trừng mắt nhìn hắn, ta với ngươi chẳng có quen biết gì sất, ngươi chém giá như sư tử ngoạm thế này, ta biết nói sao? 4 vạn, sao ngươi không nói 2 vạn luôn đi? Thì ngươi cứ trả giá đi chứ. Mua đồ là phải thế, lúc nào cũng phải mặc cả một chút. Từ Phong cười hì hì. 5.2 vạn. 4.5 vạn. Thật sự không thể thấp hơn được nữa. 4.8 vạn, quá giá này ta bỏ. 5 vạn, thấp nhất rồi. Trong chuyện mặc cả, Từ Phong trước nay luôn rất nghiêm túc. Sau vài phen co kè, cuối cùng hắn đã thành công mua được chiếc đồng hồ tác chiến cũ 9 phần mới này với giá 4.9 vạn. Đồng thời còn được khuyến mãi thêm 2 bộ dây đeo khác màu. Hắn từng thấy cổ tay của Lục Phỉ, nàng chỉ đeo một chiếc máy truyền tin Siêu G6 bình thường. Bí quyết mua quà nằm ở chỗ, không mua đồ đắt, chỉ mua đồ phù hợp. Đồ xa xỉ đắt tiền cố nhiên là đẳng cấp, nhưng những thứ không thực dụng sẽ nhanh chóng bị người ta vứt xó. Nhưng thiết bị liên lạc như đồng hồ tác chiến lại là trang bị bắt buộc của mỗi võ giả cao giai, ngày nào cũng sẽ dùng đến. Vì vậy, dùng nó làm quà tặng. Mỗi lần người dùng xem đồng hồ đều sẽ nhớ đến tấm lòng của Từ Phong. Chợt tối, khi Lục Phỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ, trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Chỉ là biểu cảm này chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng nhíu mày nhìn Từ Phong, vẻ mặt khinh bỉ nói, ngươi tưởng mình là người có tiền lắm sao? Gánh khoản nợ 200 vạn mà còn có tiền mua thứ đồ xa xỉ này. Thứ này trong mắt ta hoàn toàn không đáng giá đó, nhưng chỉ cần là tặng cho ngươi, nó liền đáng giá. Từ Phong mỉm cười nói. Nói xong câu này, Từ Phong đắc ý đứng tại chỗ, âm thầm ra vẻ. Câu này chắc chắn đã đánh trúng trái tim phụ nữ, bí kíp tình trường hơn 20 năm độc thân của lão tử đây đâu phải xem xuông. Thế nhưng một câu nói của Tiểu Đan đã trực tiếp khiến Từ Phong vỡ phòng tuyến. Ba, vừa nãy ba còn nói đắt quá, mua xong ba đã hối hận rồi. Lục Phỉ lập tức bật cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Tiểu Đan, béo nhẹ má cô bé, sau đó mới nhìn sang Từ Phong, sĩ diện hao. Miệng nói vậy, nhưng chiếc đồng hồ nàng lại thuận thế đeo lên tay. Hoa, đẹp quá. Lục lão sư cô đeo vào trông có khí chất đê. Tiểu Đan hai mắt lấp lánh ánh sao nắm lấy tay Lục Phỉ kinh ngạc thốt lên. Lục Phỉ mặt không biểu cảm xoa đầu cô bé, chỉ có con là dẻo miệng. Ngay sau đó, nàng mới nhìn về phía Từ Phong, nhưng vẫn cảm ơn nhé, lần sau đừng phung phí nữa, đã là bạn bè thì không cần khách sáo như vậy. Từ Phong gật đầu nghiêm túc, nhưng căn bản không nghe lọt tai. Lần sau nhất định vẫn thế. Gần đây ta phải đi làm một nhiệm vụ, chắc phải mất mấy ngày. Lục Phỉ do dự một chút, lơ đãng nói, ngươi dạo này an phận một chút, lúc ta không có ở đây, không có ai bao bọc các ngươi đâu. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Từ Phong chỉ mỉm cười. Ta đi đây. Lục Phỉ vây vây tay, hô Tiểu Đan một cái rồi xoay người rời đi. Bước ra khỏi nhà, nàng cúi đầu nhìn cổ tay, khoe miệng cong lên một nụ cười như có như không. Trong nhà, Tiểu Đan không khỏi nhìn Từ Phong lo lắng nói, lão sư hình như không thích lắm ạ. Hê hê, Từ Phong tự tin nói, yên tâm đi, nàng đã không thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi. Kiệt 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 Tiểu Đan. Ba, hay là ba đến khoa tâm thần khám thử xem. Ngứa ra rồi phải không? Từ Phong lập tức thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn cô nhóc. A, con sai rồi. Tiểu Đan vội chạy tới bàn, cầm lấy bài tập giả vờ viết lia lịa. Từ Phong không khỏi bật cười. Con nhóc này dạo này lại không giữ được miệng, đúng là đáng ăn đòn. 3 ngày tiếp theo, Từ Phong thực sự tĩnh tâm lại. trở lại trạng thái tu luyện. Mỗi ngày ngoài công việc ra, toàn bộ tâm trí hắn đều đắm chìm trong việc lĩnh ngộ phong đao tam chấn và học tập thân pháp lực ảnh. Hai môn bí tịch này học thì đúng là khó thật, nhưng sự tiến bộ sau mỗi chút đột phá lại khiến Tử Phong vô cùng vui mừng. Ngoại ô trong rừng, bành, cùng với tiếng gỗ vụn bay tứ tung, rắc rắc rắc, thân một cây đại thụ phải hai người ôm mới xuể tức thì nổ tung, sau đó từ từ gãy đổ xuống đất. Tử Phong chậm rãi thu đao, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động đến tê dại. Tiếc thật, muốn một đao chém đứt thân cây vẫn còn hơi gượng ép. Không phải sức mạnh không đủ, mà ngược lại là cánh tay của ta không chịu nổi lực phát ra lớn như vậy. Đương nhiên còn có nguyên nhân về mặt kỹ xảo. Nếu phong đao có thể đột phá một chút, vậy thì dựa vào chấn động lực của phong kình, hẳn là có thể dễ dàng chém đứt cái cây này. Hắn tâm niệm vừa động, bảng giao diện hiện ra. Phong đao tam chấn 4 tầng đầu tân thủ, 49, 50, nhìn lướt qua bảng giao diện, hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên chỉ còn thiếu một chút nữa. Nghỉ ngơi một lát, Từ Phong lại tiếp tục tu luyện đao pháp. 30 phút trôi qua trong nháy mắt. Và một khoảnh khắc nào đó, chiến đao trong tay Từ Phong đống nhiên như được tắt tiếng. Xoẹt. Một đao chém ra, trong không khí lại không hề vang lên tiếng xé gió chói tai. Chỉ có một tiếng động cực kỳ nhỏ, quái dị tựa như tiếng rắn rít. Nếu không lắng nghe kỹ, căn bản không thể nghe thấy. Từ Phong mừng rỡ, nhìn về phía bảng giao diện. Phong đao tam chấn 4 tầng đầu thuần thủ, 1400. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng lại, quay đầu nhìn về một cây cổ thụ khác trong rừng còn to hơn cây lúc nãy. Vút. Cùng với bóng dáng Từ Phong lóe lên, hắn đột ngột giơ tay chém một đao về phía thân cây. Xoẹt. Cùng với hàn quang chợt lóe. Bành. Lưỡi đao tức khắc lướt qua thân cây, có chút khựng lại, rồi đột ngột xuyên qua. Rắc, lớp vỏ cây dày bằng bàn tay còn sót lại của thân cây to lớn lập tức vỡ tung. Sau đó cả cái cây từ từ đổ rạp xuống đất. Ầm, cùng với bụi đất bốc lên mù mịt trong rừng, thân hình Từ Phong khẽ động, trong nháy mắt đã lùi ra xa 20 mét. Từ Phong hài lòng mỉm cười, uy lực thế này mới xứng với cái giá cấp C chứ. Từ khi tu luyện phong đao, tuy thực lực của hắn vẫn chưa có đột phá lớn, nhưng sự phối hợp của cơ thể và thủ pháp phát lực của hắn đều có tiến bộ vượt bậc. Mà việc tu luyện thân pháp lực ảnh càng khiến thân hình hắn thêm linh hoạt. Lúc này nếu phân tích lại thực lực của Lý Luân Tư khi đó, Từ Phong có thể đoán được, cảnh giới tu luyện bí pháp chiến đấu cấp C của đối phương cũng chỉ ngang với tầng thứ hiện tại của hắn. Đây mới là tầng thứ nhất của phong đao tam chấn, cũng là tầng dễ nhất, chỉ mới sơ bộ chạm đến ngưỡng cửa của phong kình. Nếu có thể hoàn toàn bước vào tầng thứ hai, mới có thể nắm giữ nhất chấn chi lực được nói trong bí tịch, mới có thể hoàn toàn triệt tiêu tiếng gió khi xuất đao, đồng thời vận dụng phong kình này vào trong mỗi một nhát đao. Khoảng cách đến cảnh giới này, ta còn kém xa lắm, tuyệt đối không được tiêu ngạo. Từ Phong tự nhủ một câu, xách đao xoay người đi về. Chương 49, chiến thần vẫn lạc. Chương 49, chiến thần vẫn lạc. 3. Lục lão sư vẫn chưa có tin tức. Từ Phong vừa vào cửa, Tiểu Đan đã chạy tới trước mặt hắn với vẻ mặt lo lắng. Từ Phong xoa đầu nàng, đừng lo, chỉ là thú triều còn con mà thôi. Lục lão sư của con là võ giả cấp bậc chiến tướng, lợi hại lắm đấy. Vậy sao? Ừ, vậy mà hôm nay Lưu Tử Tích còn ở trong lớp nói Lục lão sư có thể không về được. Xem chiều nay đến lớp ta xử lý hắn thế nào. Tiểu Đan tức giận nói. Từ Phong cười an ủi nàng một lúc, sau đó mới cau mày bước vào phòng tắm. Ào ào. Khi vòi sen tựa mưa bụi mông lung được mở ra, vẻ lo lắng nhàn nhạt mới hiện lên trên mặt hắn. Chiều tối hôm qua, căn cứ đã ra thông báo, gần khu 20 của Ô Nông Sơn vực đã bùng phát thú triều cấp 3. Đội ngũ đi ra ngoài thám hiểm đã bị thú triều vây khốn ở gần đó. Căn cứ đã phái quân đội đến chi viện, đồng thời trưng tập tất cả liệp nhân và võ giả chính thức thông thạo địa hình đến hỗ trợ. Thù lao cực cao, ngay cả Hoàng Sâm cũng không nhịn được mà chạy đi làm hướng đạo. Từ Phong không dính vào chuyện này, tuy hắn cũng lo lắng cho Lục Phỉ, nhưng cũng biết Lục Phỉ dù sao cũng là võ giả cấp bậc chiến tướng, còn hắn chỉ là một chiến sĩ sơ giai. So với Lục Phỉ, Tiểu Đan mới là người cần được bảo vệ nhất. Nhưng hắn không quá lo lắng về tình hình. Thú triều cấp 3 nhắm vào căn cứ võ giả của nhân loại ở khu 20. Đội thám hiểm của Lục Phỉ có lẽ chỉ bị ảnh hưởng lây, sẽ không có chuyện gì lớn. Cốc cốc cốc. Ba. Ba, mau tới đây. Có chuyện rồi. Từ Phong vừa nghĩ đến đây, cửa phòng tắm đã bị Tiểu Đan đập vang. Hắn chấn động toàn thân, vội vàng mặc quần vào rồi lao ra ngoài. Sao thế? Nhưng khi Từ Phong lao ra, hắn lại phát hiện trong nhà chỉ có một mình Tiểu Đan. Không hề có nguy hiểm gì. A. Tiểu Đan vội vàng che mắt lại. Ba, chú Tiểu Bàn đến rồi. Chú ấy nói có chuyện rồi. Từ Phong cạn lời một lúc, hắn vẫn mặc áo khoác vào rồi mới mở cửa. Lão tử, ngươi nghe tin gì chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Bàn vừa vào cửa đã nói với hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện lớn gì? Có ảnh hưởng đến việc ta ăn cơm uống nước không? Từ Phong thản nhiên quay người lấy khăn lau đầu. Tiểu Đan ngoan ngoãn nhận lấy khăn, đứng sau ghế sofa lau đầu cho Từ Phong. Chiến thần. Bên khu 20, một cường giả cấp bậc chiến thần của đại hạ đã chết. Tiểu Bàn run rẩy nói. Cái gì? Từ Phong đột ngột đứng bật dậy, do Tiểu Đan giật nảy mình. Không sao, không sao, không liên quan đến chúng ta. Từ Phong hoàn hồn, vội vàng an ủi Tiểu Đan. Ngay sau đó, hắn cố nén sự kinh hãi trong lòng, ra hiệu bằng mắt với Vương Long, ra ngoài nói chuyện. Con chơi game một lát đi, hôm nay không cần làm bài tập, nghỉ ngơi đi. Hắn gượng cười nói với Tiểu Đan. Hoan hô. Tiểu Đan gật đầu, chạy biến đi. Lúc này Từ Phong mới quay người cùng Vương Long ra khỏi cửa. Chiến thần sao có thể chết được? Vừa ra khỏi cửa đến sân sau, Từ Phong đã không kìm được mà kinh ngạc nhìn Vương Long. Tin này ngươi lấy từ đâu ra? Không phải là giả đấy chứ? Đó là cường giả cấp bậc chiến thần, võ giả đỉnh phong của nhân loại, sự tồn tại vượt qua giới hạn của con người. là tồn tại như thần linh trong lòng vạn vạn võ giả. Chiến thần, sao có thể chết được? Vương Long có vẻ mất hồn mất vía, ngươi cũng biết ta có chút quan hệ với chế dược bộ của căn cứ. Tin này là do lão giả phó bộ trưởng kia đích thân nói với ta. Hắn muốn chiêu mộ ta nói dược tề ta đang nghiên cứu có tác dụng rất lớn đối với việc sinh tồn trên chiến trường gì đó. Nhưng bây giờ ta hoàn toàn không có tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện này. Lão tử, đó là cường giả chiến thần đó. Vậy mà lại chết trong thú triều. Thế nhưng điều Từ Phong lo lắng lại là chuyện khác. Lục Phỉ cũng ở trong đội thám hiểm gần khu 20. Ngay cả cường giả chiến thần cũng không thể thoát nạn, vậy chiến tướng thì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi biết không? Vị chiến thần đó chết như thế nào? Từ Phong đội vàng hỏi. Không biết, ta chỉ biết một vị chiến thần đã chết, nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lão giả đó nói tối nay căn cứ sẽ công bố thông báo liên quan. Chiến thần vẫn lạc là đại sự, e rằng cả Ô Ngông Sơn vực này sắp lật trời rồi. Ta đến tìm ngươi một là để báo cho ngươi biết chuyện này, hai là để ngươi giúp ta quyết định xem ta có nên gia nhập chế dược bộ không. Từ Phong hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn chấn động trong lòng. Sau một lúc, Từ Phong không thể không thừa nhận một điều, đó là hắn bất lực. Bất kể là chiến thần vẫn lạc, thú triều tấn công, hay đội thám hiểm bị vây khốn, hắn đều bất lực. Xoa xoa mặt, Từ Phong nhìn Vương Long, ta thấy đây là một cơ hội đối với ngươi, nếu chế dược bộ của căn cứ thật sự chiêu mộ ngươi. Ta không hiểu về loại thuốc ngươi nghiên cứu, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi rất có thiên phú về phương diện này. Mặc dù ngươi rất ghét thói quan liêu và hệ thống cứng nhắc của bọn họ, nhưng một mình du rú ở nhà bế môn tạo xa thì cuối cùng cũng không thể có thành tựu lớn được. Chiến thần vẫn lạc, chắc chắn sẽ gây ra một loạt thay đổi, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Nếu tình hình của thứ nguyên giới trở nên tồi tệ, gia nhập chế dược bộ có lẽ không phải là chuyện xấu. Gió mưa sắp đến rồi, lúc này chọn một cái đùi to để ôm mới là chuyện đứng đắn. Nghe lời Từ Phong, khuôn mặt béo ú của Vương Long khẽ run lên, ngươi nói đúng, lao tử ngươi nói đúng, vậy ta đi trước đây. Tiểu Ban đến cũng nội, đi cũng nội. Chỉ còn lại một mình Từ Phong ngồi ngẩn người trên chiếc ghế ngoài cửa. Một lát sau, hắn đột ngột đứng dậy, quay người vào nhà xách đao lên, đi ra sân sau. Bút. Cùng với một tiếng gió khẽ, Từ Phong từ tĩnh tâm lại và bắt đầu luyện đao. Lo lắng, bận tâm, hoảng sợ, cấp bách, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều dần biến mất theo từng đường đao vung lên. Trong lòng Từ Phong dần dần chỉ còn lại một ý niệm, trở nên mạnh hơn. Tối hôm đó, căn cứ đã đưa ra thông báo toàn thể. Máy liên lạc của Từ Phong cũng nhận được tin tức. Thông cáo là cáo phó về sự hy sinh của chiến thần Ngọc Đao Diêu Phong, đồng thời cũng là thông báo về tình hình chiến trường. Căn cứ võ giả ở khu 20 suýt nữa đã bị công phá trong thú triều cấp 3. Nhận lệnh lúc lâm nguy, Ngọc Đao chiến thần Diêu Phong đã chọn cách một mình ra khỏi thành để thu hút bầy thú rời xa căn cứ. Vốn dĩ, với thực lực của thú triều cấp 3 thì không thể làm gì được cường giả cấp bậc chiến thần. Nhưng không ai ngờ rằng, trong thú triều cấp 3 này lại ẩn giấu một dị tộc Ô Ngông Sơn cấp bậc lĩnh chủ là Tích Vũ Điểu. Trong những câu chuyện truyền thuyết của địa cầu, Tích Vũ Điểu là thần điểu ở khu vực Ô Ngông Sơn đã giúp sinh vật thần thoại của tộc Miêu là hồ điệp mụ mụ ấp trứng. Rất nhiều chuyên gia sử học nhân loại cho rằng, nguồn gốc thực sự của loài thần điểu sáng tạo vạn vật trong truyền thuyết của tộc Miêu chính là tộc Tích Vũ Điểu của thứ nguyên giới này. Thậm chí có nhà sử học nhân loại cho rằng vào thời thượng cổ, Thiên Khanh thứ nguyên giới đã từng kết nối với địa cầu. Chỉ là sau này vì một sự cố ngoài ý muốn mà kết nối bị gián đoạn. Vì vậy mới lưu lại những truyền thuyết về sinh vật thần thoại hư vô mờ mịt kia. Lẽ ra đây đều là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa lịch sử. Nhưng nguyên chủ lại không biết nhiều về lịch sử, hồi đi học cũng chỉ học vẹn. Rất nhiều thứ đã quên mất sau khi đi làm. Vì vậy, đối với bản thông cáo này, Từ Phong chỉ có thể đọc những điểm chính. Dưới sự đánh lén của dị tộc cấp bậc lĩnh chủ đó, chiến thần Diêu Phong đã bị thú triều sống sờ sờ bảo mòn đến chết. May mắn là ngay sau đó, các cường giả cấp bậc chiến thần của khu 21 và 22 đã dẫn đội đến, mạnh mẽ xuyên phá thú triều, chém giết vị dị tộc lĩnh chủ kia. Thông cáo ngay sau đó kêu gọi tất cả võ giả ở nhà mặc niệm cho chiến thần Diêu Phong. Đồng thời vì tình hình lần này, dị tộc chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Do đó, căn cứ chiêu mộ một lượng lớn nhân tài cao cấp, chuẩn bị cho một vòng chiến đấu mới. Hơn nữa còn yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ đều phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng ngừa bầy thú tàn mát gây loạn. Cuối bản thông cáo là một loạt các vị trí tuyển dụng, số lượng, cùng với yêu cầu về học vấn và trình độ. Từ Phong liếc mắt một cái đã thấy ở trên đang tuyển dụng kỹ sư sửa chữa thông tin quân dụng. Yêu cầu có thể sửa chữa máy liên lạc quân dụng, anten thông tin, anten chạm gốc, anten xe và anten máy bay, v.v. Tuy không ghi mức lương, nhưng dùng mông để nghĩ cũng biết là cao hơn hiện tại của hắn. Mặc dù công việc hiện tại đã rất tốt, cũng được coi là sửa chữa máy liên lạc quân dụng, nhưng hắn chỉ có thể phụ trách những máy liên lạc di động rất cấp thấp, hơn nữa đa số là các dòng máy cấp thấp và trung cấp như dòng 9, dòng 6. Khoản vay võ giả và chi tiêu cao ngất hàng tháng đều buộc Từ Phong phải tìm cách tiết kiệm chi tiêu và tăng thêm thu nhập. Vì vậy, hắn phải thử công việc này. Biết đâu nhân cơ hội này còn có thể dò hỏi tình hình của đội thám hiểm. Hơn nữa, nếu thật sự ứng tuyển thành công, có lẽ đợi đến khi tình hình khu vực xấu đi, trà trộn vào đội ngũ thợ sửa chữa quân dụng cao cấp chắc chắn có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Gió mưa sắp đến, hắn phải chuẩn bị từ sớm. Chương 50, xuất thương đoá phụ chương 50, xuất thương đoá phụ chào ngài, Từ tiên sinh. Có thể thông qua kỳ thi biết, chứng tỏ ngài thật sự có kinh nghiệm hơn người trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị liên lạc. Ta đã xem qua học vấn của ngài, cũng gần như phù hợp tiêu chuẩn. Tiếp theo là vòng phỏng vấn kỹ thuật, ta sẽ hỏi ngài một vài vấn đề chuyên môn. Ngày hôm sau, 9 giờ rưỡi sáng, từ bộ phận sửa chữa quân sự của căn cứ bước ra, Từ Phong nhìn hai người đồng nghiệp cùng đến, cười chào một tiếng. Cũng đến thử à? Đúng vậy, nghe nói đãi ngộ không tệ. Nhưng mà cũng có phết, Anken trạm gốc và Anken trên xe hoàn toàn khác với Anken trên đồng hồ liên lạc di động, nghe nói chiều hôm nay là có kết quả, không biết có qua được không nữa. Chờ tin tức thôi. Nghe cuộc đối thoại của hai người kia, Từ Phong khẽ nhướng mày. Nghe hai người đó nói có vẻ rất khó, tại sao bản thân mình lại thấy bình thường nhỉ? Chẳng lẽ ta đã hoàn toàn hiểu sai ý của đề bài? Chết tiệt. Ba người tán gẫu một lúc rồi cùng nhau quay về phòng sửa chữa. Giám đốc của bộ phận sửa chữa thông tin liên lạc cá nhân thấy ba người trở về cũng chỉ chào một tiếng chứ không nói gì nhiều. Từ Phong lòng đầy lo âu ngồi lại trước bàn, nhớ lại lời mà người phỏng vấn nói lúc rời đi, nỗi lo trong lòng càng thêm đậm đặc. Kỹ sư đi cùng đội thăm dò đã chết, cả đội đã mất liên lạc. Hiện tại căn cứ đã phái ra rất nhiều máy bay không người lái đang tìm kiếm tung tích của đội ở khắp nơi. Hy vọng Lục Phỉ mọi chuyện đều ổn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trên bàn rồi bắt đầu lơ đễnh tu luyện. Tiến độ tu luyện động niệm bí pháp rất chậm, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 5 lần. Ngay sau đó phải thông qua việc tu luyện đao pháp và thân pháp một cách toàn tâm toàn ý để tiêu hao tinh thần. Tiếp đó, đợi đến khi tinh thần lại lần nữa khô kiệt mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng mỗi lần hoàn thành tu luyện, hắn đều có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn lên đôi chút. Từ Phong tin rằng tích tiểu thành đại. Dù cho bản thân không có thiên phú về tinh thần lực thì cũng có thể ít nhiều luyện ra chút thành tựu. Một buổi sáng thoáng chốc trôi qua. Ngoài việc tu luyện, Từ Phong còn tính toán lại số tiền tiết kiệm mình đang có. Hắn dự định sau đó sẽ dùng toàn bộ số tiền này một cách hợp lý để mua các vật tư cần thiết cho việc tu luyện, chuyển hóa chúng thành sức chiến đấu của mình. Sau khi sắp xếp xong lịch trình tu luyện cho tháng tới, Từ Phong liền đứng dậy đi về phía nhà ăn. Lúc đi ngang qua nhất phụ viện, Từ Phong lại thở dài một hơi. Nhớ lại chuyện trước khi đi làm buổi sáng đã đến bệnh viện hỏi thăm tin tức của Lục Phỉ, hắn có chút cả lời. Sáng sớm thức dậy, Từ Phong không vội đi ăn cơm đi làm, mà mua một ít trái cây, đi đến nhất phụ viện một chuyến. Hắn vận may rất tốt khi gặp được Lưu chủ nhiệm đã khám bệnh cho mình lúc trước, hỏi thăm về tình hình của Lục Phỉ. Còn về ánh mắt kinh ngạc của Lưu chủ nhiệm, Từ Phong trực tiếp lờ đi. Chỉ cần có được tin tức của Lục Phỉ, người khác nhìn thế nào, hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng Lưu chủ nhiệm lần trước gặp mặt còn rất khách sáo, lần này lại giống như người xa lạ, không nói gì nhiều với Từ Phong. Ông ta chỉ nói tình hình của Lục Phỉ hiện giờ không rõ, nhưng xác suất lớn là bình an vô sự. Có điều đây đều là cơ mật quân sự, bảo Từ Phong đừng hỏi lung tung. Đồng thời, ý tứ trong lời nói của ông ta chính là cảnh cáo Từ Phong, rằng Lục Phỉ là thiên tài võ đạo. Hán, một lão già 40 tuổi còn mang theo gánh nặng, thì đừng có mà thơ tưởng nữa. Đối với điều này, Từ Phong chỉ có thể cười khổ. Hắn đã nói rõ hai người chỉ là bạn bè, đây là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè. Nhưng Lưu chủ nhiệm rõ ràng không tin. 40 tuổi thì sao chứ? Chính là độ tuổi để phấn đấu, ta rất có chí tiến thủ được chưa? Từ Phong không hề tự thương hại bản thân, gạt những chuyện này ra sau đầu, định bụng đi ăn cơm. Nhưng điều khiến Từ Phong không ngờ tới là, lúc ăn cơm, hắn tình cờ gặp được một người quen. Vợ của người đồng nghiệp cũ đã qua đời, Bạch Hà tên là Liễu Mộc Giao. Đầu tử, lâu rồi không gặp. Từ Phong thấy vậy vội vàng chào một tiếng. Từ Phong, lâu rồi không gặp. Liễu Mộng Giao trông vẫn không có chút tinh thần nào. Khi thấy Từ Phong, nàng liền chủ động bước tới với vẻ mặt khó coi. Nàng trông già đi một khúc, ánh mắt vô hồn, cả người vô cùng mệt mỏi. Dạo này ngươi thế nào? Viện viện vẫn ổn chứ? Từ Phong tuy không thân với Liễu Mộng Giao, nhưng xuất phát từ giao tình với Lão Bạch, vẫn quan tâm hỏi một câu. Dù sao trong công việc, Lão Bạch là một người không tệ. Hai, đừng nhắc nữa. Dạo này ta đang dành dụm tiền mua vé máy bay để đưa con bé về quê, đã lâu lắm rồi không được ngủ yên. Liễu Mộng Giao cười khổ lắc đầu. Từ Phong nghe vậy trong lòng khẽ thở dài, lập tức hỏi, còn thiếu bao nhiêu tiền? Còn thiếu 5 vạn, lão tử Liễu Mộng Giao do dự một chút, nhìn về phía Từ Phong khẩn cầu nói, ngươi xem có thể cho ta mượn chút tiền không? Sau này ta Từ Phong nghe vậy cũng sững sờ, ngay sau đó hắn mở miệng, có ý muốn cho mượn tiền, nhưng lại nhớ đến món nợ mình đang gánh. Xin lỗi, ta hiện giờ trên người còn khoản nợ hơn 100 vạn, ta thật sự không có tiền dư. Từ Phong nhẫn tâm lắc đầu. Liễu Mộng Giao cúi đầu xuống, rồi nàng ngược cười, không sao, không sao, ta đi hỏi người khác mượn. Ai cũng không dễ dàng gì, ta biết mà. Từ Phong im lặng một lúc. Trong đầu đống nhớ lại hình ảnh lúc còn làm công nhân múc bác, lão Bạch tưởng hắn thiếu tiền, đã nói mình còn chút tiền riêng. Trầm ngâm một lát, Từ Phong lại lên tiếng, nhưng mà, ta có thể cho ngươi mượn 5.000 không, một vạn. Số tiền này ngươi có thể tạm thời không cần trả, khi nào dư giả rồi hắn nói. Đây là một chút tấm lòng của ta, tấm lòng đối với lão Bạch. Thân thể mềm mại của Liễu Mộng Giao đột nhiên run lên, rồi nàng mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Từ Phong, trong mắt ngấn lệ. Nàng kích động nắm lấy tay Từ Phong, từ đại ca, cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Ta thay tiểu viện cảm ơn ngươi. Từ Phong vội vàng an ủi vài câu, lúc này Liễu Mộng Giao mới buông tay ra. Đợi đến khi Liễu Mộng Giao vô cùng cảm kích rời đi, Từ Phong đang cảm khái sự gian nan của người bình thường. Thì nghe sau lưng đống có người chế nhạo, hờ, ngươi cũng thật thành thơi, còn có tiền thừa cho người khác mượn sao? Sao nào, đây là để ý người ta, xót thương cho góa phụ này rồi hả? Từ Phong nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy một bóng hình xinh đẹp với sắc mặt hơi tái nhợt đang dựa vào cây cột trong nhà ăn nhìn mình, tay bưng khay cơm. Không phải Lục Phỉ thì còn có thể là ai? Ngươi về rồi hả? Từ Phong đột ngột đứng bật dậy, nhưng đứng dậy rồi lại không biết mình nên làm gì. Hắn chỉ có thể cười ngây ngô nhìn Lục Phỉ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nhìn bộ dạng mừng rỡ đến luôn cuống tay chân của Từ Phong, Lục Phỉ cười khẩy một tiếng rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt khay cơm lên bàn, nói nhảm, ta đương nhiên không sao, ta là. Thế nhưng Lục Phỉ còn chưa nói xong, Từ Phong đã khôi phục lại như thường, cười nhẹ tiếp lời, đường đường là cao thủ chiến tướng cấp, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Lục Phỉ lập tức hừ cười một tiếng, không nói gì. Khóe miệng Từ Phong cong lên, lúc này mới nghiêm túc nói, lần này chắc chắn rất nguy hiểm phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Phỉ thở dài một hơi, hai, lần này cũng may nhờ có chiếc đồng hồ ngươi tặng, nếu không thật sự không về được rồi. Lục Phỉ như thể mở cờ trong bụng, kể tuân ra như chút đậu những phần có thể nói của nhiệm vụ lần này cho Từ Phong nghe. Đây là lần đầu tiên Lục Phỉ nói chuyện với Từ Phong như vậy. Hai người trò chuyện như những người bạn. Nhìn nàng lần đầu tiên lộ ra biểu cảm khác ngoài nụ cười lạnh, hoặc là khinh bỉ, hoặc là ghét bỏ, hoặc là đắc ý, hay cũng có thể là bi thương. Mỗi một cái cau mày, một nụ cười đều tràn ngập sức sống tươi mới. Từ Phong lúc này mới nhận ra, người phụ nữ trước mắt thật sự là một nhân vật như thiên tri tiêu tử. Hắn lại nhớ tới lời Lưu chủ nhiệm đã nói. Chương 51, đột kích trong đêm. Chương 51, đột kích trong đêm này, ta nói với ngươi nãy giờ mà ngươi không có chút phản ứng nào hả? Lục Phỉ vừa nói vừa bất mãn gắp một miếng thịt vào bát của Từ Phong, thu hút sự chú ý của hắn. Từ Phong một miếng ăn hết thịt, cười nói, sống sót trở về là tốt rồi, nhưng cái khác đều không quan trọng. Đợi mấy hôm nữa ta mời lão hoàng làm đầu bếp, bày cho ngươi một bàn tiệc chúc mừng nhé. Thôi bỏ đi, không có thời gian đâu, nhiệm vụ lần này là đạo sư giao phó, ta phải tranh thủ đến chỗ ông ấy báo cáo đây. Được, ta ăn no rồi, vậy khi nào rảnh lại gặp? Ngươi cứ lo việc của ngươi trước đi, bên tiểu đan ta sẽ nói với nàng. Ừm, vậy tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn bóng lưng rời đi của Từ Phong, Lục Phỉ nhướng mày. Gã này, tình huống gì đây? Quái nhân. Nàng hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh đã cau mày. Khi cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện quần áo trên ngực đã thấm ra vết máu. Hít, phải mau đi xem sao mới được. 5 phút sau, bệnh viện số 1 trực thuộc Thiên Nguyệt Võ Đại. Hít nằm trên bàn phẫu thuật, Lục Phỉ sắc mặt trắng bệch hít một ngụm khí lạnh. Bị thương nặng như vậy, tại sao không đến chỗ ta trước? Lưu Nghị đang chuẩn bị rửa vết thương cho Lục Phỉ, cau mày hỏi. Một nữ y sư bên cạnh đang mang bụng bầu lớn, giật lấy kim câu, tránh sang một bên. Lưu Nghị liếm môi, tháo găng tay đứng sang một bên, nhắc nhở, ngươi mang thai 6 tháng rồi đấy, cẩn thận. Câu vài mũi thì có gì chứ? Nữ y sư mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên vết thương ở bụng Lục Phỉ. Sẽ không để lại sẹo đâu, ta có một lọ dược để trị sẹo mới nhất của căn cứ thị Quý Xuyên. Cảm ơn tiểu mạn. Lục Phỉ mỉm cười, sau đó khẽ thở ra một hơi, cả người khẽ run lên. Khâu Kim không dùng thuốc tê quả thật rất kích thích. Có chuyện quan trọng gì mà còn hơn cả xử lý vết thương? Tiểu mạn liếc nhìn Lục Phỉ hỏi, không phải là đi gặp tình nhân đấy chứ? Lục Phỉ gật cười, đi cảm ơn một người bạn, nếu không có hắn, ta đã không về được rồi. Người bạn trong miệng ngươi không phải là ông bố đơn thân 40 tuổi kia chứ? Lưu Nghị hừ cười một tiếng. Sáng nay hắn còn đến bệnh viện hỏi tình hình của ngươi đấy, ta đã mắng cho hắn một trận. Tiểu Mạn lườm hắn một cái, tiểu phỉ đã nói là bạn bè, là ơn cứu mạng. Sao con người ngươi lại bái mâm như vậy? Hơn nữa, tiểu phỉ sao có thể để mắt đến một lao già 40 tuổi được? Võ giả trong căn cứ này có phải đã chết hết rồi đâu? Lục Phỉ im lặng không nói gì. Là người lần trước bị gãy xương sao? Tiểu Mạn thấy vẻ mặt này của nàng, lòng lập tức trầm xuống hỏi. Ừm. Lục Phỉ không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại. Lưu Nghị ở bên cạnh hận rèn sắt không thành thép nói, cho dù trong nhà ép ngươi quá gấp, cũng không đến mức tìm một người đã qua một lần đó chứ. Tiểu Mạn cười khẽ một tiếng, được rồi, tiểu phỉ lại không nói là thích hắn, ngươi vội cái gì? Hơn nữa, tái giá không phải là trọng điểm là phải nghĩ cho rõ mình muốn gì. Nếu thứ ngươi muốn mà hắn có thể cho, vậy cũng không phải là không thể cân nhắc. Ngươi sống cả đời, cũng đừng quá để tâm đến cách nhìn của người khác, trước hết cứ sống cho thoải mái đã rồi hay nói. Lưu Nghị há miệng, còn chưa kịp nói, đã nghe Tiểu Mạn lại nói, tiểu phỉ lại không phải kẻ ngốc, nàng còn trẻ, vội cái gì? Cứ xem xét thêm đi, thời gian sẽ cho người câu trả lời. Lưu Nghị lúc này mới gật đầu, lời này thì đúng. Lục Phỉ biết bạn thân và sư huynh đều là vì tốt cho mình, nhưng đối với chuyện này, nàng cũng không muốn nói nhiều, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc nàng có tâm thái gì đối với Từ Phong. Kể từ khi Lục Phỉ an toàn trở về, tâm của Từ Phong cũng đã tính lại, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Ta hà tất phải nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên là được, mà làm nền tảng cho tất cả, thực lực mới là thứ hắn quan trọng nhất, cần nhất. Chiều hôm đó, Từ Phong nhận được tin tức, buổi phỏng vấn của hắn đã thông qua, mà hai đồng nghiệp còn lại thì kém hơn một bậc. Từ Phong nghe rõ hai người kêu bàn tán về cái kẻ đi cửa sau như mình lại dựa vào quan hệ mà đi lên, nhưng hắn không hề để tâm, bởi vì Từ Phong rất rõ, lần này mình thật sự không dựa vào quan hệ. Chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là, việc sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc quân dụng khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Đến nỗi sau khi Từ Phong tiến vào quân tu bộ, việc đầu tiên hắn làm chính là học tập. Căn phòng sát vách rất nhanh cũng có động tĩnh, Hoàng Sâm mang một thân đầy thương tích bình an trở về. Sau khi kể lại quá trình làm nhiệm vụ lần này, Hoàng Sâm bày tỏ rằng mình sẽ không bao giờ mạo hiểm nữa. Đối với chuyện này, Từ Phong và Vương Long cực kỳ tán thành. Một tháng tiếp theo, cuộc sống của Từ Phong hoàn toàn bình lặng và có quy luật. Mỗi ngày hắn đều lặp đi lặp lại cuộc sống giữa hai nơi. Không phải học tập kiến thức về các loại anten quân dụng và nguyên lý của hệ thống thông tin liên lạc, thì chính là tu luyện đao pháp và thân pháp. Bóng ma do chiến thần vẫn lạc mang đến dường như đã bị người ta lãng quên, mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Lục Phỉ đã đến thăm Tiểu Đan hai lần, nhưng không giao lưu nhiều với Từ Phong. Dần dần, thời tiết cũng nóng bức lên. Mùa hè của thứ nguyên giới còn vô lý hơn cả mùa hè trên địa cầu. Mới đầu tháng 5 mà nhiệt độ đã đạt đến khoảng 30 độ, hơn nữa còn tăng lên từng ngày. Hầu như nhà nhà đều bật điều hòa, đào hầm chứa để tích trữ thức ăn. Võ giả tiêu hao thức ăn cực nhanh, vì vậy tủ lạnh trong nhà thường không đủ dùng. Ngay cả Từ Phong cũng không thể không đào sâu thêm một phần tầng hầm để sử dụng như hầm chứa. sau đó hắn dứt khoát đặt tủ lạnh vào trong hầm chứa, mở toang cửa tủ, nối cổng tản nhiệt với bên ngoài. Tiếp đó niêm phong hầm chứa, cải tạo nó thành một kho lạnh. Nhờ vậy mới tích trữ đủ thức ăn cho cả một tháng. Như vậy, cho dù có xảy ra chuyện, hắn cũng có sự chuẩn bị. Nếu cần cấp đông, hắn chỉ cần đóng cửa tủ lạnh lại là có thể hoàn thành việc cấp đông trong tủ lạnh. Đồng thời, Từ Phong còn thay cái vòi hoa sen phun nước như tiểu trong nhà bằng một cái mới, lại cải tạo tầng hầm một chút, mua rất nhiều điểm chống đỡ bảo vệ bằng hợp kim để phòng sập lở. Hắn lại mua thêm rất nhiều đồ nội thất cũ và thảm trải sàn, biến tầng hầm từ một căn phòng thô sơ thành một căn phòng được trang trí đơn giản. Đồng thời Từ Phong còn mua một cánh cửa hợp kim, cải tạo lại hoàn toàn lối vào tầng hầm, khiến độ an toàn tăng lên đáng kể. Nhưng thời tiết nóng nực vẫn khiến người ta khó mà chịu được nổi. Nhưng điều còn khiến người ta khó chịu hơn cả thời tiết nóng nực này là tàn dư của thú triều phân tán ở khu 20 cuối cùng đã đến gần căn cứ Thiên Nguyệt Võ Đại. 3 ngày liên tiếp đã có 2 người mất tích khi ra ngoài săn bắn. Thậm chí đám sinh vật biến dị này cực kỳ xảo quyệt, còn phá hủy rất nhiều trạm cơ sở thiết bị thông tin liên lạc mà căn cứ xây dựng ở vành đai ngoài. Phía căn cứ lập tức phái đội tuần tra ra ngoài càn quét, nhưng đám sinh vật biến dị kia cứ như gặp ma vậy, lần nào cũng có thể né tránh cuộc càn quét một cách chính xác, giống như du kích quân đùa bỡn khiến đội tuần tra phải chạy đôn chạy đáo. Tút tút tút. Đi cùng với một hồi còi báo động chói tai vang lên dưới bầu trời đêm. Trong nhà, dưới tầng hầm, cả người Từ Phong áp sát vào cánh cửa hợp kim ở lối vào, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát bên cạnh, nín thở không dám cử động. Ngay sau khi tiếng còi báo động của căn cứ vang lên không lâu, hắn đã nhìn thấy rõ một bóng người khổng lồ lướt qua trên màn hình giám sát. Hắn không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng lại biết rất rõ. Bất kể đó là gì, điều này đều cho thấy bên ngoài rất có thể tồn tại vài con, thậm chí là vài chục con sinh vật tương tự. Liếc nhìn Tiểu Đan có chút căng thẳng ở phía sau, Từ Phong nắm chặt con dao trong tay. Một khi tình hình có biến, hắn sẽ lập tức dẫn Tiểu Đan rời đi từ một lối ra khác. Suy ngẫm kỹ lại mấy lần lộ trình chạy trốn mà mình đã chuẩn bị ngày thường, Từ Phong lúc này mới bình tâm lại được. Nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy một màn hình giám sát khác, Từ Phong đột nhiên cau mày. Nàng sao lại đến đây? Chỉ thấy trên đường có bóng dáng một tiểu đội võ giả lướt qua, mà người dẫn đầu đội ngũ đó chính là Lục Phỉ được trang bị vũ trang đầy đủ. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một trận rung động cực kỳ khoa trương trực tiếp nổ vang ở nơi không xa. Kèm theo đó là một trận la hét hỗn loạn và tiếng thú gầm. Khu nhà ổ chuột vốn yên tĩnh như một vũng nước tù đống chốc sôi sục hẳn lên. Thủ tướng, tất cả mọi người lập tức lùi lại. Lục đội trưởng cẩn thận. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ bên ngoài, Từ Phong lập tức toàn thân run lên, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nắm cửa tầng hầm. Chương 52, phi đao biết rẽ chương 52, phi đao biết rẽ không được, ta không thể hành động bốc đồng. Chỉ trong nháy mắt, Từ Phong đã bình tĩnh lại. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Đan đang có chút căng thẳng, hít sâu một hơi rồi đi về bên cạnh nàng, "Đừng sợ, ta không đi đâu cả." Tiểu Đan vùi đầu vào lòng Từ Phong, "Ba, con không sợ, ba có sợ không?" "Sợ." Từ Phong thành thật đáp. Bàn tay hắn lúc này đang run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay là vì sợ hãi. "Thú tướng, sinh vật biến dị cấp thú tướng, hoặc là có tốc độ cực nhanh, hoặc là có phòng ngự cực mạnh, đủ để phớt lờ các đòn tấn công từ vũ khí nóng thông thường như súng ống, súng máy. Bẩm sinh đã mạnh hơn võ giả nhân loại một bậc. Nói cách khác, cho dù bên ngoài là một con thú tướng sơ giai, cũng đủ để đối đầu với một chiến tướng trung giai của nhân loại. Mà Luffy, thực lực mới chỉ là sơ giai. Trận chiến bên ngoài chắc chắn rất nguy hiểm. Một khi những võ giả nhân loại kia tử trận, những hộ dân còn lại ở gần đây cũng khó mà thoát nạn. Cho dù căn cứ chi viện với tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất ít nhất 3 phút. 3 phút, nghe có vẻ rất ngắn, nhưng đối với trận chiến của võ giả mà nói, lại là cực kỳ dài. Bản thuộc tính. Họ tên: Từ Phong Khí Huyết, 392 cờ tuổi, 40 kỹ năng, Cựu Tinh Luyện Thể Quyết bản chính thức thuần thủ, 102, 300, sửa chữa máy truyền tin đại sư, 65, 500, Bí Đao Quyết tông sư, 6203, 1000, Phong Đao Tam Trấn 4 tầng đầu thuần thủ, 352, 400, Lược Ảnh tầng thứ nhất tân thủ, 195, 200, Động Niệm Tinh Thông, 490, 500, Đào Hố Đại Sư, 45, 1000, Đồ Tể thuần thủ, 5/10, một tháng khổ tu này, thành quả phi thường. Nhờ tác dụng kép của khí huyết dược tề bản yếu hóa mà hắn vung tiền mua và Cựu Tinh Luyện Thể Quyết bản chính thức, giá trị khí huyết của hắn đã không còn xa trung giai chiến sĩ, mà đao pháp và thân pháp cũng có tiến bộ vượt bậc. Tuy phương diện đao pháp vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được đệ nhất chấn, nhưng về thân pháp, hắn đã sắp nhập môn. Đồng thời, việc tu luyện động niệm cũng sắp đạt đến giai đoạn tiếp theo. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu đối phó với chiến sĩ trung giai như Lý Luân Tư, hoàn toàn không cần phải vất vả như trước. Nhưng để đối phó với sinh vật biến dị, Từ Phong vẫn có chút không chắc chắn. Nếu có thể đợi thêm một tuần, thực lực của hắn sẽ có một sự thay đổi về chất. Đến lúc đó, hắn mới càng thêm chắc chắn. Nhưng đợi được 2 phút, âm thanh chiến đấu bên ngoài dần dần xa đi. Từ Phong khẽ trầm ngâm, rồi cắn răng nói, "Tiểu Đan, con cứ ở yên đây, những lời ta nói với con đã nhớ kỹ chưa?" "Vâng, ba yên tâm, ba nhất định phải cẩn thận." Tiểu Đan kiên cường gật đầu. "Ừm, ta chỉ đi xem một chút, không làm gì cả." Từ Phong khẽ thở phào một hơi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cách nhẹ nhàng mở cửa tầng hầm, Từ Phong lặng lẽ lẻn ra ngoài. Liếc nhìn màn hình giám sát trong tay, Từ Phong đóng lại cửa tầng hầm, rồi kê giường về vị trí cũ. Sau đó, hắn mới ăn mặc chỉnh tề rồi lẻn ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài có chút oi bức. Trên đường phố là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có vài ngôi nhà cách đó không xa bị vỡ nát, sụp đổ. Trên đường bày ra 2 thi thể võ giả và xác của mấy con sinh vật biến dị. Từ Phong không dành quan tâm đến những thứ này, hắn cho máy bay không người lái cất cánh, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Luffy. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy trên màn hình hai bóng người đang đối đầu nhau trong một khu đất hoang. Ngoài ra, không ít võ giả đang dẫn dụ một bầy tiểu thú có số lượng lên đến hơn 10 con đi ra xa. Từ Phong thấy vậy, lập tức cất màn hình đi, lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa định cất bước, một bóng đen đột nhiên từ trên mái nhà lao xuống. Từ Phong toàn thân chấn động, theo phản xạ bước lệch đi một bước, hiểm lại càng hiểm mà tránh được một móng vuốt sắc lạnh. Sau đó, trường đao trong tay hắn đột nhiên biến mất. Vút. Trong không khí chỉ còn lại một tiếng gió nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phụt. Ngay khoảnh khắc bóng đen kia rơi xuống đất, nó đã loạn choạng ngã nhào, sau đó không thể gượng dậy được nữa. Lúc này Từ Phong mới hoàn hồn, thở hổn hển vài hơi. Thứ quái gì vậy? Hắn lại gần xem, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Thứ bị hắn chém chết trong một đao, không ngờ lại là một con đũ ảnh lang cấp thú binh trung giai. Tên này trốn trên mái nhà, không ngờ lại đang đánh lén. Sau khi hoàn hồn, Từ Phong nhìn thanh đao trong tay mình, lòng tin tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn không yên tâm mà đi vòng quanh ba vòng, sau khi xác định xung quanh nhà không còn nguy hiểm nào ẩn nấp, mới sải bước chạy về phía khu hoang dã. Phi phò lục phỉ thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm con thiết tí xích viên cao đến 3 mét trước mắt. Gào. Con xích viên kia đột nhiên đấm ngực, sau đó nhe răng gầm lên một tiếng giận dữ. Trên ngực nó, một vết thương sâu bằng cả bàn tay không ngừng rỉ ra từng dòng máu. Nhưng con xích viên kia lại chẳng hề để tâm, chỉ nhìn chằm chằm lục phỉ, chờ đợi thời cơ. Nó biết rất rõ con người trước mắt không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa bất kể là thể lực hay sức bền, mình đều chiếm ưu thế. Đối phương tuy linh hoạt, nhưng mình lại da dày thịt béo. Chỉ cần để nó nắm được một cơ hội, nó liền có thể giải quyết con người này. Vừa nghĩ đến sự tươi ngon của máu thịt võ giả nhân loại, nó liền chảy nước miếng ròng ròng. Nghĩ đến đây, xích viên thở ra một hơi trầm đục, vậy mà lại sải bước đi về phía khu nhà lục sụp. Lục phỉ trong lòng căng thẳng, lập tức xách kiếm lướt tới. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa cất bước, một tàn ảnh màu bạc đột nhiên từ trong màn đêm lao xuống, nhắm thẳng vào đầu lục phỉ. Sinh vật biến dị cấp thú binh cao giai, ngân xí điểu. Vậy, sắc mặt lục phỉ kỳ biến, đột ngột nghiêng người rồi lăn sang một bên. Đồng thời, thanh kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Phụt. Con ngân xí điểu lập tức bị một kiếm chém rơi. Nhưng cùng lúc đó, con xích viên khổng lồ kia lại nhắm đúng thời cơ, đột ngột xoay người tung một quyền hung hãn về phía lục phỉ. Lục phỉ lúc này muốn tránh cũng không tránh được nữa. Nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực đặt ngang thanh kiếm trước người, gắng sức nhảy mạnh về phía sau. Nhưng ngay khi nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu đòn tấn công toàn lực của con xích viên cấp thú tướng này, vút. Trong màn đêm đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai. Mấy đốm hàn quang tựa như sao băng đột ngột bay tới, đâm thẳng vào mắt của xích viên một cách chuẩn xác. Gào. Con xích viên kia phản ứng cực nhanh, cánh tay đột ngột vung lên, trực tiếp đánh nát toàn bộ mấy luồng sáng kia. Nhưng sự trì hoãn này lại cho Lục Phỉ cơ hội thoát thân. Thế nhưng, điều ngoài dự liệu của xích viên là, Lục Phỉ thấy vậy lại không hề do dự. Ngay khoảnh khắc tiếp đất, nàng đột nhiên bắn vọt lên, như một quả đạn pháo hung hăng lao về phía xích viên. Phụt. Chỉ một kiếm, trên mặt con xích viên đã hiện ra một vệt máu đỏ tươi. Gào. Xích viên gầm lên một tiếng, vung mạnh cánh tay chộp về phía Lục Phỉ, nhưng lại bị nàng điểm nhẹ mấy cái lên cánh tay nó, mượn lực né tránh. Ngay lúc xích viên định truy kích, vút vút vút, trong màn đêm lại có mấy thanh phi đao bay tới, vẫn nhắm thẳng vào hai mắt của nó. Xích viên tức giận tung một quyền đập nát những thanh phi đao này. Nhưng đúng lúc này, một trong số những thanh phi đao lại đột ngột lượn một vòng cung nhỏ giữa không trung. Chính vòng cung nhỏ này lại trực tiếp khiến thanh phi đao sượt qua cánh tay thô kệch của xích viên, đột ngột bắn về phía con mắt to như bóng đèn của nó. Keng. Nhưng khi xích viên đột ngột nhắm mắt lại, thanh phi đao đông tóe lên một đốm lửa. Không ngờ lại bị mí mắt của nó đánh bật ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của cánh quạt trực thăng. Xích viên liếc nhìn hướng trực thăng bay tới, xoay người điên cuồng chạy vào khu rừng phía sau. Ầm ầm ầm. Mãi đến lúc này, mấy quả cầu lửa đột nhiên nổ tung trong rừng. Cùng với tiếng gầm giận dữ của dã thú xa dần, mấy chiếc trực thăng vũ trang gào thét bay tới, đuổi thẳng theo xích viên. Chương 53, nâng cấp toàn diện chương 53, nâng cấp toàn diện thấy vậy, Lục Phỉ cũng không đuổi theo, mà quay đầu nhìn về phía bóng tối. Mãi đến lúc này, Từ Phong mới từ trong bụi cỏ bò dậy, vẫy vẫy tay với nàng rồi quay người chạy về. Nhìn thấy bóng dáng của Từ Phong, Lục Phỉ sững người một chút, rồi mỉm cười. Trở về nhà, đóng cửa lại. Phanh phanh, phanh phanh. Từ Phong đứng trong nhà, tim đập điên cuồng. Thú tướng quả thật quá đáng sợ. Phi đao làm từ hợp kim cấp C cũng bị nó một trường đập nát, hoàn toàn không gây ra được bất kỳ tổn thương nào. Bản thân ta ngoài việc quấy nhiễu con quái vật kia một chút, chẳng gây ra được chút sát thương nào. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất xét về cục diện, hắn cũng đã giúp Lục Phỉ giải vây một lần. Hơn nữa hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, một đao vừa rồi có chút kỳ lạ. Sao lại đột nhiên rẽ ngoặt được chứ? Lẽ nào là ta nghĩ đến đây, Từ Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng mở bảng thuộc tính ra xem. Động niệm đại sư, 1600, hắn ngẩn ra, ngay sau đó mừng như điên, lẽ nào là tinh thần niệm lực của ta. Sau cánh cửa, Từ Phong, sững sờ. Kích động một hồi, Từ Phong liền bình ổn lại tâm trạng. Chuyện xảy ra tối nay khiến hắn được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Ngay cả khi tinh thần lực đã có đột phá, bản thân ta vẫn còn kém xa. Đúng rồi, thi thể. Hắn nghĩ đến thi thể của đám sinh vật biến dị trên con phố bên ngoài, vội vàng mở cửa lao ra. Rầm rầm rầm. Lao Hoàng. Ai? Trong nhà truyền đến giọng nói cảnh giác của Hoàng Sâm. Ta, lão từ đây. Mau ra giúp một tay. Rầm. Hoàng Sâm xách đao mạnh mẽ mở cửa, kết quả liền thấy Từ Phong đang xách một cái xác sói khổng lồ. Đây, vài trưởng. Lão tử, ngươi giết à? Ú ảnh lang. Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn Từ Phong. Từ Phong đội xua tay, bị đội tuần tra giết đấy, nhân lúc họ đang bận việc khác, mau thu dọn thi thể. Một mình ta không làm xuể, có cả chục cái sát lận. Hoàng Sâm lập tức trừng mắt nói, đó là chiến lợi phẩm của người ta. Từ Phong rút phát chiến đao của mình ra, thi thể trước cửa nhà ta, sao lại là của bọn họ được? Mẹ nó, quá đúng. Hoàng Sâm lập tức xoay người vào nhà, xách một con dao xẻ thịt rồi lao ra. Hai người hoàn toàn không di chuyển thi thể, cứ thế mỗi người một cái xác mà xẻ thịt ngay trên phố. Là tay đồ tể lão luyện, động tác của hai người cực nhanh. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Hoàng Sâm đã xẻ thịt xong 3 con lũ ảnh lang, chỉ lấy những bộ phận quý giá trên người chúng cho vào ba lô sau lưng. Còn Từ Phong thì càng làm càng nhanh, ban đầu 5 phút mới xử lý được một con. Về sau, cũng giống như Hoàng Sâm, một cái xác chỉ cần 2 phút là có thể giải quyết xong. Động tác của hai người dứt khoát gọn gàng, trên mặt đất thậm chí không có lấy một vết máu thừa. Rất nhanh, nhìn ba lô của hai người dần dần phồng lên, Từ Phong trực tiếp hô dừng, rút. Hoàng Sâm cũng biết phải biết điểm dừng. Ra sói thì sao? Xử lý thế nào? Hoàng Sâm vội vàng hỏi. Thu lại phơi khô, qua một thời gian nữa hay bán. Chỗ ta không có nơi để, cứ để hết ở chỗ ngươi đi. Được. Ngay sau đó hai người đường ai nấy đi, trực tiếp vác ba lô về nhà. Ba con đu ảnh lang còn lại trên phố, không ai động đến. Vừa về đến nhà, Từ Phong liền xóa video giám sát. Sau đó đem toàn bộ thịt cất vào kho lạnh dưới tầng hầm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, thi thể trên phố có phải là chiến lợi phẩm của đội tuần tra hay không, Từ Phong thật sự không rõ. Tóm lại, số thịt này hắn đã lấy, cho dù không bán lấy tiền, chỉ dùng làm lương thực dự trữ thì cũng có thể đại bổ khí huyết. Rất nhanh, trời đã sáng. Chuyện mà Từ Phong lo lắng đã không xảy ra, cũng không có ai đến đòi lại thi thể sinh vật biến dị. Chỉ là thi thể trên phố rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không biết là bị người khác lấy đi hay đã được căn cứ xử lý. Sau đó, Lục Phỉ gửi cho Từ Phong một tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, cảm ơn. Từ Phong mỉm cười tâm đắc, cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ khu ổ chuột đều trở nên yên ổn. Bầy thú không tấn công nữa, con xích viên cấp thú tướng bỏ trốn kia dường như cũng bật vô âm tín. Trải qua mấy ngày khổ luyện, thực lực của Từ Phong cuối cùng đã có sự tăng vọt về chất. Thứ bảy, hoang gia khu, trong rừng. Một đạo tàn ảnh lóe lên dưới bóng cây, tựa như quỷ mị xuất hiện trước một cây cổ thụ cần hai người ôm. Bụt. Theo một đường đao mơ hồ của Từ Phong, cây cổ thụ trước mắt lập tức bị xuyên thủng. Lưỡi đao lướt qua, không một chút trở ngại. Toàn bộ khu rừng không có tiếng xé gió, cũng không có đao quang lóe lên. Điều này ngoài hiệu quả của lớp sơn hấp thụ ánh sáng trên thân đao, đương nhiên còn có công lao của đạo pháp. Cách đó 3 mét, thân ảnh Từ Phong đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi thu đao. Hắn quay người nhìn cây cổ thụ dường như không hề nhận ra mình đã bị chặt đứt, vẫn sừng sững tại chỗ, rồi xoay người vung một đao. Mèo. Rầm. Phi đao chém vào thân cây, cây cổ thụ từ từ đổ xuống. Vết gãy trên thân cây nhắn bóng như thể đã được bà qua. Từ Phong gọi bản thuộc tính ra xem. Lập tức mặt mày hớn hở. Tính danh: Từ Phong, khí huyết 400 cơ tuổi, 40 kỹ năng, cựu tinh luyện thể quyết bản chính thức thuộc luyện, 108, 300, sửa chữa thông tần khí đại sư, 65, 500, bí đao quyết tông sư, 6803, 1000, phong đao tam trấn 4 tầng đầu tinh thông, 2800, lược ảnh tầng thứ nhất thuộc luyện, 2400, động niệm đại sư, 20, 1600, đảo hố đại sư, 45, 1000, đồ thể tinh thông, 1100, thân pháp và đao pháp cùng lúc đột phá, rất tốt. Hắn đã nắm giữ được chấn thứ nhất của phong đao tam chấn, chỉ là vẫn chưa thể thu phóng tự nhiên. Nhưng đã có thể làm được chỉ thấy thanh phong không thấy đao, thanh phong đập mệnh, phả vào mặt vô hình. Tương đương với việc đã học được 2 tầng đầu của phong đao tam chấn. Rất tốt, luyện xong đao pháp thì tiếp tục luyện phi đao. Xoay người đi sang một bên. Từ Phong bê thùng phi đao hợp kim bình thường đã chuẩn bị từ trước với số lượng lên đến cả 100 chiếc đến bên cạnh. Ném xong 100 đao này, ta cũng nên trở về rồi, cố gắng giải quyết trong nửa giờ. Không hề nghỉ lấy hơi, Từ Phong liền cầm lấy 2 thanh phi đao, mạnh mẽ vung tay. Bèo 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 bèo. Trong rừng tức thì vang lên tiếng rít không ngừng. Thực ra, đối với Từ Phong mà nói, trong số các hạng mục tu luyện của hắn hiện giờ, bí đao quyết ngược lại là đơn giản nhất, nhưng cũng mệt mỏi nhất. Bởi vì muốn tăng độ thuần thục, bắt buộc phải toàn lực tu luyện. Vì vậy mỗi lần hắn xuất đao đều phải dốc toàn lực, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Do đó, 100 đao này ném ra, cực kỳ tiêu hao thể lực. Độ thuần thục cuối cùng của cấp tông sư này thực sự quá biến thái, đến mức có lúc Từ Phong thậm chí còn muốn từ bỏ. Dù sao thì cảnh giới phi đao hiện tại đã rất cao, hơn nữa uy lực có hạn, hoàn toàn không thể so sánh với uy lực của phong đao tam chấn. Dùng để nhiễu địch thì hoàn toàn đủ, nhưng để đối phó với kẻ địch ở tầng thứ cao hơn thì lại có chút không đủ nhịn. Nhưng sự kiện phi đao rẽ ngoặt xảy ra vào đêm đó lại khiến Từ Phong nảy ra một ý tưởng mới. Nếu như phối hợp với tinh thần lực, phi đao có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ, biết đâu sẽ trở thành át chủ bài lớn nhất của hắn. Luyện đến trưa, Từ Phong mồ hôi đầm địa đi về. Sau khi ăn cơm xong, hắn nhận được một tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Ken, ngài có một khoản chuyển khoản mới, lương về rồi. Từ Phong vui mừng mở thông tấn khí ra xem, nhưng lại nhíu mày, hừm, ba ba. Con số này không khớp với mức lương tháng 4 vạn 5 ngàn đã thỏa thuận với quân đội. Hắn xem kỹ thông tin, lại phát hiện đây là một khoản chuyển tiền cá nhân, chứ không phải tiền lương. Kỳ lạ, ai chuyển tiền cho ta vậy? Chuyển nhầm sao? Từ Phong lòng đầy nghi hoặc, kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử của người chuyển tiền, lập tức phát hiện tài khoản này cứ 3 tháng lại chuyển tiền cho mình một lần. Mỗi lần đều là 3 vạn. Không có ngoại lệ. Lần chuyển tiền trước, là trước khi hắn xuyên không đến đây. Hơn nữa đã chuyển liên tục được 3 năm.